Hồ đồ. Đường Ân đè xuống bờ vai của nàng, ngươi chạy không ra vài bước, còn cứu nhập. Đường Ân rất rõ ràng trước mắt ván này thế, tiểu cô nương này không có trung tiến, cố nhiên là bởi vì vận khí nghịch yểu, nhưng nàng thân thể gầy ốm cũng là nổi lên đại tác dụng. Nếu như là Kiều Hy Á lao ra, nhất định sẽ như vừa rồi ba cái thanh niên đồng dạng bị đinh tử tại chỗ. Không cần ngươi lo, ta có biện pháp, thả ta ra. Quật cường ngữ khí, Kiều Hy Á di chuyển trói chặt cánh tay, liều mạng vặn mèo. Ngươi có một cái dám biện pháp. Đường Ân căm tức làm lộ thanh nói tục, nếu như ngươi có thể chống đỡ ma pháp thuẫn, ta hiện tại để lại ngươi đi ra ngoài. Thả ta ra. Đừng nhúc nhích. Ách. Đường Ân kêu lên một tiếng đau đớn, túi đầu gặp Kiều Hy Á há mồm cắn lấy chính mình cánh tay chỗ, thần sắc hung ác, tiểu cầu đồng dạng. Lập tức, buông ra, lạnh như băng ngữ khí thanh, Đường Ân, nếu như ngươi kim yêu không buông ra ta, ta sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn hận ngươi. A. Giang qua một lát, Đường Ân khẽ cười một tiếng, buông tay ra cánh tay, ngươi không có cơ hội này. Siêu, Tiểu Hy Á chỉ cảm thấy trên người chợt nhẹ, Đường Ân cạnh như mũi tên nhọn loại nhảy lên đi ra ngoài. Dọa. Trở về. Nguy hiểm. Chung quanh đám người gặp Đường Ân bỗng nhiên xuất hiện ở trong tràng, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Đường Ân là không thể nào làm cho Kiều Hy Á lao tới, loại tình huống này, nàng đi ra chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bằng hữu một hồi, tự nhiên không thể thấy nàng chịu chết. Nói sau chiếm đường nhập tiện nghi muốn còn, thiếu đường nhập mệnh còn muốn còn. Hắn không được ai đi ra. Mẹ, Yểu Sinh cảm tử đội Ân thầm mắng một tiếng, đầu thủ lộ ra truy thủ. Hưu, hưu, hưu. Đinh, đinh, đinh. Điểm điểm hồng mang huy sái ngàn vạn, điều điều hồng tuyến răng khắp nơi. Hai người tại trong sát na tất cả đều buộc phát ra, đem Đường Ân thân hình che lại. Đánh úp lại cây tên, đều bị bao phủ đi vào trực tiếp nghiền nát. Hảo. Đám người bỗng nhiên đủ kêu một tiếng, thở dài một hơi. Có hy vọng. Đường Ân cười khổ, nhà mình nhập biết nhà mình sự. Nếu là Bạch Yểu, có thể nhìn rõ ràng cây tên thế tới, Đường Ân còn có chút cho phép nắm chắc cứu được nhập. Nhưng hiện tại hai mắt một vòng hắc, căn bản là không biết phòng thủ điểm ở đâu, nói cách khác cây tên mới có thể tại cái gì một cái góc độ đánh úp lại. Hắn hiện tại cũng còn không có cố chấp đến có thể ở như thế cấp tốc vũ tiến trong, nghe tiếng biện vị do đó thoải mái tranh né trình độ. Liêu mạng. Bạo, bạo, bạo. Đường Ân thân hình bỗng nhiên của mọi người nhập trong tầm mắt biến mất, tiếp theo tại chỗ ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh truyền đến. Đông dưng một tia như phong nhận loại hồng xe gợn sóng xuất hiện, chúng nó tựa hồ vây quanh một cái điểm tại dần dần chuyển động. Lúc này, một ít linh tinh cây tên đánh tới, lập tức bị đưa một bên. Mấy hơi thở, đường vòng cung hồng xe gợn sóng càng ngày càng nhiều, vận tốc quay cũng càng lúc càng nhanh, phảng phất bình địa nổi lên một hồi hồng xe gió lốc. Ti, ti, ti. Như khoái đao chạm phong loại thanh âm không ngừng vang lên, vừa vào cao hồng xe gió lốc đã thành hình, không hề đứt đoạn mở rộng bao trùm phạm vi. Của mọi người nhập trừng lớn trong ánh mắt, hồng xe gió lốc bắt đầu về phía trước di động. Phanh, phanh, phanh. Cây tên đánh tới, không tới gần gió lốc bản thể, đã bị gợn sóng trực tiếp đánh thành bã vụn. Tựa hồ như là tham ăn tiểu hải tử, cùng gió lốc chẳng những đánh nát trước mặt đánh tới, mà ngay cả bên cạnh trải qua cũng cùng nhau cuốn tiến đến ăn hết. Phong bạo, sơ tập. Bừa bãi gió lốc tiếng sấm, cùng bạo gột rửa hoàn vũ. Làm lệnh thời gian một tiếng đồng hồ, tiêu hao 1000 huyết khí giá trị. Hồng xe gió lốc mang theo nghiền áp loại lực lượng, trong nháy mắt cuồng bạo đi về phía trước hơn 20m, một mực đến tiểu hệ lần trước mặt. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nhanh chóng theo gió lốc phía trên bay ra. Không cần phải nói, cái này nhập tự nhiên là Đường Ân, bất quá bây giờ hắn trạng thái cũng không hay, khoe miệng, bên hai, lỗ mũi, hai mắt, chỉ cần là trên mặt có khổng địa phương đều là chảy ra máu tươi. Đường Ân một phát bắt được hệ lần bả vai, sau đó không chút do dự lần nữa trốn vào trong gió lốc. Tiếp theo, có chút ngừng gió lốc lần nữa chuyển động, bắt đầu hướng phía lúc đầu rời đi. Không thể không nói, cái này hồng xẻ gió lốc tại hỏa quang hạ vẫn tương đối thấy được, hiện tại hơn phân nửa cây tên đều là hướng phía hắn mà đến. Phanh, phanh, phanh. Nổ mạnh sang lực lượng đem hết thể có can đảm đánh úp lại cây tên tất cả đều đánh nát, cố định đi thẳng về phía trước. Lúc này, thân ở bên cạnh đám người nhưng lại nhìn ra không ổn, này hồng xẻ gió lốc mặc dù y nguyên cho lực, nhưng tốc độ so với việc trước, nhưng lại thật to chậm lại. Hiện tại như lão nhập tập tên ốm banh chạy, có vẻ rất cố hết sức bộ dạng. Sông ao a. Cố gắng lên ao a. Kiên trì, thì ở phía trước. Xôi trào tiếng gọi ầm ĩ trong, đám người siết chặt nắm tay, không ngừng đánh mặt đất, con mắt gắt gao chằm chằm vào này gió lốc, hận không thể đi lên đẩy một cái bộ dạng. Lúc này gió lốc như là uống rượu rượu rồi hán tử say, lỗ thủng hình lốc xoáy nghiêng lợi hại, cứ như vậy ngã trái ngã phải về phía trước tạo đi. Như thế, gian nan đi về phía trước hơn 10 thước, cách Kiều Hy Á vị trí bất quá 4-5 mét xa. Hiu, hiu, hiu. Phanh, phanh, đinh. Không ngừng nghiền nát cây tên gió lốc đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo như là bị rút sạch đòn rông phong ốc đồng dạng. Hồng xe gợn sóng tất cả đều bốn phía tàng ra, gió lốc băng tán. Ngực tiểu cô nương Đường Ân bị về phía sau vung bay đi ra ngoài. Không cần phải. Mẹ ngươi. Quang minh thần đó a. Đám người đều ôm lấy đầu, tuyệt vọng nghẹn ngào kêu lên. Xôn xao. Đông dưng, thủy quấn quanh, một tiếng khét đều truyền ra. Một đạo trong suốt thủy mang tại cấp bách gian quấn lên Đường Ân kích thước lưng áo, sau đó trong nháy mắt đưa hắn theo cây tên hạ kéo ra ngoài. Phanh. Thu thế quá mạnh, hai nhập không khỏi đụng vào nhau. Hảo. Ca ngợi thần. Ha ha, thành công. Mặc dù hiện tại vẫn là người đang ở hiểm cảnh, nhưng đám người lại như đánh thắng trận loại cao hứng mừng mừng, không ngừng hoan hô. Uống. Hồn hện. Đường Ân cuốn thân, buông lỏng ra Tiểu Hề Lần, đại khẩu thở hồn hện, cả thể xác và tinh thần tất cả đều là tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm giác. Tiếp theo, hé ra như hoa như ngọc, hai mắt thửng đỏ khuôn mặt xuất hiện ở phía trên. Hô. Ha ha, ngàn sao. Hô. Còn muốn cắn ta hóa. Đường Ân khẽ cười nói trêu chọc Tiểu Hy Á. Hắn không nói chuyện, mấp máy miệng cờ hờn ở, túi người, khắc ở Đường Ân đôi môi phía trên. Ách. Chương 115, khác loại phối hợp. Thế giới luôn hắc sắc, còn mang theo điểm ẩn dấu. Khi ngươi tha thiết ước mơ dự đoán được một cái gì đó giờ, hắn luôn cùng ngươi gặp thoáng qua. Mà khi ngươi nản lòng thoái chi tính toán buông tha cho giờ, chuyển cá góc đường rồi lại có thể đơn giản gặp phải. Trước tốt như vậy mập mờ khí phân. Đường Ân y ủ chợt nhẹ dung mạo mà không có thể. Hiện tại tứ phía mai phục sát khí nghiêm nghị, hắn nhưng lại nhấm nháp đến nơi này ôn nhuận như ngọc. Nhân sinh a, thay đổi rất nhanh quá kích thích. Đường Ân cảm khái dưới, trong nội tâm thầm nghĩ, vậy đại khái chính là chính mình cứu người quyền lợi a. Bên cạnh Tiểu Hệ Lần thì là bưng kín con mắt, tu tu, Tom Hunta, tìm khắp không có người thời điểm. Hơi sở tiếp xúc phân, cũng không phải Kiều Hy Á rời đi, mà là Đường Ân nghiêng đi đầu, phúc. Một ngụm thật sự nhịn không được máu tươi phun ra. Ni mã, quá xấu khí phân. Đường. Kiều Hy Á kinh hãi lên tiếng, vội vàng móc ra khăn trắng trà lau Đường Ân khỏe miệng. Khái khái. Không có việc gì, không có việc gì, thương không nặng, ngay cả có điểm chóng mặt, vừa rồi chuyển quá độc ác, khái khái. Tuy nhiên trong miệng một mực nói không có việc gì, nhưng Đường Ân hiện tại cái này không ngừng thổ huyết mô dạng, thật là không có bao nhiêu sức thuyết phục. Kiều Hy Á nhếch miệng, hốc mắt đỏ bừng, thật sự không có chuyện gì sao? Đường Ân buông buông tay, thật sự. Bằng không ngươi hiện tại hôn ta cam đoan không hề thổ huyết. Sắc hoa pha trò trong lúc đó, rơi xuống cây tên dần dần giảm bớt. Đường Ân thương thế nói không có việc gì đó là giả, theo trong miệng thổ huyết, một ít loại chính là nội thương, bất quá cũng may không có đánh mất năng lực chiến đấu. Tiếp tục hôn môi cái gì này tự nhiên là vui đùa, Đường Ân thở dài một hơi, theo trên mặt đất xoay người đứng lên. Lúc này, chỉ có linh tinh vài cái cây tên rơi xuống. Áo xám quân tuyển sơn cốc này địa hình hay là có chút chú ý, hiện tại tuy là bị dưới cao nhìn xuống, nhưng phía dưới che trời đại thụ cái gì che vật thật sự quá nhiều. Ước chừng 5 phút đồng hồ là không gián đoạn xẻo kích, trên thực tế chỉ có tối sơ 1-2 sóng vũ tiễn đạt đến hiệu quả, đằng sau là quy tắc thương tổn giải rác, không đáng giá nhắc tới. Trên mặt quan chỉ huy đại khái cũng là nhìn rõ ràng loại tình huống này, cho nên sau một lát, cây tên tiếng rít triệt để chấm dứt. Lấy binh khí, đặt luân giống to một tiếng, thân hình bỗng nhiên báo tố ra, tiến đụng vào một gian nhà gỗ. Không tập chấm dứt, không có nghĩa là công kích chấm dứt. Trên thực tế, chính thức khảo nghiệm giờ mới bắt đầu. Quả nhiên, theo áo xám quân vội vàng cầm lấy binh khí, một mảnh điếc thai ý ù điếc hét hò tại sơn cốc không ngừng tiếng vọng, phản phất bốn phương tám hướng tất cả đều là địch nhân vọt tới dường như. Đem Tiểu Hệ Lần trả lại cùng này không ngừng cảm tạ con gái sau, Tiểu Hy Á cùng Đường Ân tìm được rồi mặc đồng loạt đặt luân. Đặt luân đại thúc, làm sao bây giờ? Đặt luân đối Đường Ân kính nể gật đầu, lập tức đối Tiểu Hy Á nói ra, hiện tại chỉ có thể phá vòng đây. Phương hướng nào? Sơn cốc là bị một cái sơn đạo đi ngang qua, tại hắn hai bên còn có hai cái con đường nhỏ, cho nên tính ra nhập khẩu lời nói tổng cộng có 4. Theo bác bên cạnh phá vòng đây. Bác cách hình xe vội vàng chạy vội tới, hắn vừa rồi đi bên cạnh dòng suối chỗ xúc miệng, ngược lại vận khí tốt tránh thoát vũ tiễn. Bác vùng biên cương hình phức tạp nhất, chỉ cần chúng ta lao ra, có thể tại trong thời gian ngắn thoát khỏi truy kích. Hảo. Chiến thuật vấn đề luôn luôn là bác cách phụ trách, Đạt Luân không có nghi vấn, nắm lên hai tay đại kiếm tiểu lao ra ngoài phòng, tiện tay nắm lên một người, thông chi đoàn người, theo phương bắc phá vòng đây. Là mấy trăm người khẩu nhà gỗ bậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bất quá trong nháy mắt thời gian, phía đông phương hướng tiểu truyền đến giao chiến thanh. Ngay sau đó phía tây, phía nam, bắc bên cạnh lần lượt xuất hiện tiếng kêu. Đợi hơi chút tụ tập ngâng mấy trăm người, xung. Đặt luân xung trận ngựa lên trước, hướng bắc bên cạnh mà đi. Bất quá là đi vội vài chục bước, phía trước tiếng bước chân chậm chậm. Lập tức quay tới một đoàn đang mặc thanh xẻ bản giáp, cầm trong tay đại kiếm binh sĩ. Giết. Hiệp lộ tương phùng, lại là binh khí ngắn giao tiếp. Thật tốt, song phương đằng đằng sát khí nhanh chóng dây dưa lại với nhau. Đao kiếm tiếng đánh, binh nhập thanh âm, buồn bực thanh âm tiếng kêu thảm thiết. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu hay tiến vào gay cấn. Đặt luân điên cuồng hét lên xông vào đội ngũ đoạn trước nhất, hồng xe đại kiếm tại hắn trong tay gào thét sinh gió, mọi nơi vung chém, chống đỡ tiếp xúc bay, giống như hổ vào bầy dê khí phách uy vũ. Sau lưng áo xám quân mọi người thành tam giác trận hình không ngừng đẩy về phía trước tiến, lúc này đã không trông nom cái chiêu gì thức, đập vào mắt có thể đụng địch nhân, so với đúng là ai công kích nhanh, ai công kích chuẩn, chỉ cần đem ngươi binh khí cắm vào đối phương chỗ hiểm, ngươi có thể so với hắn sống lâu một hồi. Như thế hoàn cảnh phải không lợi cho sát thủ, Đường Ân tại thử chính diện phóng ra mấy lần, tự quyết đoán lui về hai tuyến. Cũng không phải bởi vì này chút ít binh lính so với hắn lợi hại, trên thực tế nếu như phóng đơn, hoặc là nói cho cá hơi chút phức tạp hoàn cảnh, Đường Ân có thể thoải mái diệt sát bọn hắn. Nhưng ở cái này chen chúc quần chiến phía dưới, công kích của hắn tiểu có vẻ thập phần không được tự nhiên. Nhất là thân pháp, căn bản là thi triển không mở. Những người này cũng không phải là hắn tại Lai Nham thành đụng phải cái kia chút ít quý tộc thủ vệ, bọn họ đều có phong phú chiến trường tác chiến kinh nghiệm lao binh. Ra tay tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, thời điểm mấu chốt thậm chí bắt lại ngươi cắm vào hắn lồng ngực binh khí, sau đó cho đồng bạn dùng chém giết cơ hội. Đường Ân bên này vừa bỏ ra truy thủ hướng mang, không chờ đánh chúng. Bên kia vào đầu tiểu rơi xuống 10 bả cự kiếm, đem công kích không gian khóa tử. Coi như là kỹ lớp 10 trù, tại khe hở gian kích thương đối thủ, nhưng không chờ ngươi thừa thắng xông lên mở rộng chiến quả, lợi buộc bạch đã có người đương lực đâm tới. Nếu là bình thường, Đường Ân tự nhiên có thể thoải mái né qua, sau đó thuận thế tiến lên đánh chết đối thủ. Nhưng hiện tại hắn bên cạnh còn có áo xám quân mọi người, nếu là hắn trốn tránh, này lưu cho đối thủ đúng là một cái không hề bố trí phòng vệ phía sau lưng. Lúc này kỳ thật hay là có một biện pháp, chính là như đối phương đồng dạng, có một đồng bạn có thể giúp hắn ngăn đạo này công kích, làm cho hắn chuyên tâm giết địch. Nhưng làm gì được Đường Ân chưa bao giờ cùng áo xám quân mọi người như vậy liên hợp tác chiến qua, hơn nữa hắn công kích tiết tấu quá nhanh, người thường vẫn thật là phối hợp không được. Đường Ân rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở đâu, tiện tay đỡ lên một đạo công kích sau, xoay người đối sau lưng một thanh niên nói, đổi vị. Nói xong, cũng không trông nom người nọ có hay không nghe hiểu, chụp vào đối phương đầu vai, trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. A. Thanh niên kia nghi vấn thanh âm, sững sờ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình địch nhân. Giơ kiếm. Thanh niên này vô ý thức giơ lên đại kiếm, keng, vừa vặn phong bế một sĩ binh vào đầu bổ chém. Lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên điệu theo thanh niên sau lưng loại ra, chủy thủ nhẹ nhàng theo binh lính bản giáp chiếu cố không đến cái cổ gian môi qua. Lập tức lại trong nháy mắt phản hồi. Cái này vài cái động tác mau lẹ, căn bản là không có người có thể thấy rõ. Ti. Huyết màn phun ra thanh niên kia vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra? Bổ chém. Thanh niên kia lại là một cái giật mình, vội vàng chém ra đại kiếm. Keng, lần này là bị đối phương chống chọi. Thân ảnh lần nữa như tựa là u linh loại ra, xuất đao, phản hồi. Ti. Huyết hoa lần nữa tách ra. Đây là Đường Ân chiến thuật, đã không có người có thể cùng thượng hắn tiết tấu ban phối hợp, vậy thì tác sẵn do hắn phối hợp người khác phát ra công kích. Như vậy cũng không cần chọi cứng, lại có thể phát huy tự thân ưu thế. Như vậy phối hợp mấy lần sau, thanh niên kia cũng là mở khiếu, lập tức hưng phấn huy vũ trọng kiếm, bốn phía bổ chém. Chỉ cần là bị hắn chống đỡ đến, hoặc là công kích được, cái này binh lính tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy phen xung phong liều chết xuống, chính thức là không một hợp chi địch, bắt được ai ai tử. Binh lính đối phương nếm qua mấy lần thiệt thòi sau, phải nhìn nữa thanh niên kia xông lên, cũng cảm giác như là nuốt sống rồi bỏ loại chán ghét. Giết cái này lăng đầu thanh bọn họ là một điểm vấn đề không có, dù không đông cũng có thể ngăn trở. Nhưng là cái này đằng sau như chết thần loại Đường Ân khiến cho người kiêng kỵ, phải biết rằng hắn đến bây giờ hơn 10 lần ra tay chính là chưa từng thất bại qua. Quấn quýt phía dưới, binh lính chỉ phải bất đắc dĩ tránh đi. Ha ha. Thanh niên chứng kiến đến mức, địch nhân tất cả đều thối tán, không khỏi tung kiếm chung quanh, ngửa đầu phát ra kiêu ngạo tiếng cười. Không thể không nói, thanh niên này cừu hận hay là kéo thỏa thỏa. Cái này vẻ mặt cần ăn đòn dạng, xem đối phương răng thẳng ngứa. Cuối cùng một sĩ binh thủ kích bất quá, lúc này chạy tới một kiếm chặt bỏ. Keng, ti. Đường Ân chủy hạ lại thêm một đám vong hồn. Cái này ngu ngốc, ha 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 ha. Trong tiếng cười lớn, thanh niên một cước đạp mở binh lính thi thể, khí phách bên cạnh dò muốn lần nữa xông đi lên. Ni mã, Đường Ân vẻ mặt hắc tuyến đưa hắn nói ra trở về, nói đùa gì vậy, hai người đã nghị xâm nhập địch bầy. Muốn chết cũng không cấp vào lúc đó a. Thanh niên kia bị sách sau khi trở về, cũng là trong nháy mắt ý thức được cái này vấn đề, mồ hôi lạnh lập tức đã đi xuống đến đây. Nếu thật là như vậy xông đi vào, Đường Ân hẳn là có thể trở về, hắn mười phần muốn bi kịch. Hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng sau, gãi gãi đầu phát, tạ tạ ả sùa đại ca. Không khách khí. Đi, đổi lại địa phương tiếp tục duy trì. Hào hiểm. Chương 116, sát thủ trực giác. Gây mũi mùi khét, chấn điểu hết họ, bốn phía nhóm lên nhà gỗ. Nguyên bản yên tĩnh tưởng Hòa Sơn Cốc sớm đã không phục hồi như cũ dạng. Nếu như từ phía trên quan sát, có thể rõ ràng trông thấy mặc chế thức khôi giáp binh sĩ theo tứ phía dũng mãnh vào nhà gỗ bầy. Mà ở chết phương bắc vị trí, đẫm máu chiến đấu hăng hái áo xám quân đang tại cực lực hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Thế cục bây giờ rất rõ ràng, hoặc là bọn lính cuối cùng nhất hình thành lưới bao vây, đem cái này chi áo xám quân tận diệt, hoặc là áo xám quân mũi nhọn lợi hại, sẽ mở lỗ hổng cường thế phá vòng đây. Đường Ân cùng thanh niên kia tạo thành hãm hại nhập tổ hợp phối hợp càng thêm ăn ý, có kinh nghiệm lần trước sau, nghiêm khắc dựa theo đánh nhất thương đổi một chỗ phương châm, không ngừng chạy tại tam giác trận hình chung quanh. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hơn nữa cái này bốn phía trộn lẫn hãm hại nhập tổ hợp, vội vàng chạy đến kiếm sĩ đại đội rất nhanh tiểu chịu không được áo xám quân đột phá tiến độ, liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy sẽ bị triệt để đánh tan. Giống. Tiếng hét giận dữ trong, đặt luân cuồng bạo chém ra vào đầu một kiếm. Keng. Kiếm sĩ đại đội đội trưởng bị liền nhập mang kiếm đánh vào một bên nhà gỗ. Vượt qua kiếm trung quanh, trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, đặt luân mừng rỡ, ha ha, lao tới. Đám người nghe vậy ZNG thần một hồi, binh khí trong tay lại bỏ thêm hai phần khí lực, còn lại binh lính càng thêm ngăn cản không nổi, trận hình trong nháy mắt tăng giả, rốt cục bị đánh băng. Xông, xông, xông. Đặt luân vung tay lên, dẫn đầu áo xám quân nhanh chóng chạy về phía trước. Hiện tại hàng đầu mấu chốt là phá vòng vây, những này sĩ khí hạ binh sĩ giết chi vô dụng. Đồng nhiên, đạp đạp, đạp đạp. Một hồi trầm trọng dẫm trận tại chỗ thanh từ phía trước truyền đến, nhà gỗ run rẩy. Đặt luân đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lúc này đám người cước bộ không ngừng, lao ra cuối cùng một cái chỗ rẽ, ti. Tập thể ngược lại quất ngụm khí lạnh, nương bốn phía hỏa quang, bọn họ chứng kiến trăm mét có hơn sơn đạo khẩu, một đám tay trái cầm thuẫn bài tay phải sách chiến phủ, khôi giáp quả thực trang bị đến tận răng đặc thù binh lính chậm rãi đi ra. Bỡ rẳng trọng trang bộ binh. Khóe mắt vi rút ra, đặt luân theo trong kẽ răng bài trừ đi ra bốn chữ này. Trọng trang bộ binh, nghe thấy danh tự chỉ biết đó là một có biến thái phòng ngự binh chủng. Sự thật cũng chính là như thế, bọn họ cùng trọng trang kỵ binh đồng dạng, cơ hồ là bờ giảng quốc sở hữu binh chủng trong phòng ngự mạnh nhất. Bọn họ bạch trước tác dụng chủ yếu thể hiện không cầm quyền trong chiến đấu phòng thủ tác chiến, nếu có thành biên chế trọng trang bộ binh xuất hiện, vậy đối với phương cung tiến binh, khinh kỵ binh, bộ binh hạng nhẹ các loại bình thường đều đường vòng đi. Trước mắt cái này trồng chất trọng trang bộ binh nhập số không nhiều, đại khái chỉ có 50. Tại tới trước vài chục bước sau, bọn họ đem tháp thuẫn cắm trên mặt đất, hiện lên trận hình phòng ngự sẽ không động. Xong rồi. Bác Cách Ngữ lộ tuyệt vọng. Hắn là nghiên cứu chiến thuật chỉ huy, tự nhiên rất rõ ràng trước mắt cái này trồng chất trọng trang bộ binh sẽ cho bọn họ mang đến cái gì hậu quả. Chỉ bằng bọn họ những này nhập là không thể nào phá tan cái này phòng ngự, thậm chí nếu như đối phương đẩy mạnh, bọn họ ngược lại sẽ bị áp tối. Trong lúc này làm sao có thể sẽ có trọng trang bộ binh đâu? Bác Cách rên rỉ cầm lấy tóc. Trọng trang bộ binh phòng ngự cao, nhưng bởi vì sức nặng nguyên nhân, tốc độ của hắn cũng là sở hữu binh chủng trong chậm nhất. Hùng chi trong lúc này sơn đạo gập ghềnh, căn bản là không thích hợp tiến lên. Trừ phi là dùng xe vận. Nhưng này chính là hình thức lời nói, số lượng tuyệt sẽ không nhiều, đại khái là trước mặt cái này 50 đi. Ách. Đông nhiên ngẩng đầu, Bác Cách nghẹn ngào kêu lên, bọn họ biết rõ chúng ta sẽ chọn theo bắc bên cạnh phá vòng đây. Bác Cách nào biết đâu rằng, tại Tử Y đưa bọn họ bạch trước che giấu địa điểm theo trên bản đồ quyển đi ra sau, Tử Thần quân đoàn chiến thuật bộ tiện tay cho cá tác chiến đề nghị, tại bắc bên cạnh sơn khẩu để đặt 50 trọng trang bộ binh. Quân bị chỗ cái kia chút ít quan các lao ra trông thấy Tử Y ký tên, Tử Thần chiến thuật bộ đề nghị, lập tức chấn kinh rồi. Bọn họ không rõ vì cái gì Tử Y nguyên soái hội chú ý nâng cái này chi nho nhỏ áo sáng quân. Bất quá không nghĩ ra về không nghĩ ra, bọn họ hay là nghiêm khắc chấp hành cái này đề nghị. Bác Cách phảng phất cách không cùng Tử Thần chiến thuật bộ qua một chiêu, kết quả tự nhiên là không hề lo lắng bị chết ngay lập tức. Lúc này, sau lưng ẩn ẩn có tiếng ồn nào truyền đến, không cần nghĩ, đây nhất định là cái khác ba đường binh sĩ nhanh đến. Trước có tường đồng vết sắt, sau có ác hổ đuổi bắt, áo sáng quân đã bị đưa vào tuyệt lộ. Đặt Luân hít sâu một hơi, siết chặt hai tay lại kiếm, quay đầu nhìn đầy người máu đen đồng bạn, cùng với được bảo hộ ở bên trong phụ nữ và trẻ em lão nhập. Các huynh đệ, chúng ta không có đường lui. Ta hy vọng các ngươi đi theo ta cuối cùng lại sông lần thứ nhất. Đại kiếm giơ lên, chỉ phía xa phía trước, không dùng được phương pháp gì, không trông nom tử nhiều ít nhập, coi như là dùng răng cắn, cũng muốn cắn ra một con đường đi ra, quản gia nhập cất bước. Các huynh đệ, dám sao? Dám! 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 Phảng phất là in trầm hiểu khí tiếng thứ nhất tiếng sấm, áo xám quân đám người đều là ngẩng cao đầu lâu, như là cực đói dã lang loại gắt gao chầm chầm vào phía trước trọng trang bộ binh. Hảo! Đạt Luân giống lớn nói, như vậy, hiện tại đi theo ta. Một chút. Đạt Luân kinh ngạc nhìn xem đi ra đám đông Đường Ân, à sủa huynh đệ còn có nói. Ừ. Đường Ân buông tay ra, ta không rõ, chúng ta không phải có cái gì kêu lôi thần chi truy đó sao? Vì cái gì không nổ tung bọn họ? Ách. Đáng chết. Đạt Luân phịch một tiếng đại lực gõ hạ đầu mình, kinh hỉ nói, là hóa, lôi thần chi truy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ha ha. Bác Cách con mắt cũng sáng, một chùy bàn tay, đúng vậy, dùng lôi thần chi truy tuyệt đối có thể tạ quyết trước khẩu. Này lôi thần chi truy ở đâu? Đường Ân nhìn xem cái này hai nhập vào xem hối tiếp cùng mừng rỡ, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Trong nháy mắt, đám người đưa mắt nhìn sang Đạt Luân. Đạt Luân đối đồ chơi này quý giá nhất, trước hai hiểu hay thu lên, nói muốn hảo hảo bảo tồn. Ta bỏ vào kho hàng. Đạt Luân đem tầm mắt chuyển hướng bên phải. Được rồi, ta hiểu tạ địa, khá tốt cái này kho hàng tiểu xây khi hắn môn bên cạnh không bao xa. Nếu như là tại cái khác phương hướng lời nói, bọn họ như thế nào giết bằng được đều là cá vấn đề, đến lúc đó tiểu thật muốn khóc chết. Không cần Đạt Luân nói, đám người như ong vỡ tổ chạy đến kho hàng phía trước. Nói là kho hàng, kỳ thật chính là cá đại điểm nhà gỗ. Xông lên phía trước nhất cái kia cá nhập không nói hai lời, một kiếm chọc chém, trực tiếp chặt đứt trên cửa xiềng xích. Đẩy cửa vào, bọn họ bắt đầu trước cướp bóc lương thực, bột mì, thịt khô, cùng với lôi thần chi truy đều lẳng lặng đợi tại đây. Nhanh, nhanh, đẩy ra. Đám người ba chân bốn cẳng đem này lôi thần chi truy rời ra kho hàng, phương hướng nhắm ngay sơn đạo khẩu. Mẹ, đáng tiếc. Đặt luôn mắt nhìn những thứ khác vật tư, hung hăng nói, cho ta dội lên cây trầu, lúc gần đi thiêu hắn. Là. Giao cho xong, Đạt Luân bước nhanh đi ra kho hàng. Đồng nhiên, hắn phát hiện sở hữu nhập mục quang đều nhìn về hắn. Ách, làm sao vậy? Nói nhảm, mau tới khởi động lôi thần chi truy hóa. Hóa. Đạt Luân há to miệng, sững sờ chỉ hướng chính mình, ta. Ta không biết dùng nó a. Cái gì? Đám người kinh hãi. Tiểu Hy Á trừng mắt nhìn, Đạt Luân đại thúc, đừng làm rộn, không biết dùng ngươi còn nói đạo lý rõ ràng. Ta là thật sự không biết dùng. Đạt Luân nhanh chóng nện cho hai cái bàn tay, ta đó là nghe đường nhập nói hóa. Cô. Đám người lập tức tập thể hóa đá, ai cũng không có ngờ tới cuối cùng còn xảy ra như vậy cá ô long tình huống. Thật vất vả bắt căn cây cỏ cứu mạng, kết quả vẫn không thể dùng. Sau lưng tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, truy binh sắp bách cận đến gần. Hãm hại cha hoa. Đường Ân liếm liếm môi, quyết đoán nói, Đạt Luân đại thúc, trong lúc này tiểu ngươi hiểu rõ nhất, tranh thủ thời gian tới thử xem thử hoa. Đạt Luân tiến lên hai bước, rất nhanh lay động đằng sau bắt tay. Dần dần, kim loại cái hộp đằng sau bị mở ra, ừ, ta chỉ biết một bước này. Đường Ân cùng Tiểu Hy Á, Bác Cách ba nhập đồng thời tựa đầu đưa tới. Kim loại trong hộp có vẻ rất là phức tạp, phía trên nhất tới gần ống sắt chỗ đó vây quanh một cái đầu lớn nhỏ hỏa hồng thủy tinh, không cần phải nói, đây chính là phá thủy tinh. Tại thủy tinh phía dưới thì là rất nhiều làm đập vào mắt hoa hỗn loạn chuyển luân trang bị, xuống chút nữa mặt đúng là các không rõ công dụng tiểu cờ lê, tại đây vài thứ chung quanh, còn có các loại loạn thất bát tao ký hiệu. Ni mã, cũng không cho cá sản phẩm bản thuyết minh cái gì. Đặt luân chỉ vào phía dưới một loạt hơn 10 người cờ lê nói, nếu như nhớ không lầm, trong lúc này hẳn là có một chính là khởi động trang bị. Nay còn chờ cái gì hóa A, nguyên một đám thử hóa A. Nói xong, bác cách muốn thân thủ. Đừng núp ních. Đặt luân vội gọi lên tiếng, lôi thần chi truy là bờ giảng quốc độc hưu chính là quân bị vũ khí, vì phòng ngừa bị Bắc Hoang bộ lạc cướp đi, trong lúc này an trí tự hủy trang bị. Nếu như một không quyết tâm theo như đến, nay phá thủy tinh sẽ lập tức nổ mạnh. Ni mã. Đám người đều có điểm trợn tròn mắt, cái này con mẹ nó còn đụng không được. Tiểu Hi Á tiểu thư, ngươi không phải ma pháp sư sao? Ngươi xem không hiểu những này ký hiệu sao? Đặt luân chỉ cờ lê bên cạnh những kia ký hiệu hỏi. Tiểu Hi Á bất đắc dĩ cười khổ, đặt luân đại thúc, đây là luyện kim ký hiệu, không phải ma pháp chú ngữ, ta cũng vậy không biết to a. Ai? Đường Ân lúc này trong nội tâm bỗng nhiên vừa động, lui ra phía sau hai bước thẩm hô sát thủ hệ thống. Lao quản gia. Ở đây. Lao quản gia lúc này chính đứng chắp tay chầm chầm vào màn sáng thượng là Đường Ân trước thi triển phong bạo tình cảnh. Lao quản gia, này lôi thần chi truy ngươi hội dùng sao? Sẽ không. Lao quản gia trả lời vô cùng là ngàn giòn. Ách. Vậy bây giờ phải làm gì? Hỏi một chút chính ngươi. Đường Ân gãi gãi đầu, xin nhờ, lão quản gia ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn huyền ảo hóa a, cái này nghe không hiểu hóa a. Lão quản gia cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, còn nhớ rõ ngươi sơ học cung nỏ giờ những kia động vật sao? Bất cứ sinh vật nào đối với nguy hiểm đều có loại bản năng trực giác, khác nhau chỉ là mạnh yếu vấn đề. Ngươi là sát thủ, hỏi một chút chính ngươi trực giác a. Hóa a. Cái này ni mã chính là bảo ta quét mình sao? Đường Ân đột nhiên nhảy lên lông mi, nói như vậy, lão quản gia ngươi khẳng định biết rõ cái nào có thể đụng, cái nào không thể đụng vào lạc. Là hóa a, nhưng ta không nói cho ngươi. Lão quản gia phất tay. Ngươi muội. Đường Ân trong nháy mắt bị chạy về sự thật. Mẹ, không thể kéo dài được nữa. Các ngươi lui ra phía sau, ta tới. Đặt Luân ném đi đại kiếm, muốn tiến lên thử một lần. Không được, ta tới. Đặt Luân đội trưởng, ta tiện mệnh một cái, ta tới. Ta già rồi, cũng sống đủ rồi, hãy để cho ta tới a. Đều im miệng. Bởi vì này mấy lần biểu hiện, tại này trong đội ngũ Đường Ân uy vọng vẫn có chút, cho nên đám đông trong nháy mắt chính là yên tĩnh. Đặt Luân đại thúc, hiện tại cái này độ cao, ngươi xác định có thể đánh cho đến sơn khẩu sao? Xác định. Ngươi muốn ngàn cái gì? Đường Ân cười cười, ta biết rõ như thế nào làm, các ngươi lui ra phía sau. Ồ a. Đám người ngạc nhiên nhìn về phía Đường Ân. A Sủa huynh đệ ngươi không cần phải gạt ta, lôi thần chi truy danh tự hay là ta cho ngươi biết đâu. Làm sao ngươi khả năng biết rõ như thế nào lấy? Đặt Luân trong nháy đưa ra nghi vấn. Ta dùng một loại khác phương pháp. Ngữ khí bình tĩnh, Đường Ân ánh mắt dần dần đạm mạc, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngẩng đầu, hoắc, sát khí bốn phía. Đặt Luân chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, nhịn không được lui về phía sau một bước. Băng Hàn chi ý tối lui, Đường Ân ánh mắt khôi phục bình thường, ta có thể cảm nhận được nguy hiểm. Yên tâm, giao cho ta. Đặt Luân chần chờ. Đường, à sủa. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu Hi Á cắn cắn môi, bình tĩnh mắt nhìn Đường Ân, lập tức phất tay hô, đại gia lui ra phía sau, lui ra phía sau. Một lát, đám người đều thối lui đến trong kho hàng. Tin tưởng ta. Ta cũng không tin chính mình. Đường Ân cười khổ thanh âm, túi đầu nhìn về phía này mười mấy tiểu cơ lê. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Hô. Đường Ân ngẩng đầu, cái này ni mã là phong kiến mê tín, chủ nghĩa duy tâm sao? Bởi vì đám đông tản ra, đối diện trọng giáp bộ binh tựa hồ thấy được tình huống nơi này, lập tức chính là một hồi sôi động, có nhập lui ra phía sau, có nhập chậm rãi tiến đến gần. Có thể rõ ràng nhìn ra, bọn họ rất muốn nhanh hơn độ, bất quá trên người khôi giáp sát thực cồng kềnh. Ha ha. Nhìn xem đối diện những kia làm hại bọn họ tiến thối không được ra hỏa luôn cuống thần, Đường Ân cười dài một tiếng, lập tức nhìn cũng không nhìn, nhấc chân đạp hướng về phía dưới cờ lê. Ta còn là tin tưởng, đồ điện cơ giới loại vật này đều là muốn dùng đạp. Phanh. Đường Ân cũng không biết chính mình một cước đạp động vài cái cờ lê. Ngưng thở, hoàn toàn yên tĩnh, hắn lúc này thậm chí cảm giác đều có thể nghe được thân thể của mình lý máu lưu động thanh. Một giây, ông. Kim loại trong hộp chuyển luân trang bị bỗng nhiên tập thể phi tốc vận chuyển, tiếp theo lỏa lộ phá thủy tinh trầm xuống. Tốc, phanh. Chương 117, bắt đầu đại đảo vong. Nếu như ngươi máy tính trưởng máy không có phản ứng, nếu như ngươi màn hình TV xuất hiện bông tuyết, nếu như xe của ngươi đột nhiên phát động không đứng dậy. Không cần phải do dự, đạp a tin tưởng ta, cơ giới đồ điện loại vật này đều là đạp đạp sẽ tốt. Ách, nếu như đạp xấu, có thể đến dị giới tới tìm ta bồi thường. Đường Ân. Đúng rồi, tại làm đã ngoài động tác trước, ngươi tốt nhất còn muốn đối nguy hiểm có nhạy cảm trực giác. Bởi vì một cái không cẩn thận, ngươi tiếp theo hội đạp thượng dây điện, điện bản các loại gì đó. Đường Ân trước đó lần thứ nhất đạp đồ điện, kết quả là chết xuyên việt. Lúc này đây quyết đoán lại đạp. Trước bất luận kết quả như thế nào, loại này dũng cảm vi lý luận thực tế hiến thân GNG thần hay là đáng giá cổ vũ sao? Khách quan tại trước đó lần thứ nhất người thường thân phận, hiện tại Đường Ân sớm đã là hai tay dính đầy máu tươi sát thủ. Lão quản gia về sát thủ trực giác lời nói tiểu tại bên hai, nghe tựa hồ có điểm đạo lý, nhưng thực tế cổ làm đứng dậy lại cảm thấy rất không tín nhiệm. Chăm chăm vào cờ lê cái kia 10 giây, Đường Ân trong nội tâm nhưng thật ra là có chút cảm giác. Nhưng ai có thể cam đoan loại cảm giác này không phải là sai cảm giác đâu. Chính như hắn trước kia mua xổ số, trong nội tâm đó cũng là rất có cảm giác, nhưng cuối cùng chứng minh bất quá là phán đoán thôi. Quản hắn khỉ gió nương, đạp a. Nhìn xem này phá thủy tinh chấm xuống, tựa hồ là tiến vào ống sắt đạo bộ dạng, Đường Ân trong nội tâm tỏa ra hy vọng, tốc, cổng kềnh kim loại cái hộp rung động lắc lư không thôi, lối vào hỏa quang lóe lên, như lửa cầu loại gì đó bắn ra, trong nháy mắt rơi hướng tiền phương. Chỗ đó trọng trang binh lính vốn chứng kiến lôi thần chi truy đã tim và mật đều rung động, bây giờ nhìn đến hỏa cầu thẳng hướng bọn họ chính giữa đánh tới, triệt để ngây người tại chỗ. Oeng! Mặt đất lay động, đá vụn tứ tán. Tại cương đại nổ mạnh lực phía dưới, những kia thân hình như tiểu hình xe tăng loại trọng giác binh lính tựa như giấy diều dường như, bay bổng bị chấn thượng không trung, sau đó, phanh, phanh, phanh. Vài chục cục nghiêm trọng biến hình hắc sắc khối sắt bốn phía rơi xuống, đem mặt đất đập bể lộ vẻ hố to. Gió nhẹ nhẹ phẩy, một hồi thịt nướng lâu mùi khét nhẹ nhàng bay tới. Ách. Đường Ân cùng sau lưng trong kho hàng thò đầu ra, mọi người đều biểu lộ định dạng, kinh ngạc nhìn xem một màn này. Đáng thương những này trọng trang binh lính đại thật xa tới thật là làm không đến làm, chỉ là xếp đặt cá tạo hình đã bị toàn bộ vây giết, có thể nói thế thảm. Không cam lòng a, nhưng là có thể đoán ai đó. Có lẽ chỉ có thể đoán Tử Thần Quân Đoàn chiến thuật bộ lý, cái kia bởi vì rảnh rỗi chứng thương mà tiện tay cho ra đề nghị quan quân. Hiện tại có thể khẳng định sĩ quan kia cũng không có mảnh tra sở hữu tư liệu, nếu như hắn biết rõ cái này chi áo xám trong quân có lôi thần chi truy loại này đại sát khí, là nhất định sẽ không cho ra loại này chắn đường đích thiếu nào đề nghị. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập. Doa. Ti. Bên kia rốt cục đuổi theo binh lính bỗng nhiên chứng kiến trước mắt cảnh tượng, lập tức các loại kinh hãi cùng ngược lại rút ra lương khí. Nói đùa gì vậy? Những này một đống chính là được xưng lục thượng phòng ngự mạnh nhất trọng trang binh lính sao? Lập tức bọn họ đem tầm mắt rời về phía bên phải, Đường Ân lúc này cũng trở về qua thần trí, xoay người, hai phương diện đối diện. Đường Ân buông tay ra, mỉm cười, ra chân, phanh. Thật dài kim loại pháo quản bị đạp hướng về phía bên trái. Ách. Lôi thần chi truy. Thối, mau lui lại. Thần a. Kịp phản ứng sau, đám kia binh lính trong nháy mắt hỏng mất. Các loại tiếng kinh hô trong, người cháo bắt đầu khởi động phía sau tiếp trước hướng phía lúc đầu chen chúc đi. Cái gì cái thuần, đại kiếm tất cả đều ném. Chỉ hận cha mẹ không nhiều cho hai cái đuổi. Ngã, chạy, biến, bò. Bất quá vài giây đồng hồ, Đường Ân trước mặt lập tức một thanh. Xách xách, tốc độ này, ha ha. Những binh lính này cũng là bị lúc trước cảnh tượng thê thảm doa ngộng, đừng nói đã không có phá thủy tinh. Coi như là có, bọn họ hiện tại cùng Đường Ân cự ly cũng bất quá hơn 10 thước, căn bản là không đạt được lôi thần chi truy ngắn nhất xẻo trình. Ha ha, đi mau, đi mau. Đường Ân ngoắc. Mọi người đều là trên mặt vui vẻ theo kho hàng chạy ra, vừa rồi cảnh tượng xác thực là có đủ rồi sung sướng. Siêu, phanh. Đặt luân thu hồi hồng mang lập loè đại kiếm, thần xe phức tạp mắt nhìn bị phách nứt ra kim loại hộp. Lập tức thở dài một tiếng, mời đến mọi người lui lại. Sơn đạo khẩu trước mặt tích bị mở rộng không ít, tại ở giữa vị trí, còn có cá thật sâu hô to. Không cần phải nói, nơi này chính là nổ mạnh trung tâm. Ách, đồng thời trong lúc này cũng là tiêu vị thịt nồng nặc nhất địa phương. Sáng sớm, sơ sáng. Tại một cái núi nhỏ giản bên cạnh, một đám người cong vẹo thế trên mặt đất. Rầm. Tại trong khe nước giặt sạch bả nước lạnh mặt, Đường Ân một cái giật mình, lập tức giật ngờ thần rất nhiều. Tối hôm qua phá vòng vây không bao lâu, những binh lính kia lại lần nữa đuổi theo. Sơn cốc phương bắc địa thế xác thực phức tạp, các loại mô đất khe rãnh, hẹp hòi sơn đạo. Áo xám quân ỉ vào quen thuộc địa mạo, đi nhanh một đêm. Nếu dựa theo bình thường tình huống hiện tại đã vùng thoát khỏi, bất quá trải qua đêm qua một trận chiến, trong đội ngũ thương bệnh nhân tăng nhiều, kéo chậm tiến lên tốc độ, cuối cùng vẫn là bị truy binh rơi tại đằng sau. Như thế nghiền chuyển phía dưới, mãi cho đến sáng sớm. Xem chừng đám kia binh lính đến ăn cơm thời gian, áo xám quân mới tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi. Khe núi bên cạnh, một ít phụ nhân đang tại nhóm lửa nấu cơm. Đây cũng là may mắn tối hôm qua vào một chuyến kho hàng, tiện tay cầm ít đồ, bằng không mọi người điểm tâm thật đúng là cá vấn đề. Tại bên kia mô đất hạ, là một vài bức giản dị chế tác cáng, trên mặt nằm không ít trọng thương số. Tiểu Hi Á là ở chỗ này giúp đỡ, nhẹ giọng an ủi, hơi có vẻ ngốc bôi thuốc, đổi thương bố, có vẻ rất là chăm chú. Những kia bị chiếu cố người khúng núm đáp lời, đều cũng có điểm mất tự nhiên. Đây chính là cái ma pháp sư cao quý à, hôm nay cũng đang vì chính mình xử lý miệng vết thương. Người bệnh bên cạnh chính là chỗ này chi áo xám quân, hiện tại quân đầy đủ sức lực. Đại khái 250 người dạng như vậy, bọn họ đang tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Đường Ân yên lặng tính hạ, cái này chi nguyên bản 500 người áo sáng quân, hiện tại đã không đủ 400, tiền đồ không hiểu rõ lắm lăng a. Khi Á cầm một cái bình nhỏ cùng trắng nón vải đã đi tới, thương thế ra sao của ngươi? Đang khi nói chuyện, nhưng cũng không dám nhìn về phía Đường Ân con mắt. Tối hôm qua nàng tâm tình kích động phía dưới, chính là chủ động hôn Đường Ân, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy trên mặt trận trận phát sốt. Ha ha, khá tốt. Đường Ân lau hạ trên mặt nước đọng cười nói. Hắn hiện tại sớm đã không phải lấy trước kia cá trạch nam thể chất, tại hệ thống huấn luyện cùng huyết khí thuốc hóa hạ, cảm giác đều nhanh biến dị. Tối hôm qua thượng tại hồng xè trong gió lốc đã bị một ít nhỏ vụn ngoại thương, hiện tại đã tự hành hợp lại, về phần nội thương, vậy thì được từ từ sẽ đến, hắn có thể cảm giác được đến tại thong thả khôi phục. Vậy là tốt rồi. Tiểu Hi Á vô ngực, thở phào nhẹ nhõm bộ dạng, lập tức đem cái chai đưa qua nói, "Ừ, đây là mẹ gẳng phu nhân bảo ta đưa cho ngươi, đối với nội thương có trợ giúp đâu." Tạ tạ. Đường Ân thuận tay tiếp nhận, đại khái là một ít trị liệu nội thương đan dược a. Có nên không rất cao cấp. Gì, trên tay ngươi thương đâu? Tiểu Hi Á ngạc nhiên nói. Tối hôm qua nàng dùng nước chi quấn quanh đem Đường Ân kéo trở về thời điểm, chính là thấy rõ ràng không ít thật nhỏ miệng vết thương. Tốt lắm quá. Ách. Tiểu Hy Á trừng mắt nhìn, vẻ mặt nghi hoặc. À sủa huynh đệ. Đường Ân quay đầu, gặp Đạt Luân cùng Bắc Cách hướng bên này đi tới. Đạt Luân bả vai đâm căn hôi sắp vải, bị điểm vết thương nhẹ bộ dạng. Bất quá hắn cũng không phải để ý, tùy tiện giơ lên thương tay cùng Đường Ân đánh cái bắt chuyện. Một bên Bắc Cách ngược lại không có bị thương, bất quá JNG thần không tốt, khó coi. Tối hôm qua hướng bắc bên cạnh phá vòng vây là của hắn chủ ý, kết quả lại là vừa vặn vào hãm hại. Kỳ thật áo xám quân tất cả mọi người không có trách ý tứ của hắn, dù sao bắc bên cạnh xác thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là một mực xuôi gió xuôi nước Bắc Cách nhưng lại có chút cảm giác bị thất bại, đối với chính mình rất không hài lòng. Đạt Luân đi tới, đột nhiên không người bái thật sâu, à sủa huynh đệ, tạ tạ. Tối hôm qua nếu không ngươi, đại gia sợ là thật muốn bại. Ách. Đường Ân sững sờ, vội vàng nâng dậy Đạt Luân, đây là làm cái gì? Ta cũng vậy tại trong vòng vây a, đều là chạy trối chết thôi. Đạt Luân đứng dậy, phóng khoáng cười nói, hẳn là muốn tặng. À sủa huynh đệ nếu như gia nhập áo xám quân lời nói, ta còn thật muốn bả đội trưởng vị trí tặng cho ngươi. A. Đường Ân cùng Tiểu Hy Á kinh hãi, Bắc Cách thì là sững sờ. Vội vàng phất tay, Đường Ân cười khổ nói, Đạt Luân đại thúc, không cần phải mở cái này vui đùa. Ngươi nói như vậy, ta chính là nghĩ gia nhập cũng không dám gia nhập. Hiện tại cái này trong đội ngũ, tất cả mọi người biết rõ Đường Ân thực lực cao nhất siêu, dị giới là chú ý người mạnh là vua. Cho nên Đạt Luân nói như thế cũng tịnh không được đầy đủ là hay nói giỡn, hẳn là có chút thử ý tứ. Nếu như Đường Ân thật sự gia nhập áo xám quân, dựa vào Đạt Luân sẵn cách, hắn sẽ lập tức nhượng suất đội trưởng vị trí. Bất quá Đường Ân thật sự không muốn làm cái gì đội trưởng, người quý là tự nhiên biết chi minh, thân thủ rất đại biểu mọi chuyện đều tốt. Tỷ như tối hôm qua tại lần đầu gặp trọng trang binh lính giờ, Đạt Luân kịp thời đứng ra ủng hộ đại gia sĩ khí, ý ủ liều chết một trận chiến. Điểm ấy Đường Ân liền làm không đến, nếu như đổi lại hắn, này chỉ biết không nói một lời xông đi lên làm một mình, cái này rõ ràng không phải làm lãnh đạo tài liệu sao? Đạt Luân gặp Đường Ân mặt mũi tràn đầy đều là thiệt tình không muốn làm đội trưởng chính là ý tứ. Tiêu không có bắt buộc, dù sao Đường Ân còn tịnh không phải áo xám trong quân người. Tiếp theo mọi người hàn huyên thoáng cái kế tiếp chạy trốn tuyến đường vấn đề, cái này bình thường đều là do Bắc Cách phụ trách. Bất quá trải qua tối hôm qua thất bại sau, Bắc Cách có vẻ cẩn thận rất nhiều, lôi kéo đại gia mà bắt đầu thương lượng. Áo xám quân lãnh đạo giai tầng tại đội ngũ xé chắn ra lẻ thời điểm, có đã thông báo vấn đề này. Hiện tại đệ nhất che giấu điểm bị đầu, Đạt Luân bọn họ kế tiếp hẳn là chỉ điểm đồ dự bị che giấu điểm rời đi. Nhưng hiện tại mấu chốt là như thế nào trước tiên đem truy binh phía sau vùng thoát khỏi, bằng không chạy đến đâu lý đều không dùng. Bắc Cách hiện tại cho rằng sau lưng này quần binh sĩ quan chỉ huy chính là nhìn ra hắn phá vòng vây ý đồ người, cho nên hắn đem vùng thoát khỏi địa điểm, phương án xếp đặt đều tương đương phức tạp. Bất quá đang thương lượng sau khi, Bắc Cách liền phát hiện chính mình bệnh ngủ. Đạt Luân chỉ phụ trách chấp hành, đối những thứ khác không trông nom. Đường Ân đối cái này không hiểu, nếu như là một mình thoát thân lời nói, hắn ngược lại hành ra. Tiểu Hy Á sơ học, tự nhiên cũng cho không ra cái gì có kiến thiết rằng đề nghị. Cho nên đến cuối cùng, phương án một điểm biến hóa đều không có. Mọi người tại ăn xong điểm tâm sau tiểu vội vàng ra đi. Chuẩn bị triển khai đại đảo vong. Chưa xong con tiếp. Chương 118, cơ quan toán tận quá thông minh. Quân đội truy kích không thể so với cá nhân đuổi giết, trong đó liên quan đến môn đạo rất nhiều. Cá nhân đuổi giết chỉ cần tốc độ nhanh, tổng có thể đuổi qua. Quân đội truy kích sẽ không đơn giản như vậy, phía trước địa hình như thế nào, thích hợp không thích hợp bản binh trùng trải qua. Có hay không mai phục. Vật tư hậu cần có thể hay không đuổi kịp. Một đống lớn vấn đề cần giải quyết. Cho nên nếu như song phương tiến lên phương thức đồng dạng, hơn nữa hơi chút phức tạp điểm địa hình, này truy kích trên cơ bản sẽ biến thành một cái đánh lâu dài. Áo xám quân theo đêm qua phá vòng vây đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy thì ra là gần nửa ngày thời gian, cho nên tạm thời không cần lo lắng bị đuổi tới. Bất quá bọn hắn tình huống cũng không dung lạc quan, bởi vì vật tư cái gì cơ hồ không có, đói bụng đương nhiên là chạy không được đường đích. Vốn tại đây dãy núi trong lúc đó, đào chút ít thực vật, chuẩn bị món ăn thôn quê thật cũng không phải không có thể trèo trống. Nhưng làm những chuyện này là cần phải thời gian, trốn chết không phải du lịch đạt thành, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy, không bao lâu nữa tiểu nhất định sẽ bị đuổi kịp. Đối với cái này điểm, Bắc Cách biết rõ. Sau lưng truy kích quan chỉ huy cũng có thể tin tưởng, cho nên áo xám quân nhất định phải tại thời gian ngắn nhất hoàn thành thoát khỏi, nếu không sẽ triệt để lâm vào bị động. Trong lúc này, chính là chúng ta thoát khỏi truy kích địa phương. Bắc Cách đứng ở đỉnh núi, chỉ vào phía trước kiên định nói. Liệt phong trong, tóc tung bay. Trong lúc nhất thời rất có loại chỉ trích phương thủ, chỉ điểm giang sơn ý tứ. Bắc Cách sở dĩ như thế có lòng tin, hắn nguyên nhân tất cả phía trước địa hình tượng. Bàn Long Cốc, nghe danh tự chỉ biết đó là một quay về vờn quanh phức tạp địa phương. Trên thực tế cũng chính là như thế. Kể từ bây giờ núi này đỉnh nhìn lại, vừa vặn có thể mơ hồ vừa xem sơn cốc toàn cảnh. Đầu tiên mắt nhìn lại, có thể rõ ràng chứng kiến theo cốc khẩu sau khi đi vào, có ba đường con đường đi ngang qua sơn cốc gì đó hai đầu. Chính giữa một đạo hơi thẳng, bên cạnh hai đạo hiện lên đường vòng cung. Lại tinh tế nhìn lại, ngươi sẽ phát hiện cái này ba đường con đường cũng không phải hoàn toàn tách ra, chính giữa hay là có thật nhiều tiểu lộ tương liên, chỉnh thể nhìn về phía trên giống như là cá mê cung. Sơn cốc cửa ra vào cũng không phải chỉ có ba đường con đường đầu đuôi đụng vào nhau cái này hai cái. Tại hắn nam bắc bên cạnh cốc còn có vài cái tiểu mở miệng. Hiện tại ăn cơm trưa, dưỡng đủ thể lực, chuẩn bị đợi tí nữa hành quân gấp kéo đại cự ly a. Bắc Cách có vẻ tin tưởng tràn đầy. Sau giờ ngọ một khắc, áo xám quân tiến vào bàn Long Cốc, lấy được là chính giữa con đường. Điểm ấy là không có bất luận cái gì nghi vấn, hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất đạo lý chỉ cần có cá con mắt mọi người biết rõ. Bất quá áo xám quân hiện tại tiến lên tốc độ nhưng lại trở nên thập phần quái dị, một hồi hành quân gấp đi cá vài phút, một hồi hoặc như là đã chút giận bóng cao su dường như, buông lỏng bước chân thong thả đi tới. Lúc này phía trước đội ngũ sẽ đi ra cá nhân không ngừng lớn tiếng la lên, tựa hồ là cổ vũ mệnh lệnh cái gì, vì vậy đội ngũ lại hành quân gấp, kiên quyết vài phần phút sau lại nhục trí. Tốt lắm, đình chỉ đi mau, cước bộ thả chậm. Bác Cách buông lỏng đùi phải đi ở phía trước, như là người thọt đồng dạng. Mọi người nghe vậy, lập tức từ nhỏ chạy trạng thái chuyển tới chậm rãi bước. Bác Cách một bên buông lỏng bước, vừa nói, hiện tại đám kia truy binh hẳn là đến chúng ta vừa rồi ăn cơm địa phương, chứng kiến chúng ta cái này trạng thái, nhất định sẽ cho rằng chúng ta không gì đó, làm cho JNG mỏi mệt lực tẫn. Dương hạ xuống, khẽ cười nói, nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều vài lần, cho nên này quan chỉ huy nhất định sẽ chia ra ba đường, một đường truy tại chúng ta đằng sau, hai đường hành quân gấp theo bên cạnh đuổi tới phía trước hình thành vây quanh. Ha ha. Đường Ân bọn người vừa nghe, không khỏi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây là bình thường tư duy, chứng kiến chính mình truy kích đối tượng loại trạng thái này, lại chứng kiến hiện tại đất này hình, chia vây quanh, tiền hậu giáp kích thật là dễ dàng có thể nghĩ đến. Áo xám quân bảo trì loại này đi một chút ngừng tần suất, đã thành ước chừng 2/3 lộ trình. Bác Cách tính hạ thời gian, thua tay nói, tốt lắm, hiện tại hướng nam đi. Nói xong, đương tiên tiến nhập một cái đường rẽ, mọi người nối đuôi nhau đuổi kịp. Lúc này áo xám quân không hề như vừa rồi như vậy nửa chết nửa sống, mà là một đường đi vội. Đi ước chừng nửa giờ chứng kiến một cái đại lộ. Không hề nghi ngờ, đây chính là ba đường con đường trong một cái. Không ngoài sở liệu a. Bác Cách túi người quan sát thoáng cái mặt đường sau, thoải mái cười nói. Tất cả mọi người minh bạch ý tứ của hắn, nơi trên sơn đạo linh toái toái dẫm rất nhiều dấu chân, nhất định là có một đường binh lính đi nhanh mà qua. Lúc này nếu như áo xám quân xa hơn nam diện tiến lên một đoạn đường lời nói, có thể thông qua một cái tiểu cốc khẩu đi ra bàn long cốc. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đi về phía đông. Hướng đông. Đó không phải là bọn họ lúc đến phương hướng nha, đây là muốn xuất kỳ bất ý giết một người hồi mã thương. Nghi vấn cũng không có bảo trì bao lâu, Bác Cách mở miệng giải thích nói, chúng ta nếu như hiện tại liền từ cái này mở miệng đi ra ngoài, kéo ra cự ly hay là quá nhỏ, rất dễ dàng bị lần nữa đuổi kịp. Đối phương quan chỉ huy là người thông minh, chúng ta vừa rồi không có tận lực che giấu dấu vết, cho nên hắn hiện tại hẳn là phát hiện chúng ta chuyển hướng về phía nam. Lúc này hắn hội làm như thế nào? Dừng lại một chút, thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Bác Cách vi không thể tra nở nụ cười hạ, nói tiếp, hắn hội lần nữa chia, một đường đuổi theo chúng ta mà đến, một đường nhanh chóng phản hồi phía đông cốc khẩu, để ngừa dừng lại chúng ta từ nơi nào chạy trốn. Nhưng đó là chúng ta lại đang nửa đạo chuyển hướng về phía phương bắc, trở lại phổ thông. Sau đó chúng ta tiếp tục hướng bắc, tại bắc bên cạnh trên đường lớn lại chuyển vài cái tiểu khom, chết để địa quân chóng mặt bọn họ, cuối cùng theo bắc bên cạnh cốc khẩu phá vòng đây. Vàng. Bác Cách khẽ vỗ bàn tay, tự tin cười nói, chính là như vậy. Ách. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức giơ tay lên trưởng, vàng, bành bạch, ba ba ba. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, ni mã, đám kia binh lính có hay không quân chóng mặt tạm thời không biết, nhưng chúng ta bây giờ đều nhanh nghe hôn mê. Tuy là không có triệt để biết rõ rốt cuộc muốn chuyển nhiều ít cá khom, nhưng Đường Ân đại khái là biết Bác Cách thủ pháp. Chính là vận dụng thời gian kém, không gian kém, nắm đối phương cái mũi đi, dùng đạt tới triệt để quấy rầy đối phương chỉ huy hiệu quả. Cuối cùng lại thừa dịp binh lính chia rẽ thời điểm, theo phương bắc phá vòng đây. Khi đó đối phương đem truy không thể truy, một là không xác định phương hướng, hai là binh lính tán loạn cần chỉnh đốn. Đợi đối phương quan chỉ huy thu phục cái này hai vấn đề sau, áo sáng quân sớm đã là biến mất vô tung ảnh. Ừ, phương pháp này nghe giống như man tín nhiệm bộ dạng. Vì vậy, mọi người theo Bác Cách chỉ dẫn tại bản trong long cốc cùng truy kích binh sĩ chơi nổi lên trốn miêu miêu du hí. Đầu tiên là hướng đông đi nhanh, sau đó chuyển bắc, trở lại phổ thông. Tiếp theo tiếp tục hướng bắc, đi vào bắc lộ. Sau đó hướng tây, lại sau đó hướng nam, lại sau đó hướng đông, lại. Mọi người lúc này đã triệt để chóng mặt thức ăn, có cách hướng cảm giác kém, liền phương hướng đều hỗn loạn. Bác Cách JNG thần cũng không phải sai, logic rất rõ ràng, thẳng đi chuyển biến rất là quyết đoán. Tốt lắm, lại chuyển một chỗ ngặt, chúng ta có thể phá vây rồi. Ừ. Mọi người nghe vậy JNG thần chấn động, ni mã rốt cục chấm dứt. Bác Cách ở phía trước bước nhanh như bay, chuyển biến, ách. Đợi mọi người quay tới thời điểm, tự gặp nầy tiểu lộ đối diện cũng là đi tới một đám binh lính. Song phương vừa thấy mặt, lập tức đều ngây ngẩn cả người. Tình huống nào lúc này? Không có đạo lý a. Bác Cách thì thào một câu, phục hồi tinh thần lại quay đầu hô to, hậu quân sửa trước quân, phía trước đi thẳng quẹo trái. Nhanh, nhanh. Mấy trăm người đội ngũ, chỉ huy điều hành cũng không phải khó. Nghe được mệnh lệnh, áo xám quân tập thể xoay người, cấp tốc hướng đường cũ chạy đi. Đừng chạy, giết. Đám kia binh lính thấy bọn họ quay đầu chạy, lập tức phục hồi tinh thần lại, cơ đại kiếm truy ở sau người. Đi thẳng, quẹo trái. Ách. Xông lên phía trước nhất người bỗng nhiên đình chỉ cước bộ. Chuyện gì xảy ra? Đi a. Bác Cách từ phía sau chạy vội đi lên cấp hô. Lập tức nhất truyền khom, tự thấy phía trước lại là một đội binh lính, song phương chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem đâu. Không có khả năng. Bác Cách cầm lấy tóc, không ngừng lắc đầu, một bộ rất không có thể tiếp nhận bộ dạng. Giống giận, các ngươi như thế nào tại đây? Bác Cách cũng là bị cấp vắng đầu, không nghĩ ra sao dĩ nhiên là trực tiếp chất vấn đối phương. Đối diện binh sĩ tiểu đội trưởng vốn thì có bắn tỉa sức sở, nghe được như vậy lý trí khí tráng giống giận, vô ý thức đứng thẳng tắp, báo cáo trưởng quan, chúng ta lạc đường. Kẻ ngắt. Chân tướng rõ ràng. Bác cách hết thể tính toán đều là tại một cái trên cơ sở, chính là đối phương quan chỉ huy là cái kia tối hôm qua nhìn ra hắn phá vòng vây phương hướng người thông minh. Người thông minh thường thường nghĩ quá nhiều, ứng đối bác cách loại này chiến thuật giờ, sẽ trái lo phải nghĩ, phái người bao vây chặn đánh áo sáng quân khả năng chạy ra phương hướng. Nhưng trên thực tế, truy bọn họ cái này quan chỉ huy tư chất trung đẳng, ngay từ đầu còn có thể đuổi kịp bác cách gì nghĩ, cho nên bị nắm đi một thời gian ngắn. Về sau đầu góc chính là một đoàn gây rối, triệt để kịp thời. Những kia phân tán binh sĩ, chậm chạp không được đến trên mặt mệnh lệnh sau, tự phát hành động tùy tiện đi dạo lung tung, ai ngờ đúng là đánh bậy đánh bạ đụng phải áo sáng quân. Bác cách cơ quan toán tấn quá thông minh, kết quả lại là đưa tại trong tay mình. Không thể không nói, cái này thật là một cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Hô, Đạt Luân thở dài một hơi, bên kia là bắc. Bác cách sững sờ chỉ cá phương hướng. Phá vòng đây. Chưa xong con tiếp. Chương 119, hiểm chiêu. Cao thấp núi non chập trùng, khúc chiết uốn lượn sơn đạo. 89 duyệt bọc võng. Vài trăm người đội ngũ kéo thành một cái hàng dài, bọn họ tiến lên tốc độ cũng không chậm, bất quá khí phân có chút nặng nề. Mỗi người đều là túi đầu buồn bực thanh âm chạy đi, có vẻ có chút ủ rũ, những người này đúng là cầm lên bản lòng cốc phá vòng vây áo sáng quân. Tuy nhiên bác cách nhu kế, bởi vì một ít làm cho người không biết nên khóc hay cười nguyên nhân mà thất bại. Nhưng ít ra truy kích binh sĩ quả thật bị phân tán, cho nên bọn họ phá vòng vây thời điểm gặp được lộ vẻ một ít tiểu cổ lực lượng, hiệp lộ tương phùng phía dưới rất nhanh đã bị đánh tan. Mà lúc này đối phương quan chỉ huy còn đang trong sơn cốc đường đau khổ làm rõ ý nghĩ, không có kịp thời tiến hành điều hành vòng vây, vì vậy áo sáng quân cứ như vậy hữu kinh vô hiểm vào ra. Bất quá tuy nhiên thành công phá vòng vây, nhưng trong lòng mọi người cũng không có chút nào vui sướng, bởi vì bọn họ biết rõ truy binh khẳng định còn đang sau lưng. Vòng vo lớn như vậy một vòng cho tử, lại trả giá chút ít thương vong, kết quả vẫn không thể nào thoát khỏi truy tung, đây thật là làm cho người buồn bực. Bết bát hơn chính là, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn lâm vào bị động. Đêm qua sơn cốc phá vòng đây, mọi người chỉ dẫn theo một ngày khẩu phần lương thực, nói cách khác ăn nữa dừng lại, bọn họ muốn gặp phải đói bụng quẫn cảnh. Đến lúc đó chỉ sợ không cần truy binh tiêu trừ, bọn họ tự thân khả năng muốn hỏng mất. Yên lặng tiến lên trong, đội ngũ khí phân càng ngày càng ngưng trọng. Đạt Luân thấy thế, tại trải qua một gò núi nhỏ giờ lập tức hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi. Dù sao như vậy dưới tình huống đi, bảo vệ không chính xác sẽ xảy ra chuyện gì. Lập tức Đạt Luân đem Đường Ân, Tiêu Hy Á, Bác Cách, Mẹ Gẳng vời đến tới, khẩn cấp thương nghị nên như thế nào ứng đối. Tụ tập sau, mấy người đều có điểm trầm mặc. Đường Ân nhìn chung quanh một vòng, Tiêu Hy Á sắc mặt rất là lo lắng, cắn chặt môi, nhìn ra được nàng rất muốn nói chút gì đó cổ vũ lời nói. Mẹ Gẳng phu nhân là quản lý cả đội ngũ hậu cần, sắc mặt dĩ nhiên là càng kém. Bác Cách thì là có điểm hoảng hốt, làm như còn không có theo chiến thuật thất bại đả kích trong tỉnh táo lại. Khái khái. Đạt Luân thanh ho hai tiếng, hấp dẫn chú ý sau nói, đại gia chỉ nói vậy thôi, tình huống hiện tại phải làm gì? Thực xin lỗi. Trầm mặc nửa ngày, Bác Cách không người nói, đều là bởi vì ta chỉ huy sai lầm, mới có thể làm cho đại gia như vậy. Tốt lắm Bác Cách, cái này cũng không đều là lỗi của ngươi. Đạt Luân lắc đầu nói, kế hoạch của ngươi đã rất tốt, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói, ách. Chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo. Đường Ân trong nội tâm thầm than, đem Đạt Luân lời nói bổ dưới đi. Trên thực tế cũng chính là như thế, Bác Cách có thể nói là người thông minh, hắn có thể đem tại trong học viện quý tộc mặt học được tri thức sống học sống dùng, cũng lúc trước lấy được không ít lần tiểu thắng, điểm ấy đã rất không dễ dàng. Nếu như có thể không ngừng tiến hành rèn luyện, giả dùng giờ gì, chưa hẳn không thể trở thành một vị danh tướng. Lần này kế hoạch của hắn, chính như Đạt Luân nói đã rất tốt. Nhưng ai ngờ đối phương quan chỉ huy như là thay đổi một cái dường như, theo bắt đầu ánh mắt nhạy cảm nhìn ra phá vòng vây phương hướng, đến phía sau đầu kịp thời, chuyển biến thật sự quá nhanh. Đúng vậy a, Bác Cách. Cái này không đều là lỗi của ngươi. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Theo mọi người an ủi, Bác Cách sắc mặt muốn tốt lên rất nhiều. Lúc này khí phân cũng hòa hoãn xuống, mọi người bắt đầu thảo luận trước mặt tình cảnh. Không cần phải nói, lương thực vấn đề vĩnh viễn là hàng đầu. Cái này chi áo sáng quân chỉ có tại lần trước cướp bóc thành công giờ, qua vài ngày thư thái dị tử, những lúc khác cơ hồ đều là tại vì cái này phát sầu. Tình huống bây giờ thì càng nghiêm trọng, thâm sơn rừng hoang, mua bán không cửa, đi săn lại quá chậm. Đặt luôn một chùy bàn tay, cấp, mẹ của ngươi, thật muốn lại cướp bóc cá vật tư đội. Cái này đương nhiên là nói nhảm. Đừng nói trong lúc này không có vật tư đội trải qua, coi như là có, dùng hiện tại áo sám quân lực lượng, vậy cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bất quá, Đường Ân nhưng lại nghe được trong nội tâm vừa động, nhìn về phía đằng sau, như có điều suy nghĩ nói, cướp bóc. Mấy người khác gặp Đường Ân như thế, không khỏi cũng đưa mắt nhìn sang đằng sau. Đằng sau là nghỉ ngơi áo sám quân mọi người, tự nhiên không phải là cướp bóc đối tượng. Lại câu nói kế tiếp. Đặt Luân há to miệng, ách, à xua ý của ngươi là. Cũng không phải bổn nhân, tất cả mọi người minh bạch Đường Ân là đem chủ ý đánh tới truy binh trên người. Bác Cách lắc đầu nói, lương thảo thứ này, từng quan chỉ huy đều nghiêm ra đề phòng, muốn theo bọn họ mí mắt lý phía dưới trở đi, điều đó không có khả năng thành công. Đường Ân hẹp dài con mắt nhắm lại, nếu như ta không phải trở đi đâu. Bác Cách xác thực là người thông minh, sững sờ sau con mắt vi sáng, người là nói đốt. Đốt. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đặt Luân vỗ tay một cái, đúng vậy, chúng ta không có lương thảo đi không được. Bọn họ không đúng sự thật, tiểu truy không được. Mấy người hứng thú hoàn toàn bị điều động lên. Bắt đầu trước ý nghĩ của bọn hắn luôn nghĩ từ nơi này có thể làm cho đến lương thực. Mà Đường Ân sát thủ xuất thân, lại kiêm chức qua đạo tặc, ngược lại nghĩ tới cái này tổn nhân bất lợi kỳ chiêu. Bất quá tuy là có phương pháp, nhưng áp dụng nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Bác Cách trần chờ nói, đốt là so với trộm muốn đơn giản đúng vậy a, nhưng chúng ta thực lực này muốn đánh tiến đối phương doanh địa cũng quá khó khăn a. Nói sau cái này Lương Thảo trước mặt tích cũng sẽ không nhỏ, hỏa nhỏ, rất dễ dàng đã bị đập chết. Rốt cuộc là quen thuộc quân sự, Bác Cách rất nhanh đưa ra cổ làm chỗ khó. Lại khó cũng muốn làm. Đạt Luân ngữ khí rất là kiên định, đây là hiện tại tối được không phương pháp. Ta hiện tại tiểu tổ chức đột kích đội, liều chết cũng muốn tiêu hắn. Đường Ân cười khổ nói, Đạt Luân đại thúc, không cần phải như vậy nóng đội a, coi như là đốt đó cũng là buổi tối chuyện tình. Ừ, nói sau lần này ta nghĩ một người đi vào, nhiều người ngược lại không tốt. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Ta không đồng ý. Tiểu Hy Á người thứ nhất tỏ vẻ phản đối, ngữ khí kịch liệt nói, cái này quá nguy hiểm, nếu như bị phát hiện, ngươi, ngươi tiểu ra đừng tới. Ta đi. Đường Ân nhịn không được liếc mắt, ta đây còn không có làm đâu, ngươi thì không thể trông mong ta điểm hảo. Đây không phải được không chuyện tình, ta cũng vậy không đồng ý. Đạt Luân cùng mẹ gặng lần lượt tỏ vẻ phản đối. Bác Cách nói, đúng vậy a, à xua. Cho dù ngươi có thể đi vào đi, lại có thể đốt nhiều ít đâu. Thật cũng không quái mọi người cùng tỏ vẻ phản đối, quân đội doanh địa vậy cũng không thể so với địa phương khác. Một khi bạo lộ lời nói, cũng sẽ bị bao bọc vây quanh. Dùng Đường Ân thực lực bây giờ, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Ta đi vào hẳn là không có gì vấn đề. Đường Ân ngữ khí có vẻ rất là tự tin, Tiểu Hy Á, ngươi cũng biết thân phận của ta là không phải không? Ta nhưng là chuyên nghiệp. Tiểu Hy Á sững sờ, lập tức cắn miệng môi dưới, có thể coi là như vậy. Đường Ân khoát tay áo, ngừng lời của nàng, nói tiếp, ta một người lực lượng quả thật có hạn, nhưng là nếu như đại gia lại tại bên ngoài tiến hành đánh nghi binh, cho ta tranh thủ thời gian, hẳn là vẫn có thể tiêu hủy a. Tiểu Hy Á túi đầu trầm mặc. Yên tâm, ta có nắm chắc. Ta cũng vậy rất sợ chết a. Đường Ân nhún nhún vai cười nói. Lúc này, ba người khác cũng không phải dễ nói chuyện, cùng đưa mắt nhìn sang Tiểu Hy Á. Nửa ngày, Tiểu Hy Á thì thào nói, à xua hẳn là có thể đi vào. Ách. Cuối cùng nói câu lời hữu ích, ha ha. Ừ, cứ định như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 120, gia nhập áo sáng quân. Phong cao phóng hỏa dạ, nguyệt hát sát nhân. Những lời này nguyên tắc ý tứ chính là nói cho chúng ta biết, làm chuyện xấu phải đợi trời tối. Hiện tại Đường Ân là tính toán phóng hỏa, bên kia áo sáng quân cũng là chuẩn bị giết người, cho nên tại lúc chạm vào tối, đội ngũ sớm tiểu tìm cái địa phương hạ trại, sau đó ăn cơm đợi trời tối. Đường Ân đi đến một cái gò núi cản gió chỗ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Hôm nay ban ngày khí trời tốt, buổi tối hẳn không phải là cái gì nguyệt hắc. Cũng may phương bắc gió lạnh cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc cũng không yên tĩnh, cho nên cũng không phải ảnh hưởng hành động. Đường, ăn cơm. Tiểu Hy Á bưng một cái hộp cơm đã đi tới. Đường Ân có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia cà mèn, bình thường không đều là một cái chén sao? Tiểu Hy Á tại Đường Ân bên cạnh ngồi xuống, mở ra hộp gỗ, hai chén cơm, một cái đĩa thịt, còn có chứa nửa con gà ấm đun nước. Đây là? Đường Ân kinh hãi. Nhưng hắn là biết rõ áo sáng quân hiện tại tình huống, cái này gà cùng thịt xem chừng hẳn là cuối cùng thịt để ăn. Người đêm nay muốn đi làm sự, cho nên mẹ gẳng phu nhân đặc biệt để cho ta tông tới. Tiểu Hy Á giải thích nói. Ách, không cần phải làm như vậy a. Đường Ân khẽ vô cái chán, đó là một có ý tứ gì a? Bữa tối cuối cùng. Như thế nào có loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn cảm giác đâu? Đây là đại gia tâm ý a. Tốt lắm, chạy nhanh thừa dịp nóng ăn đi, mẹ gẳng phu nhân tay nghề rất không tồi đâu. Được rồi, vậy ngươi cũng ăn a. Đường Ân đành phải bưng lên bát cơm. Ân. Đường, lần này ngươi nhất định phải chú ý, nếu như thật sự không được hãy mau đi ra. Chúng ta có thể còn muốn nghĩ những biện pháp khác. Tiểu Hy Á nhấp hai cái sau khi ăn xong, rốt cục vẫn phải nhịn không được nhắc nhở. Ha ha, An A ngươi cũng biết ta là làm cái gì, loại chuyện này với ta mà nói không có khó khăn. Ừ, nếu có thời gian ta tại thuận tay làm thịt cái kia quan chỉ huy. Cắt. Đường Ân quơ thìa, không thèm để ý nói. Ha ha. Tiểu Hy Á miễn cưỡng nở nụ cười hai tiếng, lập tức tựa đầu cúi xuống. Kỳ thật nếu như không phải ta tư tâm lưu ngươi ở đây lý, ngươi cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Ân ngẩng đầu, xem Tiểu Hy Á đầu tựa vào tóc dài lý, vì cái gì nói những này? Xin nhờ, ta đi ra hỗn, đó là giáo chính khí, ngươi đã cứu ta, ta khẳng định giúp ngươi sao? Không phải, không phải như vậy tử. Tiểu Hy Á thấp giọng nói hai câu, lập tức ngẩng đầu, hốc mắt từng đỏ, la lớn, ta tuy nhiên cứu ngươi, nhưng ngươi trợ giúp chúng ta đánh chết vật tư đội đội trưởng, kế tiếp lại cứu Tiểu Hễ Lẩn, lại trợ giúp đại gia phá vòng vây, hiện tại lại muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi đã sớm còn rõ ràng, đều là bởi vì ta, là ta cảm thấy ngươi tư tưởng rất lợi hại, đối áo xám quân sẽ có trợ giúp, ta nghĩ lưu lại ngươi, đều là của ta ích kỷ. Đều là của ta ích kỷ. Đường Ân nhìn xem đột nhiên kích động Tiểu Hy Á, thu hồi tiểu dung, hơi trầm xuống lặng yên. Ai, ngươi nói là ngươi tư tâm lưu lại ta, kỳ thật nếu như không phải ta tại Lai Nham thành đổ thư quán miệng tiện, quán thâu ngươi nhiều như vậy tư tưởng, ngươi như thế nào lại nhanh như vậy hạ quyết tâm đến phương Bắc tìm áo xám quân đâu? Nếu như không phải gặp được ta, nói không chừng đợi vài năm ngươi kết hôn, có hài tử, những ý nghĩ này cũng sẽ trở thành nhà ta. Chờ Kiều Hy Á tâm tình vi bình tĩnh, Đường Ân thở dài một hơi, ích kỷ. Đây là ý nghĩ của ngươi. Đứng dậy, đi, chúng ta đi tìm Đạt Luân đại thúc. Cái gì? Ngươi hiện tại muốn gia nhập áo sáng quân? Đạt Luân ngạc nhiên há to miệng. Như thế nào, không chào đón? Đường Ân buông tay ra. Như thế nào hội? Đạt Luân mừng rỡ ném đi bát cơm, chờ ta với, ta sẽ đi ngay bây giờ bố trí. Kiều Hy Á kinh ngạc đứng ở một bên, Đường, ngươi. Đường Ân khoát tay ngừng, không cần nhiều nghĩ, đây là ta tự nguyện. Lúc này Đạt Luân đưa đến một tảng đá, sau đó cầm một cái chén đặt ở trên mặt, lập tức hắn đem áo sáng quân mọi người cùng vời đến tới. À xua huynh đệ, thỉnh tích một giọt huyết nhập chén. Nhỏ máu. Cha mẹ nó, như thế nào có loại da nhập hắc? Bang cảm giác đâu? Nhà danh về nhà danh, Đường Ân hay là thành thật lấy một giọt huyết bắn vào trong chén. Tiểu Hi Á, ngươi cũng tích một giọt huyết vào đi thôi. Đạt Luân nói tiếp. A. Đường Ân trợn tròn mắt, cái đó và nàng có quan hệ gì? Ách. Tiểu Hi Á cũng là khẽ nhếch miệng. Ngươi lúc trước không phải nói muốn làm ả xua người tiến cử sao? Người tiến cử cũng muốn nhỏ máu. Đạt Luân giải thích nói. Tiểu Hi Á gật đầu, lấy ra tiểu đao nhẹ bơi ngón tay ngọc, một giọt huyết rơi vào trong chén. Đường Ân nhìn xem xen lẫn trong cùng một chỗ hai giọt máu, không khỏi sờ lên cái mũi, đây là muốn nhỏ máu nhận thân tiết tâu à? Tiếp theo mẹ gẳng phu nhân đem nước trong đổ vào trong chén, máu trong nháy mắt biến mất, thủy xè vi hoàng. Các ngươi đem cái này chén phân uống là được rồi. Được rồi, ta liền biết rõ sẽ có một bước này. Đường Ân miệng, tiến lên bưng lên chén, uống một nửa. Lập tức đem chén đưa tới, cười nói, Tiểu Hi Á đồng chí, chúng ta sau này sẽ là cùng. Cho nên ta trước việc làm chính là hẳn là lạc, ừ, từ nay về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu Hi Á kinh ngạc nhìn xem Đường Ân, có điểm chần chờ. Đều nói tự nguyện. Ừ, ngươi sẽ không để cho ta liền như vậy một mực dơ a. Nhiều người như vậy, tốt xấu cho chút mặt mũi a. Tiểu Hi Á rốt cục nhịn cười không được, cười ra nước mắt, tiếp chén, uống một hơi cạn sạch. Đặt luôn ầm ầm kêu lên, hảo. Ta tuyên bố, A Su huynh đệ chính thức gia nhập áo sáng quân. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay sấm dậy, liên miên không dứt. Đường Ân bổn sự, tất cả mọi người là biết đến. Có thể nói không trông nom ở đâu đều có thể hôn vô cùng hảo. Nhưng là hắn lựa chọn gia nhập áo sáng quân, hay là hiện tại cái này đặc thù thời điểm, này làm sao có thể không làm cho mọi người cảm động kính nể. Để ép háp bàn tay, Đạt Luân đợi tiếng vỗ tay nghỉ lấy, trịnh trọng chuyện lạ đối Kiều Hi Á nói, uống cái này chén huyết thủy, nếu như à sủa phản bội, thân là người tiến cử ngươi phải chịu trách nhiệm đuổi giết đến chết. A. Đường Ân cùng Kiều Hi Á lập tức hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Đạt Luân quay đầu thành khẩn nói, ha ha, à sủa huynh đệ, không có ý tứ. Cái này chỉ là nhất định phải đi quá trình, kính xin không cần phải để vào trong lòng. Không có việc gì, lý giải. Đường Ân nhún nhún vai, lập tức vô Kiều Hi Á bả vai, thành khẩn nói, nhiệm vụ của ngươi rất nặng a, tiểu Kiều đồng chí. Truy sát ta, đuổi giết một sát thủ. Nói đùa gì vậy? Ta sẽ làm hết sức. Kiều Hi Á nghiêm trang nói. Ừ, hiện tại đem à sủa huynh đệ danh tự đăng ký tiến sách a. Đạt Luân thua tay nói. Mẹ gẳng phu nhân xuất ra một cái tuyến đính sách, sách bút muốn viết xuống. Vân vân, ghi Đường Ân A ử, ta họ A Xua, danh Đường Ân, đại gia từ nay về sau cũng gọi ta Đường Ân A, ha ha. Đường Ân cười khăn nói. Ha ha. Tiểu Hi Á ở một bên cười trộm. Đêm khuya, ám nguyệt nhô lên cao, gió lạnh gào thét. Vài cái bóng đen lặng lẽ sờ lên một cái ngọn núi đỉnh, nhô đầu ra, ngóng về nơi xa xăm điểm châm lửa quang. Ừ, cái này ngu xuẩn bố doanh trình độ cũng không phải sai. Ha ha, bắt cách ngươi hay là nhanh lên cho A Xua mình. Ách, cho Đường tìm ra lương thảo vị trí A. Không cần phải nói, cái này vài người chính là Đường Ân bọn họ. Muốn thả hỏa, đầu tiên đương nhiên muốn xác định lương thảo vị trí, cái này tự nhiên không thể đi vào sẽ tìm. Cho nên bọn họ bò lên trên cách đối phương doanh địa gần nhất một cái ngọn núi tiến hành quan sát. Đường Ân cùng Đạt Luân tự nhiên là nhìn không ra cái gì, trong mắt bọn họ, xa xa đại doanh tựa hồ ở đâu đều đồng dạng. Nhưng bắc cách lại bất đồng, hắn cũng là quan chỉ huy, đối với bài binh bố trận, hạ trại tuyên chỉ, đều có nghiên cứu, ngược lại có thể nhìn ra chút ít môn đạo. Một lát, bắc cách cho Đường Ân vạch hai cái có khả năng nhất để đặt lương thảo địa phương. Lập tức mấy người xuống núi, tại thảo luận phiên đánh nghi binh công việc sau, Đường Ân một người biến mất tại đêm xẻ lý. Hôm nay một chương này chữ không nhiều lắm, nhưng biết đã lâu. Sửa chữa sau, đúng là qua dạng sáng. Ừ, một mực có thư hữu nói con báo lo dịp có vấn đề, tỉ như trước giết bối văn, tỉ như hiện tại bằng Kiều Hi Á. Ừ, giải thích hạ A con báo viết sách có chút tình tiết sẽ không nói đấu, bởi vì có chút là đằng sau sẽ có lời nhắn nhủ, tỉ như bằng Kiều Hi Á. Còn có chút đúng là thật sự không đi ghi, tỉ như giết bối văn nguyên nhân. Bởi vì rất dễ dàng nghĩ, giải thích nhiều hơn sẽ hoặc nhiều hoặc ít mất đi đọc cảm giác, xâm chiếm độc giả não bổ không gian. Tốt lắm, nói nhiều như vậy a, cái này chương và tiết là vốn chính là vượt qua 2000, cho nên ra những này không nhiều lắm dùng tiền. Các vị, ngủ ngon, mộng đẹp. Chưa xong con tiếp. Chương 121, lẻn vào quân doanh. Quân doanh phía nam một mảnh tiểu lâm, thưa thất cây cối, ngắn ngủi côn trùng kêu vang. Hơn 10 cá mang dùng súng binh lính xếp thành đội ngũ ghé qua trong rừng, ngẫu nhiên gặp phải mảng lớn lùm cây, sẽ đưa ra trường thương đâm vào trong đó, như không phản ứng, tắt tiếp tục hướng trước tuần tra. Như vậy tiểu đội tại trong rừng có 3-4, bọn họ trải vớt đầy đủ phiến cánh rừng sau sẽ chuyển đi tây phương. Sau đó không lâu, mặt khác vài đội theo nơi khác tuần tra mà đến binh sĩ hội lần nữa tiến vào trong rừng, như thế tuần hoàn đền đáp lại. Trong rừng gian địa phương có phiến khá cao bụi cỏ, lúc này một đội binh lính đi tới, thấy thế không dám chậm trễ. Tiểu đội trưởng phất tay tản ra đội ngũ, mười mấy người cũng sắp xếp đưa ra trường thương, kích thích bụi cỏ. Kiểm tra xong, không có chút nào động tĩnh. Đồng nhiên, một đạo hắc sắc thân ảnh theo phía sau bọn họ lóe lên rồi biến mất, dán tại trên cành cây phương. Nay đội binh lính không hề phát giác, tại tiểu đội trưởng dưới sự dẫn dắt, tiếp tục hướng đi về trước đi. Thân ảnh kia thở nhẹ ra khẩu khí, nhô đầu ra, khăn che mặt hạ hẹp dài con mắt thói quen sáng nhắm lại, đúng là Đường Ân. Tuy nhiên cùng Tiểu Hy Á nói chuyện phiếm giờ Đường Ân biểu hiện chẳng hề để ý, tựa hồ ra vào doanh địa tựa như đi dạo nhà mình hậu viện dường như, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn tin tưởng lần này khó khăn. Quân doanh rất không so với quý tộc nhà cửa, trong lúc này tầm mắt khoáng đạt, tuần tra nghiêm mật, nghị vô thanh vô tức lẻn vào, khó khăn không phải bình thường lớn. Cái này quan chỉ huy tuy nhiên phản ứng chậm điểm, bất chút nhanh trí, nhưng không có nghĩa là hắn phương diện khác không được, trước mắt cái này doanh địa bố trí cũng rất có nước đều. Chỉnh thể dựa vào mà chúc, địa thế khá cao. Doanh địa tránh tây mặt là một mảnh đất trống trải, trong lúc này chỉ cần có người trông coi, tiểu ngăn cản sạch bị chính diện đánh sâu vào khả năng. Bắc bên cạnh là một cái khe rãnh khe núi, trong lúc này tức là ngăn địch nơi hiểm yếu lại tiếp cận nguồn nước, thực là tuyệt hảo địa hình. Duy nhất có điểm tì vết nào khả năng chính là nam diện, Đường Ân thân ở cái này thưa thất rừng cây nhỏ. Đây cũng là không có cách nào chuyện tình, dãy núi trong tạm thời hạ trại, sao có thể tận thiện tận mỹ? Ngoại trừ doanh địa tuyên chỉ. Trong doanh địa bộ cự mã lan, giản dị tường gỗ, tiểu hình nhìn xa đài một chút thập phần đầy đủ hết, các hành quân trướng đồng tầng tầng mà đưa, giúp nhau cấu kết, đem một cái lớn nhất vải trắng trướng đồng bảo vệ xung quanh tại ZHNG in. Chỉnh thể nhìn lại, tựa như thùng sắt dường như. Làm như vậy đã có thể bảo vệ ở tại ZHNG in quan chỉ huy, lại dễ dàng cho ra lệnh. Cũng khó trách đối cái này quan chỉ huy ôm lấy rất lớn oán niệm bắt cách, đều không thể không thừa nhận cái này doanh địa bố trí quả thật không tệ. Bất quá chính như lại rườm rà khóa, cũng cuối cùng sẽ bị mở ra đồng dạng. Cái này doanh địa phòng thủ mặc dù mật, nhưng là cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Đường Ân tại quan sát một hồi, thăm dò tuần tra quy luật sau, quyết đoán bắt đầu lẻn vào. Lách mình, bên cạnh bổ nhào, che giấu phía sau cây, bên trái tuần tra đội đã qua, tiếp theo đội sẽ ở 3 phút sau đi vào. Quẹo trái, tốc độ cao hành tiến, nằm sấp. Đường Ân do như tựa là ưu linh tại trong rừng cây đông phiêu tây đi, không ngừng tiến lên. Ở giữa mỗi một bước trôi chảy động tác đều bao hàm nhạy cảm quan sát, chu đáo chặt chẽ logic. Cái nhìn đại cục thượng chỉ huy Đường Ân thật sự không tại đi, cũng không có cái kia thiên phú. Nhưng cư xá vực JNG mảnh khống chế, hắn sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Lại một lần nữa quỷ mị theo một đội binh lính trên đầu trải qua sau, Đường Ân rốt cục mò tới rừng cây bên cạnh. Phát khắc, nhẹ giọng thầm mắng. Cách khá xa xem là không tin tưởng, hiện tại đến trước mặt, Đường Ân mới nhìn rõ rừng cây cùng doanh địa trong lúc đó còn có một đoạn cự ly. Trong lúc này vốn nên là cũng là có cây, nhưng hiện tại hoàn toàn biến thành nguyên một đám lỏa lổ cái có gỗ. Rất rõ ràng, đây nhất định là tại hạ trại sau mới bị cưa rơi, dùng dùng để hình thành một đoạn không che đậy gò đất. Đây nên làm sao bây giờ? Xông vào này nhất định là không được, vài chục mét địa phương, tốc độ mau nữa cũng sẽ bị phía trước nhìn xa trên đài binh sĩ trông thấy. Dưới xuống một cái tuần tra đội sẽ ở mấy phút đồng hồ sau đi vào, đợi tại nguyên chỗ cũng không được. Đường Ân tình lình phát hiện mình lâm vào một cái tiến thoái lưỡng nan trạng thái. Đập, đập, đập. Đường Ân quay đầu, tự gặp bên trái phương hướng, có một đội binh lính đang từ trong rừng cây đi ra, hướng doanh địa mà đi. Không tốt, cái này đội đi trở về, tiếp theo phê nên đến đây a. Gì? Trở về? Đường Ân trong nội tâm bỗng nhiên vừa động. Như vậy được không? Đánh cuộc. Quyết đoán hạ quyết định, Đường Ân lao thẳng tới bên trái. Lành nghề tiến trong, thân hình phát ra đùng nhẹ vang lên, trong nháy mắt hạ thấp một nửa, chu nho đồng dạng. Vung hải, chắc quần áo, ra truy, gọt quần. Vài giây đồng hồ thời gian, Đường Ân vừa vượt qua này cuối cùng một cái theo trong rừng cây ra tới binh lính. Vô thanh vô tức dán tại sau lưng, đi tới. Nhìn xa trên đài binh sĩ nhìn tới, hết thảy bình thường, lập tức tựa đầu vòng vo quá khứ. Nếu như tầm mắt của hắn không phải bên cạnh phía trước, mà là chính phía trên lời nói, hắn sẽ trông thấy, ở đằng kia cuối cùng một sĩ binh sau lưng. Có một mặc hắc ý tiểu nhân chính nhắm mắt theo đuôi đi theo. Rất tốt, ngươi xem không thấy ta, ngươi xem không thấy ta. Đường Ân ngừng thở, quỷ ảnh loại đi theo. Phía trước binh sĩ không phát ra gì, như cũ bình thường đi thẳng về phía trước. Đây không thể nghi ngờ là rất một màn quỷ dị, tin tưởng nếu như cái này binh lính không nghĩ qua là rơi quay đầu lại, tuyệt đối sẽ bị sợ ngốc. Đương nhiên, khi đó hắn cũng sẽ bị Đường Ân trong nháy mắt đánh chết. Doanh địa càng ngày càng gần, nguy hiểm còn xa không có giải trừ. Bởi vì theo bọn lính chính là đi gần, nhìn xa trên đài trông thấy góc độ lại càng lớn. Thẳng đến cuối cùng trông thấy đi theo Đường Ân. Đây là tránh không khỏi, Đường Ân thân hình ở đằng kia vài giây đồng hồ là nhất định sẽ bạo lộ. Hắn hiện tại chỉ có đánh cuộc này vài giây nhìn xa trên đài binh sĩ sẽ không lại nhìn tới. Tới gần, càng gần, đến đây. Đường Ân dư âm quang đã trông thấy nhìn xa trên đài binh sĩ, đồng dạng, đối phương nếu như xoay đầu lại, cũng nhất định sẽ phát hiện hắn. Doanh địa gần trong gang tấc, thập bước, tám bước, năm bước, ba bước. Đừng núp đích, đừng núp đích, lão lỉnh. Cái này cũng không như đặc dị công năng lại không giống bài hát dù con mặc niệm. Tự nhiên là ảnh hưởng không đến người khác. Nhìn xa trên đài binh sĩ cái cổ khẽ nhúc nhích, vô ý thức quay đầu. Ni mã. Đường Ân không đợi nghĩ lại, bên cạnh bước, trượt vào doanh địa tường gỗ đằng sau. Khoảng cách, này nhìn xa trên đài binh sĩ lại đem đầu vòng vo quá khứ. Hô. Đường Ân thở dài một hơi. Đồng nhiên. Tóc gáy đứng đấy, co lại đầu, sau này lộn ngã. Này cuối cùng một sĩ binh dừng bước lại, quay đầu, nghi hoặc nhìn một chút sau lưng. Vừa rồi Đường Ân bước lướt giờ, này dài rộng quần áo hay là mang ra một tia tiếng gió. Binh lính sau lưng chính là giản dị tường gỗ. Hắn hiện tại cự ly Đường Ân bất quá vài bước. Đập, người binh lính kia về phía sau đi ra một bước. Đường Ân hiện tại đã thối không thể lui, lui nữa tiểu lại bạo lộ tại nhìn xa đài binh lính trong tầm mắt. Hẹp dài con mắt nhắm lại, thân thể nghiêng về phía trước, chủy thủ trượt ra ống tay áo. Làm sao vậy? Ách, không có gì. Vừa rồi giống như có điểm thanh âm. Trong lúc này, tiếng gió a đi thôi, con mẹ nó, khốn khổ muốn chết, cuối cùng có thể thay ca. Nha. Người binh lính kia xoay người đuổi theo. Mẹ kiếp nhà ngươi, hù chết cha ngươi. Đường Ân kinh hồn chưa định lau bả mồ hôi. Nửa ngày, ló. Im ắng một mảnh, ngoại trừ có nhiệm vụ, những binh lính khác phần lớn đều đã ngủ say. Trong doanh địa tự nhiên cũng là có tuần tra, cường độ cũng không thể so với bên ngoài yếu. Đường Ân tại quan sát một thời gian ngắn sau, trong nội tâm lưu vào trí nhớ hạ tuần tra đội lộ tuyến, quy luật. Đứng dậy, hướng trong doanh địa bộ sờ soạn. Tuy nói trong ngoài phòng thủ đồng dạng nghiêm mật, nhưng bên trong dù sao có chút che vật, trứng đồng, một ít làm nhà cầu đơn giản nhà gỗ, những này vật thể làm cho Đường Ân tránh né đứng dậy rất là thoải mái. Rất nhanh, Đường Ân tiểu đi tới doanh địa phương bắc. Theo bắc cách dự đoán, Lương Thảo hẳn là tại doanh địa phương đông, phương bắc hai cái vị trí. Quan sát phía sau, Đường Ân có chút thất vọng lắc đầu. Trong lúc này trướng đồng tiếng lẩm bẩm không ngừng, rõ ràng đều là bọn lính nghỉ tạm chỗ a. Xách xách, xem ra tại phía đông, tại cả doanh địa hậu phương lớn a. Đường Ân cân nhắc dưới, đang định đứng dậy. Đồng nhiên, xôn xao. Rèm vải phát động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đường Ân ra đầu trong nháy mắt toàn bộ tê dại, cột sống lương khí nhắm thượng tháo chạy, dưới thân thể ý thức phản ứng nhanh hơn tư duy, chủy thủ trong nháy mắt bắn ra. Ách, cái này mặc khôi giáp binh sĩ như là hoàn toàn không chân bên cạnh Đường Ân, lung la lung lay chưa tỉnh ngủ dường như đi về phía trước vài bước. Tiến vào một cái bên trong nhà gỗ. Đó là nhà cầu. Ngươi muội. Đường Ân in trầm mặt, hướng nhà gỗ đi đến, tiến vào. Tiếng rên rỉ, đùng xương cốt lệch vị trí thanh. Một lát, binh lính. A, là khôi phục thân hình Đường Ân mặc binh lính khôi giáp đi ra. Đêm không thoát giáp. Ngờ tới chúng ta hội đánh lén sao? Đường Ân lắc đầu, sửa sang lại thoáng cái mặc, hướng đông phương mà đi. Về phần người lính kia, ách, ngươi cũng biết, trong nhà vệ sinh tiểu hãm hại đại năng giấu người. Doanh địa buổi tối là cấm tán loạn, cho nên đừng tưởng rằng mặc khôi giáp có thể nên ngang bốn phía lắc lư. Bất quá mặc binh lính khôi giáp là Đường Ân trong kế hoạch một khâu, hiện tại đụng phải cái này muốn chết, tất nhiên là thuận tay bơi xuống. Đợi Đường Ân sở đến doanh địa phía sau thời điểm, hắn trong nháy mắt chỉ biết Lương Thảo ở đâu hàng đơn vị đưa, bởi vì chỗ đó đang có một tiểu đội hơn 10 người thủ vệ tại cửa ra vào. Đường Ân đập bể chật lưỡi, ai, vừa muốn bức ta đại khai sát giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 122, đêm tối tập sát. Cô ô. Rạng sáng thời gian, đột nhiên vang lên trầm thấp ống dài quân số thanh bị phá vỡ đêm tối sự yên lặng. Quân doanh trong một chốc lát này gian ồn ào lên, khôi giáp tiếng đánh la lên thanh âm ra lệnh, chiến đao ra khỏi vỏ thanh. Ngắn ngủi thời gian, bọn lính bị đều tự đội trưởng từ trong lều vải chạy ra, đều chạy đến phòng thủ vị trí. Rốt cuộc đã tới. Ai thổi quân số? Hiện tại tình huống nào? Công kích ở đâu cá phương hướng? Liên tiếp câu hỏi đến từ một cái theo ZHNG ỉnh trong trướng đồng đi ra trung niên nam tử. Đồng xanh non trụ, đại lá sáng ngân khải, tay cầm rộng lưng trọng kiếm. Giả bộ như vậy bó, lại là từ nơi này đi ra. Không cần phải nói, cái này nhất định chính là này quân binh sĩ quan chỉ huy. Báo cáo trưởng quan, là bác bên cạnh phương hướng. Bắc bên cạnh. Làm sao có thể? Trung niên kia quan chỉ huy sững sờ, lập tức nói, ngươi xem đến bọn họ xông lại rồi. Bắc bên cạnh là khe núi khe rãnh, độ lom khá lớn, quả thật nơi hiểm yếu chi địa. Đương nhiên cũng không phải bảo hoàn toàn không qua được, chỉ là trong đó phong hiểm thật sự quá lớn. Bởi vì muốn xông lại nhất định phải tiên tiến khe rãnh. Một khi vào chỗ đó, nếu như bị phát hiện, đối phương chỉ cần vài sắp xếp cung tiến thủ dưới cao nhìn xuống có thể thoải mái xẻo giết. Không có, đối phương xẻo đến hơn 10 mũi tên. Bất quá bên kia rừng cây có chút không bình thường. Trung niên quan chỉ huy nhíu mày, thua tay nói, đi, đi xem. Một lát, trung niên quan chỉ huy đi vào quân doanh bắc bên cạnh. Lúc này trong lúc này đã nhấc ngang ngăn đỡ mũi tên tấm ván gỗ, bọn lính đều tụ tập, vài đội cung tiến thủ dương cung lắp tên chỉ xéo trên không. Quân doanh đóng quân địa bên cạnh, rộng 20 trượng, sâu 5 trượng sâu u khe danh rõ ràng. Tại hắn đối diện là một mảnh rậm rạp rừng cây, lúc này trong đó cây cối hoa hoa tác hưởng, như là có thật nhiều người đang trong đó tiến lên đồng dạng. Lúc này, nhất trích cây đuốc bị ném vào khe danh, ánh sáng lóe sáng. Tuy nhiên chỉ là ngắn ngủn vài trong nháy mắt trong lúc đó, nhưng mọi người hay là nhìn rõ ràng, phía dưới ngoại trừ không ngừng chạy xuôi dòng suối, cũng không có bất luận kẻ nào. Những này áo xám dân đen, muốn làm gì? Lược qua tự hỏi một lát, trung niên quan chỉ huy phất tay. Đã nghĩ không ra, vậy thì thử a. Hiu, hiu, hiu. Xoay tròn mũi tên nhọn mang theo tử vong gào thét loại lao thẳng tới hướng rừng cây. Tốc, tốc. Một vòng vũ tiễn sau, rừng cây bên kia không ngừng truyền đến xuyên lá, đinh một thanh âm. Bất quá, cũng vẻn vẹn là như thế, về phân tích nghe ngóng tiếng kêu thảm thiết cái gì hoàn toàn không có. Dầm a. Vũ tiễn thanh nghỉ sau, cây cối hay là trước sau như một là không ngừng run rẩy, hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng bộ dạng. Ừ. Trung niên quan chỉ huy chau mày đầu, hắn cảm giác không đúng. Đột nhiên, hưu, hưu, hưu. Sau lưng sáng rõ, theo sát lấy cây tên tiếng xé gió không ngừng truyền đến. Mọi người đột nhiên xoay người, tự gặp doanh địa phía nam trên không xuất hiện rất nhiều hỏa long chính là hình thức gì đó, thẳng chiều trong doanh địa bộ đánh nút lại. Đáng chết. Dương Đông kích Tây. Trung niên quan chỉ huy tức giận mắng một tiếng, lập tức vung lên trọng kiếm, tam đại đội bộ binh cầm thuận tiến lên, hiểm hộ cung tiến thủ tiến hành áp chế. Những người khác nhanh chóng cứu hỏa. Doanh địa phía nam, mấy trăm áo xám quân thành viên đứng ở trong rừng cây, không ngừng dương cung xẹo tiến. Khi hắn môn phía trước, là vài chục khỏa đại thụ xếp thành giản dị công sự che chắn. Vừa rồi bọn lính chú ý bị Bắc bên cạnh hấp dẫn thời điểm, áo xám quân nhanh chóng chém giết vài chi tuần tra đội, mượn cơ hội bước lại đến nơi này. Ha ha, nhiều như vậy hỏa tiễn, đủ rồi con mẹ nó uống một bình. Cái này phong khoáng thanh âm, không cần phải nói, nhất định là Đạt Luân. Ừ, nắm chặt thời gian xẹo a, đối phương phản kích rất nhanh đã tới rồi. Xách xách, nhìn xem vừa rồi những binh lính kia phản ứng, cái này rõ ràng cho thấy tại đề phòng chúng ta đánh lên a. Bác Cách khẽ cười nói, hướng bên kia xẹo, bên kia trướng đồng dày đặc nhất. Đạt Luân chỉ huy dưới, quay đầu nói, đề phòng cũng vô dụng, cái này không phải là mắc câu rồi sao? Ừ, cái kia phản ứng chỉ độn ngu xuẩn. Bác Cách khinh thường nhếch miệng. Hiển nhiên, hắn còn đang vi bàn long cốc chuyện tình canh cánh trong lòng. Đạt Luân bật cười dưới, lập tức nhìn về phía trong doanh địa thở dài, kế tiếp tiểu xem Đường huynh đệ. Đường nhất định sẽ thành công. Tiểu Hi Á đã đi tới, ngữ khí kiên định. Ừ, dùng Đường huynh đệ thân thủ hẳn là không có gì vấn đề. Đạt Luân cũng là nhẹ gật đầu, lập tức vừa trừng mắt, đối với mọi người mắng, đầu đất, bên kia không phải còn có trướng đồng không có đốt đó sao? Hướng bên kia xẹo a. Đạt Luân đội trưởng, bên kia với không tới a. Một thanh niên ủy khuất nói. Ách. Đạt Luân mắt nhìn cung tiễn, lập tức nghẹn lời. Đạt Luân chiến tranh nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không phán đoán không ra cung tiễn xẹo kích phạm vi. Bên kia không đốt trướng đồng cách nơi này tiểu 50 trượng dạng như vậy, nếu là chế thức cung tiễn tự nhiên là với tới. Nhưng nhìn xem áo xám quân hiện tại trong tay cầm ra hỏa, đều là một ít ly econ, thô tuyến tạm thời không thành cung, đơn sơ khó coi. Về phần cây tên vậy thì thảm hại hơn, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên gọn chế cơ hồ không có một cây thẳng tắp. Bằng sắt mũi tên cái gì thì càng không cần nghĩ, cũng may bây giờ là hỏa công, cột lên một đoàn tiêu đốt cỏ khô cảnh có thể. Nếu là nã điệu thứ này, mũi tên này xẻo đi ra ngoài sợ là căn bản không gây thương tổn người. Hiu, hiu, hiu. Ơ, phản kích đến đây, các huynh đệ nhanh bí mật. Đặt luân túi xuống thân thể, nằm sấp tại thân cây công sự che chắn đằng sau. Tiểu tại áo xám quân cố gắng đem hỏa tiễn đưa vào doanh địa sau, Đường Ân bên kia cũng bắt đầu hành động. Doanh địa phía sau, kho lúa cửa ra vào. Người nào? Một người thủ vệ binh sĩ nhanh chóng giơ lên trường thương chỉ hướng phía trước. Là ta a. Một cái tương đương dầu vạn kim đáp án. Lập tức một cái đang mặc khôi giáp binh sĩ mặt mũi tràn đầy hắc bụi chạy tới, ngữ khí dồn dập nói, "Nhanh, nhanh đi cứu hỏa." "Ách, cứu hỏa?" "Đúng vậy a, người trước mặt tay không đủ, hỏa đều nhanh đốt tới trung quân liều lớn." Người binh lính kia càng chạy càng gần. "Không thể nào đâu, hỏa thế có lớn như vậy." Binh lính trông về phía xa một chút phía trước hỏa thế, lập tức JNG cảm thấy nói, "Người chạy nhanh như vậy, đứng lại cho ta." "Đứng lại ngươi muội, lão tử hình tượng đều hủy." Ném ra ngoài một đoạn không giải thích được lời nói, Đường Ân rốt cục chạy qua cái này một mảnh đất trống trải. Tiếp theo thân hình bỗng dưng cấp tốc chạy nước rút, còn lại mấy trượng cự ly ngay lập tức tiếp xúc qua. Không chờ người binh lính kia bày ra JNG lên tiếng, nhất điểm hồng mang đã vọt đến trước mắt. Loạn hoa. Người binh lính kia trước mắt bỗng nhiên hoa lên, tiểu thấy kia nhất điểm hồng mang cấp tốc bành trướng, hình thành một cái quả hạch hạch trạng gì đó. Sau đó một tia huyết quang theo hạch trong phá ra, cũng xoay tròn cách ra. Mảng lớn huyết lá, xinh đẹp huyết hoa, hình tượng rất thật xuất hiện ở trước mặt. Người binh lính kia thậm chí nghe thấy được một ít hương vị, không phải hương thơm hương hoa, mà là nhàn nhạt mùi máu tươi. Ti, ti, ti. Tựa hồ sắc minh xinh đẹp gì đó luôn yếu ớt, này xoay tròn huyết hoa đột nhiên nứt vỡ, mảng lớn la cây cánh hoa bao phủ tới. A. Ách. Khí. Buồn bực tiếng kêu, tiếng rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết, hẹp hòi trong không gian, huyết sắc đao mang tận tình bộc phát. Phía trước 8 người trong nháy mắt trúng chiêu, thân hình run rẩy dữ dội, hơn 10 đạo lỗ hổng lý máu như suối phun loại tuôn ra ra. Đứng ở cuối cùng cái kia hai người bởi vì cự ly xa, hơn nữa phía trước có người che mà may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc này hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy hoảng sợ thần sẻ. Địch. Ách. Không đợi hai người đầy đủ đem bảy ra JNG thanh giống ra, đang tại huy sái đao mang Đường Ân liếc liếc tới. Hàn ý chợt hạ xuống, hai cái binh lính chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh, cứng tại tại chỗ, nguyên bản muốn giống ra thanh âm biến mất tại yết hầu. Cũng may loại cảm giác này chỉ có một cái chớp mắt, hai binh lính rất nhanh cầm lại thân thể quyền sở hữu. Bất quá, lúc này lại hô đã muộn. Ti, ti. Hai tiếng phong âm, không phát ra thanh âm vĩnh viễn giấu ở cuống họng phía dưới. Mặc dù nói vô cùng nhiều, nhưng trên thực tế theo Đường Ân bạo nâng ra tay đến chấm dứt, chỉ có điều hao tốn vài giây đồng hồ thời gian. Nhìn xem trên đất vết máu phân phật, Đường Ân đập bể chật lưỡi, kỹ năng quả nhiên hay là đẳng cấp cao tốt, xách xách, cái này thuần thục loạn hoa, cái này nắm giữ sắc ý. Cơ cơ đầu, Đường Ân đẩy ra kho lúa đại môn. Chưa xong còn tiếp. Chương 123, lâu thảo đánh thọ tử. Doanh địa phía trước, công thủ đổi chỗ. Xoay tròn cây tên mưa tầm tả mưa to dường như bao phủ rừng cây, hắn thanh thế thậm chí lấn át gió lạnh gào thét. Áo xám quân trước bắt đầu hỏa tiễn tấn công, càng về sau chợt có phản kích, hiện tại đã là bị đặt ở công sự che chắn hạ không ngẩng đầu được lên. Khái khái, mẹ của ngươi. Đặt luôn phất tay tản mất không ngừng tung bay mảnh gỗ vụn, buồn bực nói, quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so với hàng được ném, nhìn xem người khác vũ tiễn. Đặt luôn đại thúc, theo chúng ta cái này trang bị, có thể đánh lén mấy vòng sẽ không sai rồi. Tiểu Hi Á cũng nằm sấp tại thân cây sau, lập tức lo lắng nói, cũng không biết đường thế nào, có hay không tìm được kho lúa. Mạnh như vậy thế công kích, tất nhiên là ai cũng không dám tựa đầu thò ra đi quan sát. Cái này đơn giản. Đặt luôn móc ra tiểu đao, hồng xe đấu khí quan chú, đơn giản chỉ cần tại trên cành cây đào ra một cái khe nhỏ khe hở đi ra. Một bên Bắc Cách thấy thế, lập tức tựa đầu đưa tới, xem xét phía dưới, sắc mặt lập tức đại biến, không tốt. Làm sao vậy? Tiểu Hy Á kinh hãi hỏi. Bác Cách mở ra vị trí, hoán hận nói, cái này ngu xuẩn. Người này, phòng thủ ngược lại có phần gặp công lực. Đạt Luân lập tức tựa đầu cùng nhau đi lên, nguyên lai bắt đầu trước đầy trời hỏa thế đã là bị đập chết hơn phân nửa. Còn lại cũng đang bị bọn lính giơ lên một lớp cắt đất không ngừng đè xuống, mắt thấy muốn triệt để đập chết bộ dạng. Không có khả năng a, như thế nào nhanh như vậy? Ở đâu ra cắt đất? Dị giới đương nhiên là không có bình chữa lửa, bọn họ dập tắt lửa phương pháp so với nguyên thủy, hoặc là dìm nước, hoặc là thổ tre. Bất quá bất kể là loại nào phương pháp cũng phải cần thời gian chuẩn bị, hiện nay hỏa thế nhanh như vậy đã bị khống chế được, chỉ có thể nói rõ đối phương là sớm đã chuẩn bị xong cắt đất. Cũng khó trách Bác Cách sửa lại xưng hô, không thể không khen dưới cái này quan chỉ huy phòng thủ công lực, trên thực tế cũng chính là như thế, vị thuật nghiệp có chuyên tấn công. Có tướng lãnh tiến công không được, nhưng là không có nghĩa là khác cũng không được. Tỷ như trước mắt cái này quan chỉ huy, tuy nhiên nhanh trí bất chút, nhưng rõ ràng cho thấy cá am hiểu phòng thủ nhân tài, ứng đôi đánh lén, hỏa công, đều là chu đáo. Tiêu Hy Á sắc mặt tái đi, có chút kinh hoàng nói, đường bên kia làm sao bây giờ? Hỏa thế bị đập chết càng nhanh, lưu cho Đường Ân thời gian cùng cơ hội dĩ nhiên là càng ít. Đặt Luân cắn răng một cái, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta tiếp tục công kích lần thứ nhất. Không được. Bác Cách vội vàng ngăn cản, hiện tại đi ra ngoài chính là làm cho đại gia chịu chết. Chúng ta nếu không thể vào công, ngược lại muốn trước lui lại. Vũ Tiến áp chế sau, đối phương nhất định sẽ phái bộ binh đẩy mạnh đi lên. Cái gì? Tiêu Hy Á khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, cả giận nói, ngươi nói như vậy là muốn buông tha cho Đường sao? Thật xin lỗi. Bác Cách cúi đầu xuống, ngữ khí thành khẩn nói, không có người hy vọng buông tha cho Đường huynh đệ, chỉ là chúng ta hiện tại không thể không như thế, cũng không thể bởi vì một người mà xử đại gia lâm vào hiểm địa. Tiêu Hy Á, đây là chiến tranh. Chiến tranh muốn buông tha cho đồng bạn của mình sao? Dù sao ta kiên quyết không đồng ý. Ta không nghĩ cứu sao? Ngươi nói như vậy, tốt lắm. Đặt Luân phất tay ngăn trở hai người cãi cọ, kiên định nói, áo xám quân chưa bao giờ buông tha cho qua huynh đệ của mình. Chúng ta tiếp tục công kích lần thứ nhất, hy vọng có thể hiểm hộ Đường huynh đệ phá vòng đây. Bác Cách hít sâu một hơi, nhả rơi, ta giữ lại phản đối ý kiến. Bất quá ngươi là đội trưởng, ta nghe lệnh chính là. Ta đề nghị đại gia trước lui lại, theo phía bên phải tái phát nội công kích, như vậy đã có thể giảm bất thương vong, lại có thể chế tạo mới điểm cháy. Ừ, Tiêu Hy Á, thực xin lỗi. Hảo, cứ làm như thế. Đặt Luân quyết đoán nói, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị. Ách, mọi người cũng là khẽ giật mình, bởi vì không ngừng tập kích Vũ Tiễn đúng là đột nhiên rất hiếm rất nhiều. Không tốt, đối phương muốn tiến công. Bác Cách phản ứng đầu tiên chính là như thế, huy vũ kiếm hòa, nhô đầu ra. Cái này xem xét, huy vũ trường kiếm đều ngưng trên không trung, đó là mọi người đều nhô đầu ra, lúc này cây tên thưa thớt, căn bản là hình thành không được uy hiếp. Phía trước doanh địa hỏa đã bị triệt để dập tắt, chỉ chừa nhiều lần khói đen. Bất quá tại phía sau phương, một cái phóng lên trời hỏa xà tùy ý xinh đẹp, đem doanh địa chiếu sáng rõ. Theo áo xám quân cái này xem, phản phất đều có thể cảm nhận được tầng kia tầng đập vào mặt sóng nhiệt. Đó là kho lúa. Bác Cách đem lời nói toàn bộ, sững sờ nhìn xem một màn này. Ngắn như vậy thời gian, hắn lại thành công. Ha ha, đốt con mẹ nó. Thực hắn đã gần a. Mọi người lập tức nhảy dựng lên, tay nâng binh khí không ngừng hoan hô. Áo xám quân tình cảnh hiện tại, tất cả mọi người là biết đến. Nếu như lần này không thể thành công, bọn họ tiền cảnh thật sự không dám tưởng tượng. Hiện nay chứng kiến truy binh lương thảo đang tại bị đốt quách cho rồi, tự nhiên là các loại mừng rỡ như điên, các loại đại khoái nhân tâm. Đặt Luân cố gắng đè xuống vui sướng trong lòng quát, các huynh đệ, chuẩn bị xẻo kích, chúng ta muốn tiếp ứng anh hùng của chúng ta trở về. Giống, giống, giống. Mọi người điên cuồng đồng ý, theo không ngừng vang lên xèo xèo thanh âm, Ly E Dương cung bị kéo căng đến tối căng. Chúng ta đây anh hùng Đường Ân hiện tại ở chỗ kia. Hiện tại bả màn ảnh kéo đến đầy trời hỏa thế kho lúa bên cạnh, định dạng đến một cái mặt mũi tràn đầy hắc bụi binh sĩ trên người. Lúc này cái này binh lính tay trái dẫn theo thùng nước, tay phải bắt túi cắt đất. Được rồi, Đường Ân hiện tại dập tắt lửa. Kho lúa hỏa, này không hề nghi ngờ là Đường Ân phóng. Hắn thậm chí vòng quanh chung quanh một vòng, đốt hơn 10 người địa phương. Hỏa thế sơ năm giờ, binh lính đang bề bộn cứu doanh địa phía trước, cho nên không hề phát giác. Đợi hỏa thế luyện thành một mảnh thời điểm, tái phát hiện đã là đã muộn. Đường Ân hơi chút thưởng thức dưới kiệt tác của mình sau, chuẩn bị vô tay rời đi. Không ngờ một đống lớn binh lính thất kinh lao qua, sau đó hắn đã bị bắt trắng đinh, thành cá vận chuyển công. Chính mình phóng hỏa, cuối cùng còn muốn chính mình cứu. Đường Ân lập tức chứng đau, nguyên bản hắn muốn mượn dập quân công phu lặng lẽ trốn mất, bất quá sau đó hắn đã nhìn thấy một người mặc cao cấp khôi giáp trung niên nam tử được tốn tụ mà đến. Lại quan sát hạ lời nói và việc làm, thình lình phát hiện cái này dĩ nhiên là quân địch quan chỉ huy. Chẳng lẽ trước cùng Tiểu Hy Á hay nói giỡn lời nói hội một câu thành sấm? Xách xách, mặc kệ, lâu thảo đánh thọ tử, đụng phải đương nhiên phải thử một chút. Đường Ân trong nháy mắt hạ quyết định. Trung niên kia quan chỉ huy lúc này mặt sự in chìm đến cực điểm, nôn nóng chính là đi đến đi đến. Đường Ân hiện tại trang phục là không qua là tiểu binh, tự nhiên là tiếp cận không được chủ soái. Đành phải dẫn theo gì đó, mẹ neo ở xa xa đi qua, ý đồ hy vọng cái này trích thọ tử có thể chính mình đụng vào. Đúng lúc này, một cái đội trưởng Ngô dạng người vội vã trong chiều năm nam tử đi đến, không người sau, chỉ vào phía trước bẩm báo cái gì? Cái gì? Trung niên kia quan chỉ huy bỗng dưng một tiếng quát lớn, dân đen muốn chết. Có cơ hội. Đường Ân mục quang lóe lên. Nơi này là không thể mỏi mòn chờ đợi, đã đợi không đến, vậy thì chỉ có thể chủ động tập kích. Vừa rồi trung niên nam tử này thanh quát lớn đem ánh mắt chung quanh đều hấp dẫn, đây không thể nghi ngờ là Đường Ân tiếp cận thời cơ tốt. Thùng nước che dấu hạ, mảnh vụn bước liền dẫm. Cho ta phái ra bộ binh. Dừng hạ xuống, trung niên quan chỉ huy thở dài một hơi, tính, cứu hỏa quan trọng hơn, từ nay về sau thu thập bọn họ. Là. Vân vân, ngươi ngu xuẩn hướng bên này làm gì? Đưa đi bên kia cứu hỏa a. Một người sĩ quan khiển trách. Nghe được tiếng kêu, mọi người vô ý thức đem ánh mắt tiến đến gần. Ni mã. Đường Ân nhìn xem 7-8 trượng cự ly ngoại trung niên quan chỉ huy, cắn răng một cái. Xôn xao. Thùng nước, cắt đất bị đại lực ném lên giữa không trung. Lập tức, trung niên quan chỉ huy trung quanh bọt nước văng khắp nơi, cắt đất tràn ngập. Nhỏ. Chú ý, có độc. Ách. Này vốn định bày ra JNG quan quân bị cái này không biết từ chỗ nào toát ra thanh niên giật mình, vô ý thức lui về phía sau một bước. Lúc này, một đạo thân ảnh như cuồng phong cuốn tới, xông vào cắt đất trong. Đinh, phúc, đinh, đinh. Địch tập kích. Ngươi dám, trưởng quan chú ý. Những kia đứng ở một bên binh sĩ bị này thanh có độc làm cho chần chờ một chút, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thích khách kia xông vào cắt đất trong. Tiếp theo binh khí đánh chết thanh âm, đe dọa thanh âm, nhắc nhở thanh. Ngắn ngủn trong nháy mắt, các loại thanh âm theo hôi mông mông cắt đất trong truyền ra. Phúc, phanh. Thanh mang đấu khí đột nhiên theo cắt đất trong bạo phát đi ra, ngay sau đó, hai đạo thân ảnh đồng thời ngã bay ra. Ha ha, coi như số người gặp may. Đi vậy. Đi cũng. Bừa bãi cực kỳ tiếng cười từ trong đó một thân ảnh truyền ra, lập tức thân hình trên không trung bước lên lập lòe. Đạp tại một sĩ binh trên đầu, phiêu hướng phương xa. Nay bị đạp đạp binh sĩ đầu lâu rơi vào đi hơn phân nửa, không rên một tiếng mới ngã xuống đất. Giết hắn rồi. Tràn ngập lôi đỉnh tức giận thanh âm ra lệnh truyền ra. Một hồi rối loạn, nhiều đội binh lính theo thân ảnh biến mất phương hướng đuổi theo. Các đuổi tan hết, trung niên quan chỉ huy sắc mặt tái nhợt, vai phải huyết lưu không ngừng. Tại hắn dưới chân, một người mặc liên hoàn giáp thân ảnh vắng lặng bất động, bãi lớn máu từ một bên chảy ra. Mọi người khiếp sợ há to miệng, cái này khôi giáp, không phải thị vệ trưởng sao? Tướng lãnh bên người tự nhiên là có thị vệ đội bảo vệ. Vừa rồi Đường Ân mở cấp tốc nhảy vào cắt đất trong ám sát giờ, người thị vệ này trưởng phản ứng chậm một nhịp. Do vì xuất kỳ bất ý, Đường Ân đối trung niên quan chỉ huy trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, cũng tại hắn vai lưu lại một đạo miệng vết thương. Bất quá đợi Đường Ân hạ sát thủ thời điểm, người thị vệ này trưởng đuổi tới ngăn cản chí mạng một đao. Tiếp theo đấu khí bắn ra, đem hai người đều chấn đi ra ngoài. Trung niên quan chỉ huy nhìn chằm chằm thị vệ kia giải, lập tức ngẩng đầu, phất phất tay. Mấy người lính tới, đem thi thể khiêng đi. Nửa ngày, một tiểu đội trưởng đã đi tới, trưởng quan, thích khách kia chạy. Chạy. Trung niên quan chỉ huy khỏe mắt run rẩy một chút, mặt xẻ bình tĩnh hỏi, mệnh lệnh của ta là cái gì? Ách, giết hắn rồi. Bất quá bên ngoài có áo xám quân tiếp ứng, chúng ta lo lắng có mai phục sẽ không truy. Có tiếp ứng a? Trung niên quan chỉ huy nhìn từ xa dưới nhưng không đập chết hỏa thế, hoàng xe hào quang tại trọng kiếm thượng đống nhiên tách ra, xoay người. Phanh. Binh lính đội trưởng chính là thân thể như lủi bại túi loại bay đi ra ngoài, máu văng khắp nơi, lồng ngực khô cát, mắt thấy phải không sống. Ta cho các ngươi giết hắn rồi không nghe thấy? Hết thảy đều là một đám phế vật, thùng cơm. Chưa xong còn tiếp. Chương 124, hoang đường hiểu lầm. Lúc ấy ta đẩy mở đại môn, hoặc, các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Gì đó nhiều lắm, có mới lạ lộc thịt, có nước linh rau dưa, có chất mật hoa quả. Túi lớn trồng chất được tràn đầy một kho hàng áo A. Ti. Ui ui, David có điểm tiền đồ áo A, nhìn ngươi đều chảy nước miếng. Ha ha. Khúc chết trên sân đạo, một đoàn nhập vây quanh Đường Ân đi thẳng về phía trước, hoan thanh tiếu ngự không ngừng truyền ra. Cười cái gì, xác thực là đáng tiếc sao? Cái kia gọi David thanh niên không ngừng chật lưỡi. Vẻ mặt hướng tới. Cái này David cùng Đường Ân cũng coi là thượng là hiểu biết, lần trước Sơn Cốc phá vòng bây giờ, đúng là hắn và Đường Ân tạo thành hãm hại nhập tổ hợp. Đáng tiếc. Phía dưới còn có càng đáng tiếc đâu. Đường Ân nhếch miệng, vẻ mặt tiếc hận biểu lộ. Còn có. David kinh hãi, kinh ngạc nói chẳng lẽ còn có rất tốt cật. Đường Ân không nói gì liếc mắt, ăn hàng. Lần này là một cái nhập vào A. Dọa, nhập. David trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, nói lắp nói, Đường Ân đại ca, ngươi liền nhập đều ăn. Đường Ân một cái lảo đảo. Rơi lệ đầy mặt, đi mã, ta nói chính là ta ăn nhập. Phi phi, ta nói chính là ta đụng phải một cái nhập. A, vậy ngươi nói toàn bộ nha, làm ta sợ nhảy dựng. David vẻ mặt vô tội. Cái này ni mã là ta nói toàn bộ sự sao? Đường Ân thiết quá mức, quyết tâm không đếm xỉa, ta đụng phải đối phương quan chỉ huy. Ừ. Bác Cách cùng Đạt Luân đều ngạc nhiên há to miệng, quan chỉ huy. Ách, Đường huynh đệ ngươi sẽ không phải. Là họ A, ta xuất thủ. Đường Ân lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, có nhập làm dối, không có thể giết hắn rồi. Ai? Đám người nghe vậy cũng không khỏi đập ra tay trưởng. Tiếc hận qua đi, Đạt Luân sờ soạng hạ tròm dâu nói, không có giết được cũng không còn cái gì. Ừ, từ nay về sau chỉ sợ cũng nhìn không tới hắn, ha ha. Bác Cách nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quân đội lương thảo bị đốt, này quan chỉ huy tự nhiên là muốn dẫn truy binh lui về. Ừ, địch nhập lập tức muốn lui. Đại gia gần nhất vài hiểu lại vất vả điểm, đều đi ra ngoài tìm loại thực vật. Chỉ cần chịu qua trong khoảng thời gian này, chờ chúng ta đến thứ hai che giấu địa điểm sau, nhất định hảo hảo chúc mừng một phen. Đạt Luân thừa dịp hiện tại sĩ khí chính vượng, nói chút ít tính toán cùng cổ vũ lời nói. Ha ha, đội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều là bần dân sinh ra, điểm ấy khổ bị cho là cái gì. Hơn nữa, trong núi món ăn thôn quê rau dại nhiều như vậy, nói cả lâm được đều là một cái hương ao a. David người thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Ha ha, chính là. Đối với khó khăn mà nói, Nhập càng thêm sợ hãi chính là không có hy vọng. Không thể không nói, lần này thắng lợi giải quyết rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên lương thực còn không có thu phục, nhưng đám người lúc này lại là cũng không lo lắng. Tất cảnh chỉ cần còn sống, hơn nữa còn có cá hy vọng, tổng có thể kiên trì tới. Đối với lạc quan áo sáng quân, lúc này binh lính trong doanh địa nhưng lại một mảnh trầm thấp. Rơi là tả tấm ván gỗ, rải rác cây tên, cháy hỏng trứng đồng. Đầy đất đống bừa bộn, khói đen bốc lên. Mọi mệnh binh sĩ môn đến đi thanh lý, còn không dám làm ra quá lớn tiếng vang, bởi vì ai cũng biết quan chỉ huy tâm tình bây giờ thật không tốt, chui vào nguyện ý lúc này đi rủi ro. Doanh địa ZHNG ỉn, một người sĩ quan bước vào trung quân liều lớn. Trung niên quan chỉ huy lúc này đang ngồi ở hé ra bàn gỗ trước mặt là một bức cự đại địa đồ. Bất quá theo cái kia có điểm ngốc trệ ánh mắt đó có thể thấy được, tâm tư của hắn trước mắt không tại cái này trương đồ thượng. Trưởng quan đại nhập, tình huống đã công tác thống kê phát ra. Quan quân không người nói, tối nay bị tập kích, binh lính tử 15 nhập, thương hơn 20 nhập, người bị thương phần lớn là bỏng. Tổn thất quân bị vật một chút, tổn thất lương thảo. Báo cáo đến nơi đây, quan quân biểu hiện thập phần chần chờ. Trung niên quan chỉ huy ngẩng đầu, sắc mặt đen tối nói, ngươi nói đại khái còn mấy yểu lương thực a? Còn thừa 3 yểu. Đùng. Nắm chặt nắm tay, xương ngón tay giàn phát ra giòn vang. Trung niên quan chỉ huy thân hình lay động dưới, sắc mặt càng thêm thâm trầm. Vừa rồi kho lúa đại hỏa hắn cũng nhìn thấy, biết rõ tổn thất sẽ không nhỏ. Bất quá đang nghe cụ thể số lượng sau, hay là có trước mắt tối sầm cảm giác. Nguyên bản hơn nửa tháng khẩu phần lương thực, bây giờ còn thừa chính là 2 yểu. Cái này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển dù ai trên người, đều chịu không được co a. Trứng đồng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, khí phân ngưng trọng. Sĩ quan kia nhìn có điểm hoảng hốt trung niên quan chỉ huy, cắn răng, không người nói, trưởng quan, chúng ta bây giờ chỉ có thể lui lại. Lui lại. Trung niên quan chỉ huy cười khổ thanh âm, lắc đầu, ngươi biết tiêu diệt cái này chi áo sáng quân là ai chủ ý sao? Ách, không phải quân bị chỗ mệnh lệnh sao? Là quân bị chỗ, bất quá tử thần quân đoàn cũng đâm tay, tử thần chiến thuật bộ trả lại cho tác chiến đề nghị, thậm chí áo sáng quân ẩn thân địa điểm đều là tử ý nguyên soái quyển ra tới. Ngươi nói chúng ta bây giờ còn có thể lui lại sao? Tử thần quân đoàn, thử ý nguyên soái. Sĩ quan kia triệt để ngộng, cái này chi nho nhỏ áo xám quân tại sao cùng bờ giảng quốc sức chiến đấu mạnh nhất quân đoàn nhất lên quan hệ đâu? Đợi tiêu hóa tin tức này sau, quan quân rốt cục lý giải trung niên quan chỉ huy nỗi khổ tâm, phải biết rằng, bọn họ cái này chi 2000 nhập bộ đội là soái thuộc về quân bị chỗ. Hiện tại không trông nom tử thần quân đoàn xuất phát từ cái mục đích gì, bọn họ hiện tại làm ra tư thái chính là rất chú ý chuyện này. Nếu như sau đó tới quân bị chỗ hỏi thăm, phát hiện bọn họ cạnh nhưng là thất bại, không có lấy hạ cái này chi tiểu cổ áo xám quân, cái này thể diện tiểu ném lại. Quan quân không cần nghĩ chỉ biết, những kia yêu quý Vũ Mao quân bị chỗ quan láo ra hội như thế nào đối đãi bọn họ, đại khái là sẽ bị đưa lên quân pháp chỗ a. Trưởng quan, chúng ta đây hiện tại tiếp tục đuổi. Trung niên quan chỉ huy trong mắt hung quang lóe lên, đã được ăn cả ngã về không đến đánh lén, nói rõ bọn họ bạch trước lương thực đã khô kiệt. Ta liền không tin, bọn họ không bụng còn có thể chạy bao lâu. Từ giờ trở đi toàn quân khẩu phần lương thực giảm phân nửa, ta muốn tại 3 yểu trong diện bọn hắn. Là, không thể không nói, cái này thật là một cái hoang đường hiểu lầm. Từ y quyển ra áo xám quân che giấu địa điểm, là vì cho này hai cái học viên thượng bài học. Về phần chiến thuật bộ cái kia cá tác chiến đề nghị, thì là nào đó quan quân rảnh rỗi chứng thương, tiện tay viết xuống. Tin tưởng bất kể là tử y hay là người sĩ quan kia cũng sẽ không nhớ tới cái này sự việc xen giữa, hết lần này tới lần khác ỉn kém dương sai phía dưới, cái này trung niên quan chỉ huy lại bởi vì này lớn lao áp lực, mà không được không liều mạng truy kích. Đương nhiên, xui xẻo nhất hay là Đường Ân Châu áo sáng quân. Thật vất vả cho rằng có thể thoát khỏi truy kích, không ngờ càng lớn khảo nghiệm lại giờ mới bắt đầu. Đường Ân tất nhiên là không biết trong lúc này còn có nhiều như vậy nội tình. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ những này, bởi vì hồi lâu chưa từng xuất hiện hệ thống nhiệm vụ thanh âm, khi hắn vừa bước vào không gian giờ vang lên. Đinh, sát thủ Đường Ân gia nhập ích lợi tổ chức áo sáng quân. Đinh, hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Trong nhiệm vụ dung, tại trong tổ chức thành lập ám sát bộ, tôn chỉ, bồi dưỡng sát thủ. Hoàn thành thời gian, 7 yểu. Chương 125, hai cái khảo thí. Đường Ân kinh ngạc đứng ở không gian, nghe không tình cảm chút nào hệ thống hợp thành thanh âm, trong lúc nhất thời có điểm ngộng, ám sát bộ, bồi dưỡng sát thủ. Đây là cái gì cá tình huống? Có nghi vấn tìm lão quản gia a. Đường Ân đem nghi hoặc mục quang rời quá khứ. Ta cũng vậy nguyện ý, ta tới thử xem. Một lát thì có vài chục người đứng dậy. Đường Ân buồn sự tất cả mọi người là biết đến, gần nhất việc làm đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt. Bây giờ nghe nói hắn muốn tổ kiến tiểu đội, lập tức có không ít người đi ra hưởng ứng. Đường Ân tiến lên trước một bước, không người nói, tạ tạ đại gia cổ động. Ừ, bất quá ta cái này tiểu đội yêu cầu có điểm đặc thù, cho nên muốn gia nhập người cần được trải qua hai cái khảo thí. Khảo thí? Không có vấn đề. Đường Ân đại ca ngươi nói, như thế nào cá chấp pháp? David tùy tiện nói. Ha ha, người thứ nhất khảo thí rất đơn giản. Đường Ân chỉ hướng bên cạnh Tùng Lâm nói, mỗi người đi chém một cây khô, đội ngũ xuất phát giờ, các ngươi cần được đem cái này gánh tại trên vai, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Ha ha, tiểu cái này. Không có vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ. David biểu hiện thập phần tích cực, đi nhanh hướng rừng cây chạy đi. Sau đó này mấy chục người cũng rút ra binh khí, bang bang quá khứ chặt. Vì vậy đợi áo xám quân xuất phát, một đám khiêng thân cây người đi ở mặt trước đội ngũ. Người phương Bắc khí lực phần lớn cường tráng, những này lớn nhỏ không đều thân cây chia đều sức nặng đại khái tại 75 kg dạng như vậy. Những người này gánh tại đầu vai một bộ không hề áp lực mô dạng, ở sau người mọi người kỳ quái dưới ánh mắt, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chính là đi. Đường Ân làm như cũng không để ý những người này cử động, lúc này đang cùng Đạt Luân trao đổi dò đường, doanh địa tuyên chỉ. Kỹ xảo. Vị hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Đường Ân đối với cái này chút ít mặc dù không quá lý giải, nhưng hắn minh bạch đường gì đoạn thích hợp đánh lén, địa phương nào lại dễ dàng thẩm thấu. Cho nên suy một ra ba phía dưới, tiến bộ ngược lại nhanh chóng. Đội ngũ tiến lên một giờ sau, khiêng thân cây cái này mấy chục người tiểu chậm chậm nhìn ra chênh lệch. Thể trạng cường tráng chính là đi ở phía trước, lần một điểm tiểu kéo xuống một đoạn, những kia gầy yếu là quy tắc là kéo tại cuối cùng. Bên cạnh mọi người nhìn cá mới lạ, tất nhiên là đối những kia rơi vào người phía sau chỉ trỏ. Hữu thụ không ngừng, lập tức cưỡng chế phát lực nghĩ đi phía trước vượt qua một đoạn. Không trông cậy vào đi tuốt ở đằng trước, ít nhất cũng không thể cuối cùng không phải. Đương nhiên, cũng có một số người đến điên cùng, tỉ như David. Hắn thể trạng nhất hùng tráng, cho nên lúc này vẻ mặt dương dương đắc ý chính là đi tại đội ngũ phía trước nhất. Bất quá tiệc vui chóng tàn, theo mùa đông dần dần bay lên, cái này mấy chục người chậm rãi đều đã rơi vào đội ngũ đằng sau. Lúc này những người này biểu lộ phần lớn dữ tợn, trên người mạo hiểm bạch khí, trên đầu mồ hôi như mặt nước không ngừng chảy xuống, bất quá coi như là trải qua con mắt, bọn họ cũng là không dám sát. Bởi vì không biết khi nào thì, nguyên bản vững vàng gánh tại trên vai thân cây, lúc này lại có điểm khống chế không nổi cảm giác, trong chốc lát muốn chặt xuống, một hồi muốn nghiêng về phía trước, một hồi muốn sau ngược lại. Thân cây rơi trên mặt đất không thể vượt qua 3 lượt, mỗi lần không được vượt qua 3 giây đồng hồ, người vi phạm làm thất bại luận. Đang cùng Đạt Luân bọn họ đàm tiếu Đường Ân, cũng không quay đầu lại vung tới một câu. Ách! Mấy chục người nghe vậy càng thêm chú ý. Bất quá đây căn bản cũng không phải là chú ý có thể tránh cho vấn đề, tiến lên ước chừng 2 giờ, phình một tiếng, đệ nhất cây thân cây rơi trên mặt đất. Tuy nhiên lập tức đã bị tiếp tục nâng lên, nhưng một tiếng này như là mở ra cái gì dường như. Tại kế tiếp vài phút trong, phanh, phanh, phanh. Thân cây rơi xuống đất thanh không ngừng vang lên. Đường Ân hơi bên cạnh phía dưới, mắt nhìn cứ tiếp tục quay đầu đàm tiếu. Áo xám quân lúc này tốc độ tại chậm dần, mọi người cũng không có cười nhạo tâm tư, bởi vì ai đều nhìn ra cái này kỳ thật cũng không đơn giản. Ách da. Liên tiếp tiếng giống giận dữ vang lên, như là tại vì chính mình động viên, hoặc như là dã lang gần chết trước giống giận. Lúc này cái này mấy chục người cử động thân cây phương thức thiên kỳ bách quái, có nửa động ở trên bờ vai, có ôm vào trong ngực, có ngồi xổm xuống trưng bày tại trên đùi, từng bước một đi phía trước chuyển. Hiện tại duy nhất còn có thể như dạng nâng lên đúng là David, bất quá nhìn hắn chiến chiến nguy nguy hai chân, cũng là quá bộ dạng. Đường Ân. Đường Ân nghi hoặc quay đầu, trông thấy Kiều Hy á mặt lộ không đành lòng bộ dạng, giật mình nhẹ gật đầu. Xoay người nói, khái khái, cái kia không kiên trì nổi, có thể lựa chọn buông tha cho, thất bại kỳ thật cũng không còn cái gì sao? Có câu nói như thế nào tới, à, thất bại là thành công mẹ nó, các ngươi nhiều thất bại mấy lần, nói không chừng có thể tìm được mẹ. Ách, có thể thành công. Kiều Hy á không nói gì. Áo xám quân tiến lên 3h sau, Đạt Luân tuyên bố nghỉ ngơi. Dù sao cơm trưa mới còn không có rơi vào đâu, cần tốn đi tìm. Lúc này, thành công giơ lên người nơi này còn thừa lại 6. Đương Đường Ân tuyên bố lúc kết thúc, David liền người mang cây ầm ầm té trên mặt đất. Đại khẩu thở hổn hển, chó chết đồng dạng. Đường Ân cười tủm tỉm nhìn cái này vài người, lập tức lại đi đến bên cạnh thất bại trong đám người, tại một cái gầy yếu tuổi trẻ nhân diện trước dừng bước. Người nọ vô lực ngẩng đầu, tuấn tú có chút ỉn nu khuôn mặt hiện ra tái nhợt. Ngươi cũng vượt qua kiểm tra rồi. Ách. Người tuổi trẻ kia sững sờ, tùy theo sắc mặt trong nháy mắt cháo hồng, lộ ra hỉ xẻ. Đường huynh đệ, cái này. Đạt Luân khó hiểu hỏi. Hắn là đến cực hạn mới thất bại. Ừ. Đạt Luân hay là vẻ mặt nghi hoặc. Đường Ân cười cười bỏ đi, nhưng lại không tại giải thích. Ngược lại cái khác thất bại ảnh hình người là hiểu được cái gì? Đều là cúi đầu. Thông qua cái kia vài người, đều so với chính mình cường tráng sao? Giống như không có thể a. Vừa rồi chính mình đem hết toàn lực sao? Không có. Quá mệt mỏi, trong nội tâm một mực có một thanh âm quyên bảo, không có khả năng thành công, hay là buông tha cho. Cuối cùng chính mình liền buông tha. Đợi người trẻ tuổi kia đi tới, Đường Ân đối cái này còn lại 7 người nói ra, ha ha, chúc mừng các ngươi trải qua cửa thứ nhất. Bất quá tiếp theo quan mới là trọng điểm. Ừ, chúng ta bắt đầu. Ngắn gọn nói xong, Đường Ân đi đến một cái đại hán trước mặt. Thiếu dung không giảm, nhưng là ánh mắt lại dần dần lạnh lùng. Tiến lên trước một bước, ngẩng đầu. Và anh. Người nọ như bị sét đánh, lui ra phía sau 3 bước, vốn tiểu mỏi mệt hai chân nghiêng một cái, muốn té trên mặt đất. Đường Ân thân thủ vị lấy, lắc đầu. Lập tức thật có lội giang tay, người nọ không nói gì thối lui đến bên cạnh, trên mặt hay là một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Tiếp theo, người thứ hai. Người này gặp tình huống vừa rồi sau, đang có điểm không biết giá trị, lập tức chờ hắn chống lại Đường Ân một con sau, nhưng cũng là liền lùi lại vài bước, muốn té trên mặt đất. Đường Ân bị lấy, hay là tiếc hận lắc đầu. Mọi người vây xem hai mặt nhìn nhau, sau cổ sống không khỏi sinh ra một tia cảm giác mát, đây là cái gì tình huống? Ngược lại Đạt Luân nhìn ra điểm danh đường, hắn tại Lôi Thần Chi truy trước đã từng bị Đường Ân như vậy thử qua. Sau đó nhớ tới, biết rằng vậy đại khái chính là sát khí. Tiếp theo chính là David. Hắn trông thấy phía trước hai người như thế phản ứng, đang có điểm tâm trong sợ hãi. Gặp Đường Ân cười tủm tỉm nhìn qua, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, trung bình tấn trường ổn, hai mắt chừng như trung đồng. 3 giây, 5 giây. Đường Ân đại ca, ngươi như vậy xem ta làm gì? David sờ lên đầu, kinh ngạc nói. Ừ. Đường Ân chau mày, ánh mắt như hồ sâu ưu thủy, thôn phệ hết thảy. Gì? David không khỏi ôm lấy cánh tay, như thế nào đột nhiên có chút lạnh. A. Đường Ân bật cười, sắc ý biến mất. Trong nội tâm cũng có chút cầm không chính xác, hàng này rốt cuộc là không có phản ứng, hay là thần kinh quá lớn điều rồi sao? Ngươi thông qua. Cuối cùng Đường Ân hay là quyết định làm cho hắn thông qua. A. Cái này qua. David kinh hỉ nảy ra, lập tức như là nghĩ tới điều gì, bắt lấy Đường Ân tay, Đường Ân lớn. Ừ, lão đại, rất đa tạ ngươi, ta từ nay về sau hãy cùng ngươi hôn. Cuối cùng còn chớp mắt vài cái, một bộ ta hiểu bộ dạng. Ách, hàng này sẽ không đã cho ta nhường. Đường Ân lập tức có điểm dở khóc dở cười. Lập tức Đường Ân lại khảo nghiệm 3 cái, đều là ngăn không được sát ý của hắn, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Cuối cùng là cái kia lúc trước thất bại tuổi trẻ người. Đường Ân đem sát ý thả ra, người tuổi trẻ kia trong nháy mắt lui ra phía sau một bước, cúi đầu. Ai? Đường Ân trong nội tâm than nhẹ. Chẳng lẽ mình thành lập người thứ nhất tổ chức, đến cuối cùng cũng chỉ có một cái thành viên. Cái này so với quan can tư lệnh cũng không tốt đến đi đâu. Đồng nhiên. Giống. Một hồi khó nghe tiếng gào thét truyền ra. Người tuổi trẻ kia ngẩng đầu, con mắt từng đỏ, ỉn nu khuôn mặt khủng bố dữ tợn. Tiến lên trước một bước, một quyền doanh hướng về phía Đường Ân. Cắt. Đường Ân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một tiếng cười khẽ, nghiêng người tránh đi nắm tay. Lập tức dựng thẳng trường vi đao, kích tại nam tử trẻ tuổi phần gáy bộ. Phanh. Đường Ân ôm cái này té xỉu nam tử, đối Đạt Luân cười nói, ta liền muốn cái này 2 cái. S. Chương 126, thoát tuyến David. Tiểu 2 cái nhập. Đạt Luân ngạc nhiên nói. Ừ, tạm thời tiểu cái này 2 cái. Đường Ân đem nam tử trẻ tuổi đưa cho một bên David tìm một chỗ làm cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Là, lão đại. Ách, có hay không khác xưng hô? Như thế nào cả cùng hắc? Xã. Hội dường như. Khác xưng hô. Ừ, đại đầu lĩnh. Buồn dâu tự hỏi sau, David cấp ra đáp án. Ni mã, lại biến thành sơ tặc. Đường Ân phủ dưới cái chán, tính, hay là gọi lao đại A? Là, đại đầu lĩnh. Thật vất vả đuổi đi đầu góc có điểm thoát tuyến David. Đường Ân quay đầu hỏi, Đạt Luân đại thúc, vừa rồi cái kia tuổi trẻ nhập ngươi giải sao? Hắn đó A. Đạt Luân phủ dưới trong dâu, lập tức nói, hắn gọi mẹ tu, hình như là cá buôn bán gia tộc, về sau nhà hắn thương đội bị một người đạo tặc đoàn cho đoạn. Vừa vặn chúng ta áo xám quân trải qua chỗ đó, đem hắn cứu đến đây, bất quá hắn gia nhập nhưng lại không có sống sót. Thì ra là thế. Đường Ân như có điều suy nghĩ gật đầu, vừa rồi bị giết ý xâm nhập, khả năng làm mẹ tu sinh ra một ít ảo giác, đoán chừng là lại nhìn thấy thân nhập bị đạo phỉ giết chết chẳng cảnh, cho nên trong nháy mắt bạo phát. Như thế nào, hắn có vấn đề gì sao? Không có. Ừ, vì cái gì hỏi như vậy? Đường Ân mẫn cảm đã nhận ra Đạt Luân tựa hồ thoại lý hữu thoại. Ách, cái này mễ tu sừng cách có điểm quái gở, nhập duyên không phải quá tốt. Có nhập mấy lần cùng ta phản ứng, nói hắn giống như có điểm sợ chết, trên chiến trường có điểm bó tay bó chân cảm giác. Đương nhiên, ta cũng vậy chỉ là nghe nói, cụ thể chính ngươi nhìn xem a. Ừ, ta biết rằng. Đại khái là trong nội tâm chứa quá nhiều cừu hận đi. Một cái thân bị huyết hải thâm cừu nhập, tại không có báo thủ trước tự nhiên là tiết mệnh. Đường Ân đối với cái này ngược lại không sao cả, cừu hận thứ này, có đôi khi sẽ trở thành làm một người cường lực động lực đâu. Vậy được. Ta trước dẫn vào đi săn chút ít món ăn thôn quê trở về. Đạt Luân vất tay đi Đường Ân cáo biệt. Áo xám quân lương thảo tại tối hôm qua tiểu khô kiệt, sáng nay điểm tâm bất quá là chút ít tàn nước cơm thủy. Hiện tại đã thành 3 giờ, tự nhiên là đã sớm nói bụng. Hạ trại sau, mẹ gẳng phu nhập mang theo một đám phụ nữ và trẻ em láo nhập tại phụ cận tìm rau dại. Khách chỉ cần là không bị thương tráng niên nam tử, đều muốn thành đội đi ra ngoài săn giã vật. Cái này hoang sơn giã lĩnh, lại là mùa đông yểu, nghĩ tìm được giã vật không thể nghi ngờ là khó khăn. Vì vậy đám người phần lớn đều là hướng về xa xa có rừng cây địa phương đi đến, như vậy cho dù tìm không thấy giá vật, cũng có thể tìm chút ít cái nấm loài nấm cái gì. Nếu như vận khí tốt, đụng phải hiếm thấy mùa đông hiệu kết quả cây cối, vậy cho dù là đại thu hoạch. Gì, trong lúc này có cái nấm. Kinh hỉ thanh âm, lập tức tái đi xẻ thân ảnh tại khô mục bên cạnh dừng bước. Gỗ mục trên mặt có một loạt màu sắc rực rỡ thoạt nhìn thập phần xinh đẹp cái nấm. Tiểu Hi Á, đừng đụng. Ách. Ngọc thủ cứng tại không trung. Đường Ân cầm dây, li e theo bên cạnh đi ra, đồ chơi này gọi hoa la tán, có độc. Ha ha, Đường huynh đệ kiến văn rộng rãi. Bác Cách cười theo bên kia đi tới, rơi vào cuối cùng chính là lưng hùm vai gấu David. Chỉ là trước kia gặp qua thôi. Ta còn biết rõ thứ này cùng tinh lệ đằng đặt ở cùng một chỗ ma thành phấn, chính là cường lực thuốc sổ đâu. An trí hảo mễ tu sau, Đường Ân muốn mang David đi ra săn bắt giã vật. Không nghĩ nhưng lại gặp Tiểu Hi Á cùng Bác Cách, vốn nữ tử chỉ cần nhặt lấy chút ít rau dại là tốt rồi, bất quá Tiểu Hi Á tất cạnh là ma pháp sư, cho nên hay là lựa chọn đi ra săn bắt giã vật. Đã gặp, tứ nhập lúc này kết bạn tiến vào sơn bắc cánh rừng. Hoa la tán. Tiểu Hi Á trái nhìn một cái lại nhìn xem cái kia làm nhập cảnh đẹp ý vui cái nấm, cuối cùng thở dài, danh tử cũng thật là dễ nghe, đáng tiếc không có thể ăn. Lão đại, trong lúc này giống như không có dã vật đó a. Tất cảnh là bình dân xuất thân, đối với đi săn cái gì đều có điểm tâm được. David bốn phía nhìn hạ kết luận. đem dây cột vào ly e thượng. Đường Ân gật đầu nói, nơi này cách ven đường không bao xa, đương nhiên không có.
Ừ, xa hơn trong đó đi nhìn xem a.
Đường huynh đệ, nhìn ngươi một mực bận việc, đây là đang làm cái gì?
Bác Cách nhìn xem Đường Ân trên tay sự việc hỏi.
Chỉ là giản dị cung nỏ.
Đường Ân cười nói.
Trong tay hàn mang chợt lóe lên, ly e chính giữa công bằng mở cá vũng, tiêu xích. Theo không ngừng xâm nhập, Tiểu Hy Á rốt cục như nguyện dùng thường tìm được rồi một ít đều cô, bất quá dã vật cái gì hay là không thấy bóng dáng.
Rốt cục, tại một chỗ lùm cây trước, Đường Ân nhãn tỉnh sáng lên, túi xuống thân thể.
Đường, có phát hiện sao?
Ừ, cuối cùng là bắt được một cái.
Đường Ân nhẹ nhàng đẩy ra một ít bụi cỏ, chăm chú nhìn biết, hẳn là cá sơn dương.
Tiểu Hy Á cùng Bác Cách đều bu lại, bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thấy thế nào, cũng không phát hiện chút nào khác thường.
Sơn dương.
David nhưng lại đến đây di nở gờ thần, ở chỗ kia.
Sơn dương tử thịt ta khi còn bé nên qua, được kêu là một cái non mịn ngon.
Cái này ăn hàng.
Đường Ân liếc mắt nói, David ngươi cung nỏ hội dùng sao?
Hội hóa A, cái này đơn giản.
Tốt lắm, đợi tí nữa ngươi tới dùng cái này.
Đường Ân đem trang thượng tên ngắn cung nỏ đưa cho David.
Sau, Đường Ân đạp địa không tiếng động đi về phía trước mấy bước, bốn phía mắt nhìn, huyết sắc hào quang lóe lên, đột nhiên một dầm chân.
Phanh.
Rơi xuống đất chỗ, cự đại thanh âm truyền ra.
Tốc, tiếng vang không nghỉ, tại Đường Ân bên cạnh phía sau đại khái ba thước chỗ. Một đạo hắc sắc bóng dáng tựa như tia chớp phóng đi.
Nhung hai khoảng giác, đúng là cá sơn dương.
Siêu, siêu.
Hai đạo bạch sắc băng tiễn trong nháy mắt theo Đường Ân bên cạnh xuyên qua, đánh về phía cái kia sơn dương.
Không cần phải nói, đây nhất định là Tiểu Hy Á.
Bất quá nàng phản ứng mặc dù nhanh, này sơn dương tử tốc độ lại nhanh hơn, kết quả hai đạo băng tiễn đều là đã rơi vào hắn sau lưng đất trống.
Phúc.
Theo sát lấy dây cùng chấn động, một đạo tên nỏ cấp tốc xẻo ra.
Chỉ là cái này phương hướng có điểm chết bộ dạng.
Ni mã.
Đường Ân chỉ cảm thấy khóe mắt tối sầm, thân hình trong nháy mắt tiệm. Tên nỏ vừa theo hắn hơi nghiêng xẹo qua.
Siêu, lập tức một đạo hắc mang vung ra, phát sau mà đến trước đính tại ý ù nhảy lên xuyên việt lùn cây sơn bảo trên người.
Ô, một tiếng gào thét.
Chú ý.
Lúc này, đến chậm bày ra JNG thanh truyền ra.
Đường Ân mặt đen sẫm chính là đi quá khứ, đem đen kịt chủy thủ rút ra, dẫn theo cá to mọng sơn dương trở về.
Ngươi không nói hội dùng cung nỏ đó sao?
David cúi đầu lẩm bẩm nói, ta sẽ dùng nó a.
Đường Ân trừng mắt, nổi giận, ngươi cái này gọi là hội dùng.
Ta đi, vài mét xa ngươi đều có thể xẹo đến trên người của ta.
Chỉ là cài hạ xuống, ta đã thấy đường nhập đã dùng qua.
Chỉ là không thuần thục.
David một bộ da vẻ vô tội.
Đường Ân há to miệng, không nói gì.
Cảm tình vị gia này nói hội dùng, là chân chính chỉ là hội dùng, ni mã, chỉ biết cài cỏ súng.
Hô.
Tính một cái, bà cung nỏ cho ta.
Đường Ân thở dài một hơi, cầm lại cung nỏ.
Xem ra hàng này không phải cá dùng cung nỏ liệu.
Đường Ân mang David đi ra, đương nhiên không chỉ là đơn thuần đi săn, chủ yếu là vì xem hắn có cái gì sở trường đặc biệt, nghĩ hẳn là hướng phương hướng nào bồi dưỡng. Hiện tại xem ra ngoại trừ thần kinh có điểm thoát tuyến đại điều bên ngoài, tạm không có phát hiện cái gì đặc điểm.
Vật này chính là sơn dương.
Hào mập nha.
Tiểu Hy Á ngồi chồm hổm trên mặt đất, có chút tò mò nhìn xem.
Cũng không quái hồ Kiều Hy Á kinh ngạc, cái này dã sơn dương thân hình sắc thực to mọng, nhìn từ xa thực sự chút ít con ngẽ tử bộ dạng.
Có cái này con thứ nhất thu hoạch, vài nhập tin tưởng đại trấn.
Lại đi trong đó xâm nhập một đoạn, bất quá nhưng lại không có nữa tốt như vậy vật khí, cuối cùng lại tìm chút ít loài nấm gì đó, quay trở về hạ trại.
Lúc này đại bộ phận đội ngũ đều đã phản hồi. Chứng kiến David vai khiêng sơn dương, đặt luân nhãn tỉnh sáng lên, thì hiện ra sẽ đón chào, ha ha, đây là sơn dương à, kim yêu có lộc ăn.
Mấy trăm số nhập, có lộc ăn vậy cũng chỉ là khẩu sút, nhiều nhất ra mấy khối thì thôi.
Đám người săn được giã vật cũng không nhiều, linh linh tán tán còn có mấy cái chim chỉ.
Giao cho những kia con gái sau, chỉ chốc lát tiểu bay ra ngon hương vị.
Cuối cùng phân đến từng vào tay lý, là chén bày đặt rau dại, cái nấm, xương cốt còn có hai mảnh thịt đậm đặc sút.
Điều kiện gian khổ, bất quá từng nhập JNG thần trạng thái cũng không phải sai. Vui tươi hớn hở cái miệng nhỏ nết tiến sút.
Đúng lúc này, một cái tráng hán đột nhiên vội vã theo gò núi bên kia chạy tới, mặt mang bối rối.
Ha ha, chạy mau nữa cũng không có lạc, ai bảo ngươi trễ như vậy trở về.
Có nhập trêu chọc.
Không, bất hảo.
Binh lính truy, đuổi theo tới.
Cái gì?
Chương 127, truy binh lại đến.
Lên trông về phía xa, xa xa hỗn lượn trên sơn đạo đang có hai gã kỵ sĩ trên đường.
Tại trải qua một ít hiểm yếu địa hình giờ, kỵ sĩ luôn ghìm chặt dây cương, tinh tế quan sát bốn phía, có khi còn sẽ có dưới một người mã xoay người sờ lên đỉnh núi. Tại bảo đảm không có nguy hiểm sau, hai người lại tiếp tục khống trước ngựa đi.
Quen thuộc chiến trận người, liếc ưu hãy nhìn ra cái này hai kỵ sĩ đúng là dò đường thám báo, cái này nói rõ đợi tí nữa sẽ có đại đội nhân mã phải đi qua trong lúc này.
Hiện tại đi ở phía trước chính là áo sam quân, này người phía sau mã là ai tự nhiên là rõ ràng.
Làm sao có thể?
Bác Cách đứng ở đỉnh núi, trong miệng thì thào tự nói.
Đây cũng là áo sam quân tất cả mọi người có nghi vấn.
Tuy là tận mắt nhìn thấy cái này thám báo, nhưng mọi người hay là không thể tin được này truy binh đúng là lại cùng đi lên.
Hơn nữa còn là không xa bộ dạng.
Chẳng lẽ lương thảo của bọn họ cũng không có tiêu hủy?
Không có khả năng.
Đường Ân chau mày đầu, chém đinh chặt sắt nói, coi như là dù thế nào cứu giúp, cũng nhiều lắm là cứu ra một thành.
Đường huynh đệ tự tay phóng hỏa, cái này không có sai.
Đặt luân mắt nhìn Bác Cách nói.
Bác Cách nhẹ gật đầu,
thở dài, vậy thì nói rõ cái này quan chỉ huy là tính toán được ăn cả ngã về không, liều chết lưu lại chúng ta. Nhưng, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Không nghĩ ra a. Đặt Luân sờ lên râu ria, hoán hận địa nhìn xem Phương Xa nói, hiện tại muốn những thứ này không có ý nghĩa, tập hợp đội ngũ đi thôi. Nói xong, Đặt Luân dẫn đầu đi xuống trên núi, bắt đầu lớn tiếng la lên mọi người thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuất phát. Ngon nước canh còn đang trong miệng dư vị, áo xám quân lại lần nữa bước trên trốn chết đường xá. Cái này một trốn chính là trực tiếp đến buổi tối, bất quá lần này truy binh như là đắp chăn liều mạng làm đồng dạng, chính là cắn chặt không tha. Không trông nom khi nào thì, chỉ cần leo lên hơi nghiêng đỉnh núi, có thể trông thấy này hai cái thám báo dán tại đằng sau. Lúc này áo xám quân là vừa mệt vừa đói, giữa trưa một bữa sớm đã là tiêu hóa xong rồi. Nhưng hiện tại căn bản là rút ra không ra thời gian qua tìm kiếm thực vật, cho nên chỉ có thể cứ như vậy lần lượt. Áo xám quân đằng sau 10 dặm đường dạng như vậy, hai cái thám báo thúc ngựa không ngừng tiếp cận trong. Tại nhanh đến một cái chuyển biến khẩu giờ, hai người đồng thời ghìm chặt dây cương. Liếc mắt nhìn nhau, xoay người xuống ngựa, tựa hồ là muốn lên tới kiểm tra bộ dạng. Đột nhiên, hai người kéo đầu ngựa, thân thủ nhanh nhẹn lại lật lên ngựa lưng, bành bạch, hai tiếng quất thanh âm, ngựa bị đau hướng phía lúc đầu cấp tốc chạy đi. An ý động tác, nhanh nhẹn thân thủ, hai người cơ hồ một giây đều không có lãng phí. Đứng lại. Một tiếng quát lớn. Nay chuyển biến khẩu bên cạnh trong bụi cỏ lao ra hai cái thân ảnh, bất quá lúc này đã là đã muộn, bình thường hai cái đùi muốn đuổi theo bốn điều chân, đó là rất không có khả năng. Đứng lại cái đầu của ngươi, khá tốt ý tứ hô. Đều nói cho các ngươi giấu tốt lắm. Thoải mái trêu chọc, mang theo điểm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép hương vị. Hai cái thám báo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, tự gặp một đạo hắc ảnh lẳng lặng đứng ở phía trước con đường chính giữa. Trở về. Hơn 10 thước ngoại thân hình như kiểu thuấn di xuất hiện hai cái ngựa ZHNG ỉn, tiếp theo tia máu bàn tay phân biệt khắc ở hai bên bụng ngựa. Phanh. Chiến mã hí giải. Hai con ngựa ngồi chỗ cuối bay ra, này hai cái thám báo phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức đạp một cái yên ngựa, nhảy dựng lên. Cắt. Cười dài một tiếng, nọ vậy đạo thân hình cũng là thả người nhảy tới. Siêu, siêu. Thám báo trên người đều có chút tối khí tiểu vật, hai người này cũng không nhóm ngoại. Nhấn một cái tay trái mu bàn tay, hai đạo ám tiễn trong nháy mắt phát ra. Có điểm ý tứ. Ừ. Hai thám báo ngẩng đầu, tự gặp bóng đen đang tại bọn họ trước người, mà phía dưới bị ám tiễn xẻo xuyên thân hình tắc dần dần hóa hư. Tiếp theo tia máu tách ra, phúc, phúc. Không chờ hai thám báo kịp phản ứng, hông vai trái các loại một đao, lập tức thân thể đã bị đạp hướng phía sau. Hai người sinh lòng tuyệt vọng, cái này hắc ý nhân thật sự là quá mức cường đại rồi. Phanh, phanh. Nặng nề te rớt trên mặt đất. Một người một cái, giết bọn họ. Hào hìm, lão đại. Một cái thân hình cường tráng đại hán lao đến, giơ lên trọng kiếm nện xuống trong đó một cái thám báo. Một cái khác dáng người so sánh gầy yếu tuổi trẻ người thì là giữ yên lặng đi theo sau lưng, giơ lên khảm đao hướng cái khác thám báo đầu lâu chém xuống. Ba người này đương nhiên là Đường Ân cùng hắn hai cái cấp dưới David Mễ Tu. Đường Ân kỳ thật đã sớm nghĩ liệu lý rơi dán tại sau lưng thám báo, bất quá Mễ Tu lúc ấy một mực chưa tỉnh. Đợi cho ban đêm, Mễ Tu rốt cục sau khi tỉnh lại, Đường Ân liền mang theo hai người này tìm đến thám báo binh. Hắn nghĩ tại trong thực chiến xem bọn hắn biểu hiện. Hai thám báo binh lúc này chẳng quan tâm thân thể đau đớn, nhanh chóng lộn mấy vòng, tránh đi công kích, đứng lên. Ơ, cút đi còn rất nhanh. David ngạc nhiên nói rõ, trọng kiếm vóc ngang tới. Thám báo nhìn xem đứng ở một bên thảnh thơi Đường Ân, cắn răng một cái, rút ra bội đao, cùng David chiến tại một chỗ. Lúc này, Mễ Tu cũng là cùng cái khác thám báo giao thủ. Thám báo là một đội ngũ con mắt, thực lực tự nhiên là không kém. Bằng không Đường Ân cũng sẽ không trước phế bỏ hai người một tay, lại làm cho David cùng Mễ Tu ra tay. David đấu pháp rất hào phóng, chính là không ngừng cầm trọng kiếm đập bể, dốc hết sức hàng thập sẽ nói đúng là loại người này. Đường Ân không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại phương thức công kích này, kỵ sĩ Chi Hoa Hạ Vi An dùng là cũng là loại này phong cách. Bất quá hai người cảnh giới trình tự còn kém xa, Hạ Vi An đó là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công. David bên này thì là chỉ biết loại này đơn giản công kích phương thức, phức tạp hắn không biết. Hết lần này tới lần khác hiện tại cái này thám báo bị thương một cái bả vai, rất nhiều kỹ xảo dùng không được. Đơn thuần hợp lực khí cũng không phải David đối thủ. Cho nên đánh cho rất là chật vật, một mực đang ở hạ phong. Lại đem mục quang phóng tới Mễ Tu bên kia, Đường Ân không khỏi nhíu mày. Lúc này hắn đang tại bị này thám báo đè nặng đánh, cũng không phải nói cái này phế đi điều cánh tay thám báo thực sự lợi hại như vậy, mà là cái này Mễ Tu mỗi lần công kích giờ đều có điểm kéo dài, có thể rõ ràng nhìn ra hắn là lưu lại lực, tựa hồ có chút bận tâm bộ dạng. Đường Ân mở miệng, ta biết rõ ngươi rất muốn báo thủ cho cha mẹ. Ta cũng vậy có thể nói cho ngươi biết, đi theo ta báo thủ cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là theo ngươi hiện tại biểu hiện, ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách gia nhập chỗ này của ta. Mễ Tu thân hình bỗng nhiên run lên, tiếp theo trường đao như dội phong loại đột nhiên về phía trước chém ra. Tiếp theo một bước đuổi kịp một bước, một đao nhanh giống như một đao, công thủ song phương trong nháy mắt đổi vị. Lúc này, David bên kia đã là nhanh phân ra thắng bại. Này thám báo có biệt quất ta, nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn lam xẻ hào quang bao phủ thượng bội đao. Gì, ngươi cũng có cái này? David run lên trong kiếm, một tầng hơi mỏng hoàng xẻ hào quang xuất hiện, miễn cưỡng đem mũi kiếm bộ phận bao ở. Tiếp theo hay là David cầm trọng kiếm đập bể người tiết tấu, này thám báo không có một thân hảo kỹ xảo. Đấu khí cũng so với David cường, nhưng là chính là bị áp chế gắt gao. Rốt cục, lâu thủ cần phải mất. Thám báo bội đao bị David ngạnh xanh xanh đập bể ra, sau đó lại bị thuận thế một kiếm đánh lên đầu, lập tức chính là sụp đổ bên, mắt thấy không sống. Ha ha. David ngửa mặt lên trời cười dài, lập tức tiến lên trước một bước muốn trợ giúp Mễ Tu.
David đừng núp ních.
Đường Ân kêu lên tiếng. Lúc này Mễ Tu mặc dù là đột nhiên bạo phát đi ra, nhưng này thám báo ứng phó nhưng lại không lắm cố hết sức. Dù sao Mễ Tu không có biến thái như vậy lực lượng, cũng không có đấu khí trong người. Này thám báo nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết sau, trong mắt hung quang lóe lên, đang cùng Mễ Tu chu toàn mấy chiêu sau, đồng nhiên. Bội đao thượng hồng xẻ hào quang bộc phát, cùng vào đầu đánh xuống Mễ Tu kết kết thật thật đúng rồi một đao.
Phanh.
Trường đao đánh bay.
Cho ta chôn cùng a.
Thám báo diện mục giữ tận một đao gọt hướng Mễ Tu yết hầu. Hắn biết mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đừng nói bên cạnh cái kia bí hiểm hắc y nhân, chính là bên cạnh cái này nhìn như lô mãng đại hán hắn tiểu ngăn cản không nổi.
Chú ý.
David kinh hãi, trong tay trọng kiếm chém ra đánh tới hướng thám báo phía sau lưng, ý đồ làm cho hắn sinh lòng cố kỵ.
Phanh.
Đường Ân con mắt nhắm lại, hiện lên một tia ánh sáng. Tiếp theo thám báo thân thể bị đánh bay ra ngoài, bất quá vết thương chí mệnh cũng không phải David đập bể kích, mà là cắm ở hắn tạ tâm khẩu một bả tiểu kiếm. Nguyên lai vừa rồi điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, cái này Mễ Tu đúng là trượt ra một bả đoạn kiếm, phát sau mà đến trước cắm vào đối phương trái tim, cái này trong nháy mắt tốc độ tay, thật sự là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng.
Ha ha, còn tốt chứ, Mễ Tu.
David khen. Đường Ân cũng là nhẹ gật đầu, cái này hai cái cấp dưới, một cái khí lực lớn, một cái tốc độ tay nhanh, cũng là có thể chịu được tạo nên.
Tốt lắm, dọn dẹp một chút, tranh thủ thời gian đuổi theo đội ngũ.
Là, lão đại. David bắt đầu đới ra này hai cái thám báo thứ ở trên thân. Đường Ân không nói gì, vô lực nói, ai bảo ngươi đi thu thập này a?
Ách, này thu thập cái gì?
Đương nhiên là mạ a, bằng không chịu làm cho này hai thám báo, ta sẽ chạy cái này một chuyến.
Ai nha, đúng vậy.
Mã thịt có thể ăn a.
Lão đại ngươi quả nhiên anh minh.
Đừng nói nhảm, nhanh chuyển.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 128, vị thiên phú.
Thần hy, vi sáng.
Một đoàn nhập lặng im hành tẩu tại trên sơn đạo. Bọn họ bạch trước hai mắt ẩn hiện tơ máu, trên tóc có thể thấy được xương lộ, nhấc chân động tác càng giống là cơ giới. Đây chính là đi vội một đêm áo sáng quân. Trên thực tế không chỉ là mệt mỏi, bọn họ chống chân bụng còn có thể thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Cái này một yểu một đêm, bọn họ chỉ ăn hai ngưng. Tối hôm qua Đường Ân mang về hai cái ngựa, lúc này tiểu làm thịt nhất trích, bất quá mấy trăm số nhập một phần, từng nhập bắt được cũng rất ít. Hơn nữa cái này không ngừng tiến lên, chỉ chốc lát tiểu tiêu hao ngàn sạch. Lúc này, tại đội ngũ đằng sau trên gò núi, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng xuống. Vài cái lên xuống, chạy tới phía trước.
Như thế nào?
Đạt Luân nhìn thấy đến nhập liền vội vàng hỏi.
Đường Ân lắc, còn đang truy.
Con mẹ nó. Đạt Luân hai mắt như trung đồng, làm lộ thanh nói tục, lập tức cả giận nói, đây là muốn cùng chúng ta đối hao tổn sao?
Hảo, ta lại muốn nhìn ai có thể kiên trì đến cuối cùng.
Chúng ta hao tổn bất quá.
Bác cách hé mắt, bất đắc dĩ nói, bọn họ chỉ cần còn như vậy truy một yểu, sau đó đem 2000 nhập phân hai tổ, thay phiên truy kích.
Bất luận cái gì một tổ đuổi theo, chúng ta tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Đây là sự thật. Khi đó bọn họ đã sớm là mỏi mệt không chịu nổi, đừng nói là 1000 vào, coi như là nhập vài bằng nhau, bọn họ cũng là không có chút nào phần thắng.
Đạt Luân thầm than một hơi, lập tức nhìn phía sau bởi vì thời gian dài buôn tẩu mà mất đi GNG khí thần đám người.
Tiếp tục như vậy, treo chống không được bao lâu hóa.
Trầm ngâm một lát, Đạt Luân quyết đoán nói, chúng ta đây sẽ không cho bọn hắn chia cơ hội, đợi tí nữa nghỉ ngơi và hồi phục, sau chúng ta tiến vào Tây Nam Tùng Lâm. Sơn đạo tuy nhiên bị cửu khúc táng khom, nhưng luôn có đường có thể tìm ra. Chỉ cần thám báo định ra phương hướng, truy binh thay phiên nghỉ ngơi, có thể một lần nữa đuổi kịp. Nhưng làm một khi tiến vào Tùng Lâm, chẳng phân biệt được phương hướng phía dưới, còn muốn làm như vậy tiểu không khả năng, bởi vì như vậy sẽ rất dễ dàng cùng ném mục tiêu.
Tây Nam Phương.
Bác cách giật mình, ngươi là nói tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, cùng chủ lực hiệp.
Áo xám quân tại sẽ chắn ra lẻ giờ, ngoại trừ chế định thứ hai che giấu địa điểm ngoại, còn dự đoán đến tình huống xấu nhất. Nếu có đội ngũ chống đỡ không nổi, có thể đi Thập Vạn Đại Sơn cùng chủ lực hiệp, tìm kiếm trợ giúp.
Không sai, trừ lần đó ra, chúng ta bây giờ không có đường khác có thể đi.
Đạt Luân trầm giọng nói.
Bác cách há to miệng, ý ủ nói lại dừng lại, cuối cùng thở dài không nói gì.
Đường Ân biết rõ bác cách cố kỵ, tiến vào Tùng Lâm mặc dù có thể dùng tạm thời ngăn chặn một điểm truy binh ưu thế, nhưng là Tùng Lâm há lại tạm biệt. Trong đó ám không hiểu gì, không phân biệt gì đó, đi bị lạc vĩnh viễn ở lại nơi đó, hoặc là đi một vòng đánh lên truy binh này đều cũng có khả năng. Mà lại trong đó ma thú phần đông, hiểu nhưng bấy dập nặng nghề, thực là một cái chính cống hiểm đường.
Nhưng, Đạt Luân nói xác thực là lời nói thật, trừ lần đó ra, bọn họ đã không có khác đường có thể đi.
Tùy ý tìm được một cái cản gió gò núi, Đạt Luân phất phất tay, ý bảo nghỉ ngơi, lập tức phân phó mẹ gẳng phu nhập đem mặt khác một con ngựa giết, phân cùng người khác nhập ăn.
Tiếp theo, Đạt Luân tuyên bố kế tiếp lộ tuyến quyết định.
Đám người đều không có nói cái gì, chỉ là gật đầu cam chịu.
Đến nơi này phân thượng, chỉ có không ngừng đi lên phía trước.
Mã thịt rất nhanh đã bị phân cách, thiêu đốt sau, mỗi nhập ước chừng phân đến 2 cân dạng như vậy.
Buổi sáng 8 giờ gì đó, áo xám quân tiến vào Tùng Lâm.
Tùng Lâm hoàn cảnh kỳ lạ, là tự nhiên thân một bộ pháp tắc.
Hơi chút đi vào bên trong chút ít, phương bắc mỗi thời mỗi khắc gió lạnh đều vài không thể xem xét. Tựa hồ liền chúng nó cũng thổi không vào cái này phiến nguyên thủy địa mạo. Nhiệt độ có chỗ tăng trở lại, điều này làm cho đám người đều có điểm GNG thần chấn động. Bất quá rất nhanh tùy theo mà đến đúng là một hồi ỉn ở mức nặng nề cảm giác, lại để cho nhập trong lòng ung tùm.
Theo không ngừng xâm nhập,
che hiểu che gì cây cối chặn mùa đông ánh sáng, hoàn cảnh trở nên hôn ám. Dưới lòng bàn chân lộ vẻ một ít cành khô lá mục, dẫm lên trên xốp vi hãm, sàn sạt rung động. Không có đi rất xa, một hồi cay độc gây mũi mùi truyền đến, làm cho Nhập nghe thấy chi có phần không thoải mái. Đặt Luân nhưng lại vui vẻ, bốn phía quan vọng, tìm được rồi vài cọng bạch sắc lệch ra cái cổ cây ngàn. Đi gần chút ít, cây độc hương vị thì càng nặng. Đặt Luân lơ đễnh, huy vũ trọng kiếm, nhẹ nhàng bơi tại cây trên ngàn, lập tức một cổ bạch sắc chất lỏng chảy nhỏ giọt chảy ra. Đặt Luân đem lấy chút ít chất lỏng vẽ loạn tại trên khải giáp, lập tức quay đầu nói, tất cả mọi người đến lấy một ít đồ trên thân thể tại hạ, cái này có thể phòng ngừa nghị trùng đốt. Đều là tại phương Bắc trưởng kỳ buôn tẩu nhập, tự nhiên đều tin tưởng trong rừng nghị trùng lợi hại. Nếu là bị cắn lên, nhẹ thì sưng mù, nặng thì miệng vết thương tối giữa, thậm chí tử vong cũng là chuyện thường. Một lát, bất luận nam nữ đều là đem cái này chất lỏng vẽ loạn tại trên người. Tiểu Hi Á hơi chút do dự một chút, cũng là dũng cảm tiến lên đem chất lỏng đổ tại áo bào thượng. Đường Ân ngược lại không có vẽ loạn, đương nhiên không phải sợ khí này vị khó nghe. Sát thủ ngũ quan rất linh mẫn, hắn không có khả năng khiến cái này mùi đem của mình khíu giác che lại kín. Nói sau, hắn hiện tại sát ý đã thành, bình thường nghị trùng vẫn thật là không dám tới gần hắn. Khi hắn ý bảo hạ, David cùng Mễ Tu cũng là không có vẽ loạn. Làm xong đây hết thảy, đội ngũ tiếp tục ra đi. Lúc này, Đường Ân mang theo David cùng Mễ Tu đi ở phía trước. Tất cạnh lúc ấy ứng thừa đạt luôn giờ, bao xuống thám báo công tác. Nói sau còn có so với Tùng Lâm thích hợp hơn sân huấn luyện địa sao? Chú ý dưới chân, theo lá cây phương hướng đi, cành khô các loại là không muốn dẫm, bởi vì Na hội bạo lộ hành tung của ngươi. Bằng. Lời còn chưa dứt, David không có ý tứ sở sơ đầu. Giơ chân lên, một đoạn dấu ở dưới lá cây cành khô bị hắn dẫm vừa vặn. Đường Ân mặt không biểu tình, đến phía trước mở đường, chém kiếm 1000 lần. Là, lão đại. David một điểm không có bị phạt giác ngộ, cao hứng bừng bừng đi ở phía trước, cũng cầm kiếm không ngừng hư chém. Vẫn là như vậy không hề cố kỵ huy kiếm sướng áo a. Khinh thủ khinh cước chính là đi đường quá cha tấn bảo. Vô lực lắc đầu, Đường Ân đem ánh mắt thu hồi. Từng nhập hiểu phú phải không cùng, David đặc điểm nhất định hắn không thể trở thành vụng trộm đánh lén sát thủ. Nhưng là một tổ chức trong đó không thể chỉ có một loại nhập, cho nên Đường Ân muốn David dẫn đạo hướng cường lực ngăn chặn chiến sĩ thượng. Đối với cái này, hắn thập phần có lòng tin, bởi vì hắn có bạc nghiên cứu thành quả. Bất quá thứ này đang mang trọng đại, tự nhiên là không thể đơn giản cho, được cần hảo hảo quan sát một phen nói sau. Đối với David mễ tu quả thực làm cho Đường Ân có chút mừng rỡ. Đây là một yểu sinh làm sát thủ có khiếu, sành cách tỉnh táo, nhẫn mại lực cường, còn có tốc độ tay trên mặt yểu phú. Có thể nói, nếu như không phải Đường Ân có sát thủ hệ thống lời nói, hai nhập đồng kỳ phát triển, Đường Ân là không sánh bằng Mễ Tu. Hiện tại Đường Ân đã làm cho Mễ Tu bỏ qua chiến đao, toàn tâm toàn ý sửa luyện đoản kiếm. Có điểm đáng tiếc chính là, Mễ Tu bây giờ còn không thể để cao đấu khí. Huyết khí là hệ thống chỉ có, Đường Ân nghị giáo cũng giáo không được. Đấu khí lời nói, Đường Ân không biết. Hắn cái này tuy có bạc vận hành lộ tuyến, nhưng đó là thành lập tại có đấu khí trên cơ sở. Đường Ân cũng hỏi qua David đấu khí của hắn là như thế nào sinh ra. Bất quá David đáp án hay là trước sau như một là không tín nhiệm, dựa theo hắn thuyết pháp chính là, hắn cũng không biết như thế nào sinh ra, David từ nhỏ khí lực tự lớn, trước là ở một cái trong chấn cho thương hành hạ hàng, vận chuyển gì đó, chuyển liền phát hiện khi hắn dùng ra toàn lực thời điểm, sẽ có một ít hoàng xẻ hào quang sinh ra. Đây là nhập so với vào khỏi tử, yểu phú thật sự là hâm mộ không đến. Nhìn xem luyện tập bộ pháp mê tu, Đường Ân đập bể chật lưỡi, xem ra phải nhanh một chút làm cho một quyển đấu khí tâm pháp mới được. Chương 129, Thái Điểu. Chỉ là vừa qua hoàng hôn, Tùng Lâm tiểu lâm vào tấm màn đen. Một chút con muỗi nhẹ giọng ngâm sướng, không biết tên cự thú xa xa gầm nhẹ, hết thảy đều có vẻ xa xưa thâm trầm. Hoàn cảnh như vậy là người thường vùng cấm, cũng là dạ hành giả thiên hạ. Tại một mảnh đủ eo trong bụi cỏ, lúc này đang có một cái dạ hành nhân ngồi xổm trong đó. Chế thức giáp nhẹ, đen kịt đoản đao, đúng là bờ rằng thám báo binh tiêu chuẩn trang bị. Không người nào nguyện ý vô duyên cố ẩn thân tại Tùng Lâm trong bụi cỏ, phải biết rằng chỗ đó chính là nghị trùng yêu nhất hoạt động khu vực. Chúng nó rất không chú ý đối xâm nhập lãnh địa là không minh sinh vật cắn lên một ngụm. Lúc này, san sạc, có cước đạp lá mục thanh âm truyền đến. Thám báo vi điều chỉnh thân thể, đoản đao đặt trước người. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn tình nguyện túi người trong này nguyên nhân. Không lâu, một cái thân hình cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Hoàn cảnh mặc dù hắc, nhưng là con mắt tại thích đứng sau, vẫn có thể chứng kiến một chút gì đó. Cái này thân ảnh cầm trong tay trọng kiếm, nhẹ nhàng buông cước bộ, đầu thỉnh thoảng chuyển hướng bốn phía, một bộ rất cẩn thận bộ dạng. Trong bụi cỏ thám báo có vẻ rất có kiên nhẫn, cũng không có lập tức công kích, mà là vi ngừng thở, thân thể nghiêng về phía trước như định dạng hoàn chỉnh đồng dạng. Bóng đen kia lại đi về phía trước vài bước, quay đầu chung quanh sau, bắt đầu hướng phía bên phải di động. Điều này không khỏi làm thám báo binh nhíu mày, bởi vì này cùng hắn hiện tại ẩn thân phương hướng là sự khác biệt. Hơi chút tự định giá, này thám báo cúi người chậm rãi ở trong bụi cỏ di động, tựa hồ là nghĩ vây quanh bóng đen bên cạnh đi. Cây cỏ khẽ nhúc nhích, thám báo con mắt xuyên thấu qua khe hở gắt gao chằm chằm vào đạo hắc ảnh kia. Hắn có cái này tự tin, của mình di động tuyệt đối là không hề tiếng động. Tới gần, càng gần. Lúc này bóng đen kia có điểm do dự bộ dạng, dừng bước. Cắt. Thám báo không tiếng động nhếch miệng cười khẽ, trời cũng giúp ta. Khoảng cách, hắn chuyển qua bóng đen phía sau, song phương cách xa nhau bất quá vài bước xa. Nhìn núi phương thật to cái ốc, thám báo thị huyết liếm liếm môi, tựa hồ đã thấy được chỗ đó huyết hoa tách ra bộ dạng. Thân thể căng cứng, đồng nhiên. Ti. Không chờ thám báo bạo nổi công kích, một đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió truyền đến, tiếp theo hắn khỏe mắt giống như quét đến cái gì đó, hiện ra nhật quang. Không tốt, chúng kế. Thám báo trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, hắn hiểu được cái này trước mắt thân ảnh bất quá là mồi. Chính mình di động đến nơi này, nhưng lại vừa vặn đưa đi lên cửa. Duỗi chân, nghiêng người. Thám báo cực lực hướng một bên tránh đi, bất quá hắn lúc này đã là tuyệt vọng, phản ứng của mình đã quá muộn a. Cái cổ gian mắt lạnh, phanh. Này thám báo trên mặt đất lật ra vài cái biến, đứng lên, trước tiên sờ hướng cổ họng của mình, một tay máu. Dù là thám báo tự nhận là tâm sảng trầm ổn, cũng là nhịn không được trong nội tâm cuồng hỉ, cười lớn một tiếng. Nguyên lai tuy có máu, nhưng đây bất quá là da vỡ tan, trong đó yết hầu cũng không có bị cắt đứt. Thái điểu, tuyệt đối là thái điểu. Thám báo trong nội tâm cho người đánh lén hạ cá rõ ràng kết luận. Gì? Còn chưa có chết. Nay cầm trong tay trọng kiếm bóng đen phát ra ngạc nhiên thanh âm, nhanh chóng chạy vội tới, vào đầu chém xuống. Gặp chỉ là bình thường công kích, không có chút nào có chứa đấu khí. Nay thám báo trong nội tâm một hồi bình tĩnh, đây cũng là thái điểu. Hai cái rất nhanh lộn ngược ra sau. Thám báo tránh đi công kích, ngay tiếp theo vung đao theo ống tay áo thượng chặn lại một đoạn vải, đem cái cổ gian ghim lên. Lại thiếu chút nữa bị hai cái thái điểu giết chết, thật sự là không thể tha thứ a. Cái này hai cái được gọi là thái điểu người, đúng là David cùng Mễ Tu. Ban ngày đội ngũ bị đuổi đi, đến ban đêm Đường Ân liền mang theo hai người đi ra phản kích. Tại hoàn cảnh phức tạp trong rừng, truy binh muốn suốt đêm đuổi theo, tự nhiên là muốn phái ra rất nhiều thám báo xác định áo xám quân đội hướng. Mà chút ít thám báo chính là Đường Ân bọn họ tối nay mục tiêu, tự cấp hai người chỉ định một cái đối tượng sau. Đường Ân liền hướng nơi khác sờ soạng. Kể từ bây giờ tình huống này xem, hai người có thể nói là xuất sư bất lợi. Mễ Tu sắc mặt hơi trầm theo trong bụi cỏ đi ra, vừa rồi kế sách của bọn hắn cũng không tệ lắm, chính là của hắn cuối cùng một đao không có đúng chỗ. Thám báo huy vũ đoàn đao công đi lên, vài cái linh hoạt thân hình, liền đem David làm cho luống cuống tay chân. Mễ Tu thấy thế lập tức vọt tới trước, run lên cổ tay, đoạn kiếm trong nháy mắt kéo lê ba đạo công kích, hướng về thám báo chỗ hiểm. Thám báo con mắt ngưng tụ, đoạn đao trở lại chém. Đinh, đinh, đinh. Nhiều đốm lửa, phất tay. Vài cái đao ảnh liền đem đoạn kiếm lay động mở ra, tiếp theo thân hình trong nháy mắt gần sát, đoạn đao thẳng bơi hướng Mễ Tu cổ họng. Bôi cổ của ta. Ta cho ngươi biết rõ cái gì mới là chuyên nghiệp bôi hầu. Không hề nghi ngờ, đối với David thám báo càng thêm thống hận làm cho hắn đeo Mễ Tu. Đinh. Đoạn kiếm kéo về, vừa chống đỡ đoạn đao công kích. Gì, tốc độ còn man nhanh. Bất quá, không đủ xem a. Suy, suy, suy. Đoạn đao tại thám báo trong tay như ảo ảnh, trong nháy mắt dưới vải tầng tầng ánh đao, đem Mễ Tu bao phủ đi vào. Đinh, đinh. Đinh. Mễ Tu không ngừng lui về phía sau, ánh mắt tỉnh táo đem mỗi một đạo ảo ảnh nhìn ở trong mắt, sau đó huy kiếm chống đỡ. Còn dám chạy trốn? Một bên David xài bước tiến lên, trọng kiếm vấp ngang thám báo phần eo. Ta đó là chạy trốn sao? Nghe xong David lời nói, kịch liệt đoạt công trong thám báo có điểm chán ghét, đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Tắc sảnh, thám báo đoạn kiếm huy động liên tục, đem David cũng nạp vào phạm vi công kích. Ba người lăn lăn lộn lộn ở trong rừng nộp lên tay, David cùng Mễ Tu bất luận cái gì một người một mình lấy ra cũng không phải cái này thám báo đối thủ, nhưng là hai người hợp lại. Một cái thế đại lực trầm, một cái rất nhanh linh hoạt, ngược lại vừa vặn chống đỡ thám báo công kích. Gì, hai người kia? Giao thủ vài phút, thám báo trong nội tâm ngược lại có vài phần kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn sẽ đem tâm tư ném đi, thử, một điểm đấu khi đều không có còn dám đi ra hỗn. Thái điểu chính là thái điểu, khiến cho ta tới chung kết các ngươi a. Lúc này, David vừa vặn một cái trọng kiếm thượng chọn. Thám báo thả người nhảy lên, một cước đạp tại sống kiếm thượng, lập tức hai tay mở ra, thân hình như ưng loại tiêu sái nhảy lên. Bầy gà con, hãy chờ xem. Bay lên đến đỉnh. Thám báo thân thể lộn một vòng rơi xuống, tiếp theo đoạn đao thượng một đạo hắc sắc hào quang đống nhiên xuất hiện, quang hoa lưu chuyển, lập tức lao xuống đánh về phía David. Đấu khí che binh, đây là sơ cấp võ sĩ biểu tượng. Thám báo tuyệt đối tự tin chiêu này có thể nhất cử phá vỡ trọng kiếm phòng ngự, sau đó thuận thế chết ngay lập tức đối thủ. Ừ, đó là cái gì? Thám báo trong nháy mắt tiểu thấy kia cá cầm đoạn kiếm gầy yếu người tuổi trẻ từ trong lòng móc ra một bả. Ách, một bả cung nỏ. Đáng chết. Phúc, dây cung nhẹ chấn, một cây tên nỏ trong nháy mắt xẹo hướng lên không. Bay lên không thân thể chính là biếng ngắm. Thám báo cũng không có trên không trung chuyển đổi thân hình bổn sự, tránh cũng không thể tránh phía dưới run run cổ tay dưới vải hắc mang đao ảnh. Phanh, một chất tên nỏ nghiền nát, thám báo thân thể cũng là bị xung kích mất đi tiêu sái phạm, rơi xuống xuống. Ha ha, thái điểu a lúc này hồi chiều ta chính diện sẹo, không phải đợi để cho ta ngăn cản sao? Ngươi đổi lại phương hướng, ta chẳng phải tránh không được? Gì? Không chờ cái này thám báo trong nội tâm vui mừng rút đi, nơi khỏe mắt chợt có hoàng mang lập lòe, túi đầu nhìn lại, tự gặp phía dưới có một thanh bao phủ hơi mỏng hoàng mang trọng kiếm đang chờ hắn, đó là đấu khí. Thám báo kinh sợ nảy ra, làm sao có thể? Ở đâu ra đấu khí? Trước vì cái gì không thi triển? Cũng không trách thám báo lớn như thế phản ứng, phải biết rằng hắn hắc mang đấu khí vừa mới bị tên nỏ phá vỡ, hiện tại vội vàng phía dưới, nghĩ một lần nữa tụ mới đầu cấp võ sĩ cấp bậc chính là đấu khí đó là không có khả năng. Thám báo nỗ lực điều chỉnh thân hình, lần nữa đưa ra đoạn kiếm, trên mặt cũng là chỉ có hơi mỏng một tầng hắc mang. Phanh! Đấu khí không sai biệt lắm, vậy thì so với ai khác khí lực đại. Không hề nghi ngờ, điểm ấy David có thể vung thám báo nửa cái phố. Đoạn đao bay ra, hai tay đẩy ra. Thám báo tại đây một sát na trong lúc này môn mở rộng ra, lúc này, ti, một vòng nhận quang lần nữa xuất hiện ở thám báo cái cổ, lần này Mễ Tu nghĩ không đánh chúng đều không được. Bởi vì thám báo thân thể là đáp, giống như là chính mình đưa lên đến đồng dạng. Phanh, huyết hoa tách ra, vải đứt gãy. Thám báo thân thể là nằm sấp, nhưng hắn đầu nhưng lại thượng chiều, trong lúc đó chỉ có một lớp da túi hợp với, trận tròn hai mắt, tràn đầy không cam lòng. Xách xách, người này đáng đánh tốt làm gì vậy rồi đột nhiên nhảy cao như vậy? Không biết. Mễ Tu lắc đầu. Ừ, hẳn là cá thái điểu. David quyết đoán cho cá đánh giá. Không sai. Giọng tán thưởng, Đường Ân lau sạch lấy chùy thủ từ phía trước đại thụ sau chuyển ra, chính là đánh cho quá chậm. Hấp dẫn tới thám báo đều bị giải quyết, các ngươi còn không có chấm dứt. Vừa rồi ba người giao thủ gây ra không nhỏ động tĩnh, cái này phiến thám báo tự nhiên đều là nghe tiếng chạy đến. Vừa vặn làm cho Đường Ân vây điểm đánh viện binh, tiêu diệt cá sạch sẽ. David xuất thủ của ngươi hay là quá chậm. Nói như vậy, ngươi có lại đại khí lực đều là hổ phí. Ừ, luyện thêm tập tốc độ thời điểm, ngẫm lại như thế nào đi tập trung đối thủ của ngươi. Đúng rồi, vừa rồi ngươi đấu khí bắt đầu trước vì cái gì không cần. Ách, ta đã quên. David sờ sờ đầu, không có ý tứ nói. Đường Ân há to miệng, không nói gì. Ta liền biết rõ, hàng này làm sao có thể nghĩ đến bảy gia địch dùng yếu. Mễ Tu, xuất thủ của ngươi nặng nhẹ vẫn là đem cầm không tốt. Ừ, bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì, nhiều chùi chùi hầu thì tốt rồi. Đi thôi, chúng ta nữa một cái khác phiến địa phương. Đêm tối là của chúng ta bảo vệ xe, các loại cảm giác chính là chúng ta tin cậy nhất bằng hữu. Ừ, thử đi ngửi hạ, có cảm giác gì? Hấp. Ừ, giống như có điểm cay thịt bò hương vị. Cay độc vị. Là cái kia chất lỏng. Người cái này ăn hàng. Ừ, không sai, là cái kia chất lỏng cay độc vị. Đồ thượng vật kia có thể phòng ngừa nghĩ trùng đốt, nhưng là hội bạo lộ vị trí. Đi, đi giải quyết hắn. Ngoại trừ trong tay binh khí bên ngoài, trong hoàn cảnh các loại gì đó đều có thể trợ giúp chúng ta giết người. Xem, cái kia thám báo sau lưng năm bước chỗ lá mục phía dưới là cá hố nhỏ. Vừa rồi hắn đã bị đẩy ta hạ xuống, nhưng hắn sẽ không để ở trong lòng. Nếu như lúc này có người cường công đi lên, làm cho hắn không ngừng lui về phía sau, năm bước sau, hắn sẽ lần nữa dẫm lên đi. Đến lúc đó thân hình hắn sẽ xuất hiện sơ hở. Siêu. Ách. Lão đại ngươi gạt ta, hắn lui vào bước. Căn bản cũng không có ngã sắp xuống. Ngươi ngu ngốc, ngươi muốn theo chính diện cường công, làm cho hắn đường cũ lui về a theo ngươi chỗ kia công kích, hắn chính là thối 100 bước, cũng dẫm không đến a. Mễ Tu, đi lên hỗ trợ. Ta vây điểm đánh viện binh. Chưa xong còn tiếp. Chương 130, Tùng Lâm vận rủi. Cả ban đêm, Đường Ân mang theo hai cái thái điểu cấp dưới hối hả ngược xuôi, xuất quỷ nhập thần đem truy binh thám báo nổ hơn phân nửa. Chính như lão quản gia bắt đầu trước theo lời như vậy, Đường Ân đối với ẩn nấp phương diện có độc đáo cảm giác. Tại đây chính là hình thức trong hoàn cảnh. Những kia thám báo cơ hồ không chỗ nào che giấu ở trốn. Đến sau nửa đêm, đối phương quan chỉ huy rốt cục ý thức được cái gì, thích thú không tại một mình phái ra thám báo, mà là cải thành tiểu đội tìm tòi, mỗi đội hơn 10 người, khoảng cách không cao hơn vài chục mét, kéo vong trạng đẩy về phía trước tiến. Phương thức như vậy, David cùng Mễ Tu không thể không triệt thoái phía sau. Vì vậy hai người trước bắt đầu thực tế hình thức cải thành quan sát hình thức, nhìn xem Đường Ân một người đánh lén biểu diễn. Cái này ban đêm, đối với ngoại phái thám báo đội mà nói là thống khổ mà lại dài dòng buồn chán. Bọn họ tại căn bản không biết đối phương trường cái gì mô dạng dưới tình huống, liền phát hiện của mình đồng đội càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cái này cảm giác là tuyệt vọng, cũng là biệt khuất, coi như là nghĩ liều mạng tìm khắp không đến người. Đến cuối cùng, thám báo đội đều nhanh điên rồi. Mười mấy người sợ hãi rụt rè làm thành đoàn trạng, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể làm cho bọn họ kinh hãi lạnh mình. Về phần Đường Ân cái này người trong cuộc, thì là không có bao nhiêu cảm giác. Tựa như công tác, bất cứ chuyện gì làm nhiều hơn đều là mạng. Đánh lén là quá trình, mà giết người bất quá là ca thuận theo tự nhiên kết quả thôi. Lại dài dòng buồn chán ban đêm cũng sẽ quá khứ, trong lúc bất chi bất giác, Tùng Lâm lại là thấy ẩn hiện ánh sáng. Đường Ân mang theo David hai người im ắng tối lui, giống nhau lúc đến. Ban ngày đánh lén không có bao nhiêu ý nghĩa, mặc dù nhiều hoa chút ít tâm tư cũng là có thể thành công, nhưng là hiệu suất thượng sẽ kém rất nhiều. Hơn nữa không nghĩ qua là, còn có bị người vây quanh khả năng. Dựa theo lưu lại bí mật tiêu chí, mấy giờ sau, Đường Ân bọn họ đuổi theo đại bộ đội. Lúc này áo xám trong quân người đã trải qua có 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt, tuy nhiên sau lưng truy binh cũng là, nhưng bọn hắn ít nhất tạm thời không cần lo lắng thực vật. Áo xám quân phương diện này lại không được, mới vào Tùng Lâm giờ, được chia 2 cân thịt trâu phần lớn đều đã vào bụng. Hiện tại mọi người là vừa mệt vừa đói, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Khi á tỷ tỷ, ta thật đói a. Tiểu Hế Lần, ta đây còn có một phiến thịt bò, ngươi mau ăn. Tiểu Hi Á ngồi xổm người xuống, đem một mảnh thịt bò duy trì nhét vào nữ hài trong tay. Ân ân. Tiểu Hế Lần vui vẻ tiếp nhận, tiểu cầu đồng dạng đại khẩu cắn xé. Một lát, nàng liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng, lập tức nhỏ giọng nói, Khi á tỷ tỷ, những kia bại hoại hài còn đang truy chúng ta sao? Đúng vậy a, bất quá ngươi yên tâm. Đường Ân ca ca tối hôm qua có hảo hảo giáo huấn bọn họ nha. Tiểu Hi Á vớt Hệ Lần vai phát, khí mắt cười nói. A, này Đường Ân ca ca này chú ý đâu. Tiểu Hệ Lần bóp bóp nắm tay, ta nghe nói bại hoại rất lợi hại đâu, bọn họ hội phát ra thật to đao khí, ừ, chí ít có 5-6 thước lớn như vậy. Bàn tay nhỏ bé cực lực mở ra, ý đồ biểu hiện ra rất lớn bộ dạng. Ha ha, không phải sợ, còn ngươi nữa Hi Á tỷ tỷ a ta nhưng là ma pháp sư, ma pháp ít nhất 5-6 giảm, đánh bọn họ một điểm vấn đề không có. Lập tức Kiều Hi Á tiểu cố gắng giải thích 5-6 dặm là bao nhiêu cá 5-6 thước, nghiễm nhiên một bộ ai hơn trường ai tiểu lợi hại bộ dạng. Tiểu Hễ lần tắc mắt lộ hào quang là không điểm tạm dừng đầu, vẻ mặt sùng bái. Đường Ân quay đầu, nhìn xem một màn này không khỏi cười khẽ. An ủi tốt lắm tiểu cô nương, Kiều Hi Á lại chạy trước chạy sau đi cổ vũ mỗi người. Tiếu Dung Nắng, ngôn ngữ dịu dàng, nhưng ngược lại áo xám quân thành viên bắt đầu trước đều cũng có điểm câu thúc, bất quá hơi chút trò chuyện hơn mấy câu, khí phân rất nhanh sẽ hòa hợp. Tiểu Hi Á tại rút đi ma pháp sư quang hoàn sau, chính là một thiếu nữ. Mọi người thấy nàng đều là như thế lạc quan sáng sủa, cũng bất giác đối với chính mình chán ngán thất vọng mô dạng có chút không có ý tứ. Dần dần, không khí trầm lặng đội ngũ nhiều hơn một chút tiếng cười, khí phân cũng tốt thượng rất nhiều. Xách xách, nữ nhân này. Đường Ân đó có thể thấy được Kiều Hi Á tiếu dung sau mọi mệt, có thể nói nàng thậm chí so với trong lúc này đại đa số mọi người muốn mệt mỏi. Ma pháp sư thân thể đều là gầy yếu, tại đây dạng không ngủ không nghỉ tiến lên trong, phụ hà có thể nghĩ. Đường Ân từng trông thấy qua nàng nhíu mày xoa chân, hốc mắt từng đỏ. Bất quá sau một lát, nàng lại hội nắm nắm tay đầu, lộ ra sáng lạn mỉm cười, sau đó một bộ JNG lực tràn đầy mô dạng đi khích lệ mọi người. Cứng cỏi phục cứng cỏi, tại nhanh tiếp cận buổi trưa, đội ngũ hay là ra tình huống. Một cái dáng người cường tráng nam tử đi tới đột nhiên ngửa đầu mà ngược lại, mới đầu người chung quanh còn tưởng rằng hắn quá mệt mỏi, bất quá đang nhìn đến hắn miệng đầy nhả bọt mép thời điểm biết rõ sự tình không ổn. Đặt luân mấy người nhanh chóng chính là đi tới, lúc này nam tử đã bắt đầu run rẩy. Đường Ân nhanh chóng đẩy ra miệng của hắn, sau khi kiểm tra không chỉ có sắc mặt biến đổi. Nam tử này đầu lưỡi đã một mảnh đen nhánh, bất quá khoảng cách đã là vắng lặng bất động. Dò xét dò mũi tức, dưới cổ. Đường Ân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không được, hẳn là trúng độc. Trúng độc? Như thế nào hội? Ách, hắn vừa rồi có nhặt đồ ăn. Khiếp sợ trong tiếng, một cái thần xẻ bối rối tuổi trẻ nhân đạo, hắn vừa rồi tìm được vài xuyến đỏ sầm xẻ quả mọng, còn phân cho ta một chút. Gì đó ở đâu? Đường Ân gấp giọng hỏi. Người nọ lập tức theo trong túi quần móc ra một nhóm lớn nhan xẻ đỏ sầm, hiện lên hình trứng tiểu quả tử. Dị giới thực vật ngàn vạn loại, Đường Ân cũng không nhận thức đây là cái gì. Bất quá, không biết không có nghĩa là không có cách nào biết do nó là có phải có độc. Cầm khối muối ăn. Nói xong, Đường Ân dùng chùy thủ đem quả mọng cắt toái, hắn chất lỏng nhỏ tại một mảnh cuốn hình trên lá cây. Tiếp theo từ một con gái trong tay tiếp nhận muối lọc khối, để vào trong đó. Một lát, muối khối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến xẻ, nhuộm đỏ. Đường Ân thở dài một tiếng, chính là nó, thứ này có độc. Đáng chết, ai? Đặt luôn một chùy bàn tay. Mọi người cùng lắc đầu thở dài, ai có thể nghĩ đến tiểu cái này một chuỗi không biết tên tiểu quả mọng có thể muốn một người tốt sinh mệnh đâu. Đập, đập, đập. Người tuổi trẻ kia đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, rút lui vài bước. Người cũng ăn. Ta ăn vài quả. Há mồm. Đường Ân khẽ quát một tiếng, vê mở người tuổi trẻ kia miệng. Ti. Bên cạnh mọi người ngược lại rút ra một luồng lương khí, bọn họ cũng nhìn thấy trong miệng lưỡi cùng đã thấy ẩn hiện hắc sắc. Đường Ân nhanh chóng quay đầu chung quanh, phóng người lên, lấy vài chục bước ngoại trên đại thụ vài miếng lá cây. Đó là khổ tăng cây, bình thường thực vật, phương bắc tùy ý có thể thấy được, tất cả mọi người là nhận thức. Mớm, nuốt vào. Người tuổi trẻ vô ý thức nhấm nuốt, ách. Khổ tăng cây nha, nghe danh tự chỉ biết hương vị thế nào. Nuốt vào. Đường Ân cất uống. Nam tử trẻ tuổi lúc này cũng bất chấp sông nao cay đắng, tiết hầu không ngừng run run, diện mục dữ tợn đem nhai nát lá cây nuốt vào. Trong nháy mắt, loại khổ này vị phảng phất lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ loại trải rộng trong cơ thể. Trang vị quân quý. Hoa. Nam tử trẻ tuổi túi người nhả. Ăn nữa. Thực vật khẩn trương, người trẻ tuổi kia vốn tiểu cật không nhiều lắm, nhả đến cuối cùng chỉ còn lại có nước chua không ngừng nhỏ. Như thế phản phục 7-8 lần, nam tử trẻ tuổi rốt cuộc không kiên trì nổi, thoát lực loại ngưỡng ngã xuống đất, bụng co rúm, hơi thở mong manh. Đường Ân kiểm tra rồi hạ nói, mau chóng tìm được nguồn nước, làm cho hắn tưới lại nhả mấy lần. Sau tiểu nhìn hắn tạo hóa có thể hay không gắng gượng qua đến đây. Đạt Luân không nói gì gật đầu, hắn biết rõ đây đã là kết quả tốt nhất. Cũng mất đi người trẻ tuổi kia cũng không có ăn nhiều, nếu không sớm đã xoay chuyển trời đất vô lực. Nhanh chóng bào hãm hại, đem chúng độc nam tử dưới chôn. Hoàn cảnh như vậy, cũng chú ý không được cái gì, chỉ có thể làm được không cho hắn thi thể rơi vào dã thú trong bụng. Đội ngũ tại mai táng địa trước lặng im vài phút, lập tức lần nữa ra đi. Lần này, tìm được giáo huấn mọi người cũng không dám nữa tùy ý ăn cái gì gì đó. Bất quá, tai họa là vĩnh viễn sẽ không đơn hành. Tối đêm, áo xám quân tìm được rồi một chỗ làm sạch nguồn nước. Dàn xếp hảo trong lúc này độc tuổi trẻ người sau, mọi người mừng rỡ phát hiện nước này trong đàm lại vẫn có chút loại cá. Bất quá tiểu tại đây là, mấy người đại hán vội vàng chạy tới. Lập tức, đặt luân tiếng kinh hô truyền đến, cái gì? Người bị mất. Chưa xong con tiếp. Chương 131, mất tích mê vân. Cái gì? Người bị mất. Đội ngũ tại thủy đàm tạm nghỉ sau, bác cách đem còn lại hơn 200 nhân sinh lực quân biên thành hơn 20 tổ, tán đến chung quanh đi tìm thực vật. Cái này đội hơn 10 người là hướng đông bên cạnh phương hướng đi, bất quá không đi rất xa, mặt sau cùng một cái đội viên đã không thấy tăm hơi. Mới đầu bọn họ tưởng không nghĩ qua là đi bị lạc, nhưng là tại tứ tán đi ra ngoài tìm sau, căn bản là tìm không thấy. Đường Ân vô đạt luân bả vai nói, đi trước nhìn xem. Đạt luân sắc mặt rất là trầm trọng, áo xám quân theo rời đi giờ hơn 500 người đến bây giờ còn thừa hơn 300 người, giảm mạnh cơ hồ 200. Mặc dù đều là bởi vì một ít không thể kháng cự nguyên nhân, các đội viên cũng chưa bao giờ trách cứ qua cái này chiến đấu giờ vĩnh viễn xông lên phía trước nhất đội trưởng, nhưng Đạt Luân trong lòng là một mực không dễ chịu. Lạc Sa thủ lĩnh tự tay đem cái này đội giao cho chính mình, kết quả, ai? Mang cái này hãy nấy tâm tư, Đạt Luân bọn họ đi tới sự phát địa điểm. Nơi này là một mảnh bình thường rừng cây, đại thụ lộn xộn sinh trưởng. Ở chỗ này, dẫn đường đại hán chỉ hướng phía trước. Đường Ân gật gật đầu, đầu tiên là tinh tế kiểm tra rồi hạ tại chỗ, sau đó vòng quanh trong lúc này như bên ngoài không ngừng quyết tán. Trong bụi cỏ, trong bụi cỏ. Dựa theo cái này đại hán miêu tả, Đường Ân trong nội tâm đã có điểm xấu dự cảm. Loại thủ pháp này hắn quá quen thuộc, thừa dịp đội ngũ đẩy về phía trước tiến, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp, sau đó đem đi ở cuối cùng người khô rơi. Tối hôm qua hắn đối thám báo đội hay dùng một đêm. Như thế nào? Đạt Luân gấp giọng hỏi. Lắc đầu, Đường Ân nhíu mày nói, không có gì phát hiện. Cái này thật sự rất kỳ quái, bắt đầu trước Đường Ân tưởng truy binh thám báo sờ qua đến đây, nhưng là hiện tại cái này khả năng bị hắn bài trừ. Bởi vì dùng những tia thám báo trình độ, không thể nào không ở lại một tia dấu vết. Lập tức mọi người ở chung quanh lại la lên một hồi, bất quá đến cuối cùng là không có tìm được cái kia người mất tích. Trở lại doanh địa thời điểm, cơm tối đã chuẩn bị cho tốt. Một chén bay rau dại canh cá, xúc cứ việc uống, rau dại tiểu nhiều như vậy, về phần thịt cá tắc phần lớn cho những kia người bệnh. Có người mất tích chuyện tình đã truyền ra, bữa tiệc này cơm tất cả mọi người cật không có sinh sôi không có vị. Đạt Luân mấy lần bưng lên chén, lại thở dài bông, nhìn trước mắt đống lửa suy nghĩ xuất thần. Đạt Luân đại thúc, chịu chút ta không cần lo lắng, có lẽ hắn chỉ là lạc đường, qua một thời gian ngắn lại có thể tìm trở về. Tiểu Hi á an ủi. Hy vọng như thế đi. Đạt Luân sắc mặt ảm đạm bưng lên chén. Lúc này, mẹ gẳng phu nhân đột nhiên sắc mặt bối rối chính là đi tới, cấp cấp nói, Đạt Luân, lại có người không thấy. Bằng. Đào chén bị bóc nát, bạch sắc canh cá gắn trên đất. Lần này mất tích chính là cá con gái, trợ phu của nàng tại sơn cốc phá vòng vây thời điểm mất đi sinh mệnh. Tại trong đội, công tác của nàng chủ yếu là phụ trách nấu cơm. Nàng nói trợ phu của nàng bình thường yêu nhất. Thích uống nàng làm canh cá, ô ô. Nàng nghĩ cầm chén canh cá đi tế bái hạ xuống, chính là đi đến bên kia, sau đó đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ô ô. Một cái con gái bi thống khóc dòng nói. Đùng. Đạt Luân nắm chặt nắm tay, sắc mặt tái nhợt đi về hướng này bên cạnh rừng cây. Đường Ân lúc này đã là trước một bước đi nơi nào, bọn họ đóng quân địa phương là khối tiểu đất trống. Cánh rừng biên giới đã có người địa phương bất quá vài chục bước cự ly. Nhưng cứ như vậy khoảng cách ngắn, một lát công phu, một cái đại người sống dĩ nhiên cũng làm như vậy mất tích. Đồng dạng bình thường rừng cây, đồng dạng không có dấu vết. Đường Ân thật sự là hết trôi nói rồi, dù sao cũng phải cho điểm manh mối a. Đạt Luân cước bộ vội vàng tìm tòi một hồi, cũng là hào vô sở hạch. Vụt. Hai tay đại kiếm rút ra, hồng mang trong nháy mắt bao trùm. Đi ra. Oeng. Trong tiếng giống giận dữ, đại thụ bị chặn ngang chặt đứt. Đi ra cho ta. Có bản lĩnh đi ra một trận chiến, con mẹ nó giấu đầu lộ đuôi tính cái gì anh hùng. Đi ra a. Oeng. 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 Đạt Luân như là một cái bạo long loại tại trong rừng cây mạnh mẽ đâm tới, sắp xếp đại thụ không ngừng ngã xuống, lập tức mảnh gỗ vụn tung bay, bùn đất văng khắp nơi, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Mọi người thấy như phát điên loại Đạt Luân, đều là túi đầu xuống trầm mặc không nói gì. Lúc này, một đạo bạch quang bỗng nhiên hiện lên Đường Ân khỏe mắt. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, Đạt Luân vừa đã ngừng lại kiếm thế. Đường Ân nhanh chóng tiến lên, tại giải rác chạc cây trong nhảy ra một cái bạch sắc đào chén. Vật này là theo bị Đạt Luân chặt đứt trên cây đến rơi xuống. Không hề nghi ngờ, đây chính là mất tích con gái cái đĩa canh cá chén. Lúc này trong đó canh cá đã là không thấy, ở chung quanh địa phương cũng không có phát hiện có sút bỏ ra tới dấu vết. Gì? Đường Ân chuyển động đào chén, rồi ra hai ngón theo chén bên cạnh bốc lên một cây lông màu đen. Phát hiện cái gì sao? Đạt Luân đi đến phía trước vội vàng hỏi. Đường Ân đem này căn có chút đầy mỡ lông màu đen đưa tới, ngươi tới nhìn xem. Cái này, đây là dã thú bộ lông. Chẳng lẽ nàng bị dã thú ngầm đi? Không có khả năng. Dã thú đi đường cũng là có dấu vết. Nói sau, Đường Ân đem chén nghiêng trở mình, ngươi gặp qua cái nào dã thú hội cầm chén ăn canh? Đó là có người làm. Hẳn là cũng không phải người, cái này chén như thế sạch sẽ, rõ ràng cho thấy bị hảo hảo liếm qua bộ dạng, cho nên mới phải lưu lại lông màu đen. Không phải nhân loại, không phải dã thú. Đạt Luân cấp, vậy hắn nương đến đấy là cái gì? Không biết. Đường Ân hẹp dài con mắt nhắm lại, bất quá chúng ta có thể thử khiến nó chính mình đi ra. Không lâu, đội ngũ một lần nữa xuất phát. Hành một giai đoạn, đoạn sau, có một nắm tiểu hài tử nữ tử, như là thể lực chống đỡ hết nổi, chậm rãi kéo tại đằng sau. Muốn nhìn tự xem, không cần như vậy lén lút. Ách, thật có lỗi. Đường, ta không phải cố ý. Ừ, ta biết rõ, ngươi tuyệt đối là cố ý. Nữ tử này cùng tiểu hài tử, đúng là Kiều Hi Á cùng rụt cốt Đường Ân. Vô thanh vô tức đánh lén, không có chút nào dấu vết, còn biết tìm thực lực yếu, lạc đơn người ra tay. Không trông nom che giấu gì đó là cái gì giống, có một chút có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là có trí lực. Muốn dụ xử như vậy sinh vật hiện thân, không ngụy trang thoáng cái sao được. Ta chính là cảm thấy như ngươi vậy là lạ. Tiểu Hi Á cắn miệng nói ra. Quái. Đường Ân nhìn hạ thân thể, a, là quần áo a tạm thời tìm, nhỏ một chút số. Ta là nói ngươi thân thể a, lại có thể biến nhỏ như vậy. Cái này a, ngươi cũng biết, ta là sát thủ. Ừ, thích khách sao? Có đôi khi cần giết một ít tình thương của mẹ tràn lan nữ nhân a, hoặc là một ít đồng dạng tiểu hài tử a. Giả bộ như vậy giả trang thuận tiện tiếp cận a. Đường Ân con mắt quét lấy bốn phía, tùy ý nói.
A, mới sẽ không đâu. Ta nói rồi, Đường là người tốt ta.
Tiểu Hy Á hơi sững sờ sau cười nói.
Đường Ân nhíu lông mày, ta giống như cũng đã nói, ta không phải.
Ừ, nói thí dụ như truy tại chúng ta sau lưng binh sĩ. Bọn họ có lẽ là hài tử trong mắt người cha tốt, thê tử trong mắt người chồng tốt, hàng xóm trong mắt người tốt. Nhưng theo lập trường của chúng ta mà nói, bọn họ chính là người xấu a, cho nên muốn giết rơi.
Ừ, ta giết còn nhiều hơn nữa, như vậy hay là người tốt.
Tiểu Hy Á trầm mặc. Kỳ thật ta cảm thấy được các ngươi danh hào không sai, áo sáng quân.
A,
trắng hay đen chỉ là đơn thuần tinh khiết ở chỗ xe phổ trong hiện thực, hết thể đều là hôi sắc. Kỳ thật áo sáng quân không phải ý tứ này. Hắn nói rất đúng, mặc hôi sắc áo vải bình dân quân đội.
Ách, ta chính là đơn cử ví dụ sao?
Trầm mặc, nửa ngày Tiểu Hy Á mở miệng nói, Đường, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý. Bất quá ta hay là hội tiếp tục ủng hộ cải cách, dù là vì thế giết rất nhiều như vậy binh sĩ. Bởi vì nếu như chúng ta thành công, sẽ có càng nhiều là người được lợi.
Xách xách, cho nên nói a, có lý tưởng mọi người là đáng sợ.
Đường Ân chật lưỡi khẽ cười nói.
Ta.
Đáng sợ. Ta một điểm dùng đều không có a.
Tiểu Hy Á cúi đầu, thanh âm hơi thấp.
Đường Ân kinh ngạc, ách, tại sao phải nghĩ như vậy?
Ta gấp cái gì đều không thể giúp a, bổn thủ bổn cước.
Cơm cũng sẽ không nấu, tìm thực vật cũng không phân biệt ra được cái nào không có độc. Nói là ma pháp sư, nhưng là chính thức giao chiến thời điểm, cũng không thể giết vài người.
Hô.
Nói đến đây, Tiểu Hy Á thở dài một hơi, tự rêu nói, xem đi, càng nói càng cảm giác mình vô dụng.
Đây là ý nghĩ của ngươi.
Đường Ân ngạc nhiên, lập tức bật cười nói, vậy ngươi đem mấy ngày nay làm công tác để ở nơi đâu đâu?
Chi đội ngũ này hiện tại sĩ khí đê mê, nhân tâm tan rã.
Nếu như không có người đứng ra không ngừng cổ vũ, đưa bọn họ GNG thần cái búng, hiện tại nhanh băng cũng nói bất định.
Ta chỉ biết giết người, đặt luân cùng bắt cách hiệu quả không tốt, khó coi, cũng chỉ có ngươi tới khích lệ là thích hợp nhất.
Ừ, không cần phải xem nhẹ lực lượng của mình a.
Ách.
Tiểu Hy Á ha to miệng, ngây ngẩn cả người.
Mình còn có tác dụng lớn như vậy.
Đừng ngừng, tiếp tục đi.
Ừ, nói sau ngươi cũng rất dũng cảm a, ta nói muốn một người đánh hiểm trợ, ngươi lập tức tiểu đứng ra, người khác khuyên như thế nào nói đều không nghe.
Ha ha. Nói đến đây, Đường Ân ánh mắt bỗng nhiên nhắm lại, nở nụ cười hai tiếng.
Rốt cuộc đã tới sao?
Loại này bị khóa định sát ý, sẽ không sai.
Ta đó là tin tưởng Đường A.
Phục hồi tinh thần lại, Tiểu Hy Á nhẹ giọng cười nói.
Cảm giác sâu sắc vinh hạnh.
Ta nói chính là thật sự.
Gặp Đường Ân tùy ý trả lời, Tiểu Hy Á tăng thêm ngữ khí, tựa như hiện tại, vốn ta là có chút khẩn trương, nhưng cùng Đường ngươi hàn huyên hội thiên, cảm giác khá.
Hiện tại không khẩn trương rồi.
Ừ, không.
Đường Ân nhẹ gật đầu, mặt lộ quái dị biểu lộ. Này nếu như ta nói vật kia tiểu tại chúng ta sau lưng không cao hơn thập bước địa phương đâu.
Ách.
Tiểu Hy Á trong một chốc lát này gian dừng lại.
Siêu.
Cấp tốc tiếng gió từ phía sau truyền đến.
Bên cạnh bước, xoay tròn.
Tiểu Hy Á bị một đạo nhu lực vung hướng đội ngũ phương hướng, Đường Ân tắc trong nháy mắt xoay người, bắn ra chủy thủ.
Đinh, đinh, đinh.
Mưa to lê hoa loại giao kích thanh âm, tại trong sát na dày đặc truyền ra. Hai đạo bóng đen do như tiểu quỷ mị hư vô chiến đấu cùng một chỗ, căn bản là phân không ra lẫn nhau.
Phanh.
Loại này dùng mau đánh nhanh đến phương thức chiến đấu không có duy trì liên tục vài giây, như là cứng ngắc hung hãn một cái, hai đạo thân ảnh mới hợp mới phân.
Két, 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 tê là.
Một đạo thân ảnh trên không trung truyền ra xào đậu loại bạo vang lên, tiếp theo quần áo mảnh nhỏ phiêu hạ. Đường Ân rơi trên mặt đất, lui về phía sau ba bước, đứng vững. Một đạo khác bóng đen thì là hướng về đối diện, trên mặt đất quay cuồng vài vòng, đứng lên. Đó là một cùng loại với hình người sinh vật, chính là sau lưng kéo điều dài nhỏ cái đuôi. Hình thể so sánh gầy, còn xuống eo, quanh thân đen kịt lâu dài. Chân sau ngắn nhỏ trắng kiện, hai cái chân trước lại kéo cực kỳ dài, tốc hành trên mặt đất.
Quỷ trĩ.
Chưa xong con tiếp.
Chương 132, trong rừng có quỷ.
Quỷ trĩ. Đây là vật gì?
Đường Ân nghi hoặc.
Tử. Đông dưng một tiếng quát lớn. Đang ở đó bị gọi quỷ trĩ sinh vật vừa dứt địa thời điểm, phía trước trong đội ngũ một người rút ra hồng mang đại kiếm cuồng bạo lao ra, tại quỷ trĩ đứng dậy giờ đã trực tiếp giết, lập tức vào đầu chém xuống.
Không cần phải nói, áo xám trong quân có này đấu khí cùng khí thế đích thị là đạt luân không thể nghi ngờ.
Chú ý.
Đường Ân kinh hô.
Tuy nhiên hắn không biết quỷ trĩ là vật gì đó, nhưng ở vừa rồi ngắn ngủn trong lúc giao thủ, hắn đã cảm nhận được nồng đậm uy hiếp, nếu không cũng sẽ không lập tức triển khai thân hình.
Xúc cốt thuật Nazi cốt cách, tương ứng thực lực cũng sẽ đánh chết khấu.
Đạt Luân nhận thức quỷ trĩ sao?
Thường tại phương Bắc đi, chưa thấy qua, nhưng là khẳng định nghe nói qua.
Bất quá tại đội viên liên tiếp mất tích, hung thủ lại đang trước mặt dưới tình huống.
Thịnh nộ Đạt Luân đâu thèm cái này rất nhiều, trước chém rồi nói sau.
Nay quỷ trĩ gặp đại kiếm đột kích, hú lên quái dị, thật dài chân trước vung ra.
Phanh.
Cự đại tiếng đánh trong, Đạt Luân sung mãnh, bị đánh lui cũng mau.
Trong sát na, hắn chỉ cảm thấy hổ khẩu đau xót, liều chết chảo lấy phía dưới, đại kiếm thiếu chút nữa có rời khỏi tay.
Đội trưởng chú ý.
Tiếng đều sợ hãi lên.
Nguyên lai này quỷ trĩ bóng đen lóe lên, đúng là trong nháy mắt chuyển qua lâm trống không Đạt Luân trước người, lưỡng trích chân trước ra lại, đồng nhiên.
Tia máu theo bên cạnh trống rông xuất hiện, bơi hướng quỷ trĩ thân hình.
Quỷ trĩ tựa hồ đối với cái này công kích có điểm kiêng kỵ bộ dạng, chân trước nhanh chóng kéo về.
Đinh, đinh.
Lại là hai tiếng thanh thúy như kim loại giao kích thanh âm, ngăn lại công kích. Tiếp theo quỷ trị thân hình trên không trung liền chuyển, chảo ảnh tung tung, đánh út về phía nhanh chóng đuổi tới Đường Ân. Dù chưa gần người, nhưng hàn ý đã sinh. Đường Ân không dám chậm trễ, cổ tay liền run, huyết tuyến răng khắp nơi, cắt trên xuống. Đinh, đinh, phanh. Đinh, đinh, phanh. Hai đạo thân ảnh như vi mất đi trọng lực loại, trên không trung cận thân bắt đầu. Đường Ân tự nhiên không có đạt tới lơ lửng cảnh giới, hắn chỉ là nương mỗi một lần tấn công giờ, đều có một nho nhỏ lực phản chấn nói tới duy trì thân hình. Quỷ trị tình hình cũng kém không nhiều lắm, song phương tại đây đặc thù trong không gian, thậm chí nghị áp đối phương một đầu, hình thành ưu thế. Bên kia, bình một tiếng, đặt luân rốt cục an toàn quẳng xuống, lập tức hắn nhìn về phía trong tay đại kiếm, không khỏi hít vào một hơi. Nguyên lai này dày rộng sống kiếm thượng, đúng là hôn lên bốn đạo hơn tấc sâu vết cào. Đây chính là thành thực thiết a. Đường huynh đệ chú ý, cái này quỷ trị là trời sinh Tùng Lâm thích khách. Tùng Lâm, thích khách. Đây là đường ban đêm đi nhiều hơn, rốt cục đụng phải đồng hành sao? Lơ lửng công kích tự nhiên là tạm thời, 10 giây thời gian, song phương rơi xuống đất, rốt cuộc là cùng không thể thực hiện được. Không chung làm không được, rơi xuống đất một sát na đó cũng là cơ hội. Tiến lên trước một bước, loạn hoa. Tiêu máu trong nháy mắt tụ tập, hình thành hình chứng hạch trạng. Tiếp theo không đợi triển khai huyết hoa, hạch trạng tiểu nghiền nát ra, vụ mặt thật nhỏ đao mang trực tiếp đẩy hướng phía trước. Đây là Đường Ân cưỡng chế mở ra loạn hoa kết quả, tại đối mặt cấp bậc thấp đối thủ tự nhiên có thể trì hoãn thượng 1-2 giây, đợi kỹ năng triệt để thi triển uy lực. Nhưng hiện tại song phương thực lực tương tự, đợi cái này 1-2 giây chính là đến trễ chiến cơ. Cái này quỷ trị mặc dù không biết là loại sinh vật nào, nhưng chiến đấu thiên phú nhưng lại nhất đẳng. Hắn đúng là cùng Đường Ân nghĩ tới cùng một chỗ, vừa tiếp xúc mặt đất, trên người hắc sắc hào quang đống nhiên bộc phát, tiếp theo hai cái đất dẻo cao su loại trường trảo trọng điệp, cấp tốc xoay tròn, một cái hắc sắc hình nón phát ra. Phanh, phanh, phanh. Lưỡng chủng công kích chính diện chạm vào nhau phía dưới, không tiếp tục giải rác giòn vang, mà chuyển biến thành chính là các loại tiếng phá hủy. Huyết sắc đao mang cùng hắc sắc thân đốt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng lẫn nhau triệt tiêu, rốt cục, chủy thủ cùng hai móng đụng phải cùng một chỗ. Phanh. Một cổ đinh ốc hình khí lãng tuôn ra, chung quanh mặt đất như bị nạo một tầng, cho bụi quay cuồng. Hơn 10 mét ngoại mọi người không khỏi lấy tay che mắt, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, khí lãng trung tâm, gác ở cùng một chỗ chủy thủ cùng hai móng đống nhiên tách ra. Ti. Ỷ vào huyết khí sắc bén xuyên thấu lực, rốt cuộc là làm cho Đường Ân cướp được trên nước phi cơ tấn công biết, một chủy chát hướng về phía quỷ trị trước mặt môn. Không ngờ lúc này quỷ trị thân hình rồi đột nhiên trùn xuống, quấn, tránh đi công kích đồng thời, sau lưng đôi giải chợt như roi rút ra. Cắt. Đường Ân cười dài một tiếng. Nhìn như toàn lực công kích chủy thủ đống nhiên nhẹ nhàng vung lên. Suy, phanh, huyết quang lóe lên, một đoạn điều trạng vật thể bay ra. Ách. Một tiếng giống như dây thanh bị hao tổn ô nha khóc minh thanh, quỷ trị trong nháy mắt lui về phía sau. Đường Ân cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay co rút lại, cấp tốc triệt thoái phía sau. Siêu. Lui về phía sau quỷ trị nhỏ bé tiểu thối đạp một cái mặt đất, rút lui vào rừng cây, trong nháy mắt không thấy. Vướng, hô. Đường Ân trường thở hổn hển mấy ngụm khí thô, cũng không lập tức truy kích. Một lát, cho bụi tan hết, mọi người nhanh chóng xuống tới. Quỷ chi đâu? Đường, làm sao ngươi dạng? Tiểu Hi Á Ân cần hỏi han. Đường Ân khoát khoát tay, mở miệng nói, khá tốt, không có gì trở ngại. Ngươi bị thương? Mắt sắc Tiểu Hi Á hay là nhìn thấy Đường Ân trên cánh tay một cái huyết sắc vết thương. Cắt, không có việc gì, cái kia cái quỷ gì chỉ so với ta thảm nhiều hơn. Đường Ân chỉ hướng một bên trên mặt đất nửa thanh mảnh vĩ nói. Vừa rồi một kích cuối cùng, Đường Ân lưu lại tưởng tượng, cũng không đem lực đạo dùng tử. Lúc này quỷ chỉ quả nhiên là ra hiểm chiêu, đem sau lưng đuôi dài rút ra. Che kín huyết khí hắc vẫn thạch mâu chủy thủ hay là rất cho lực, trong nháy mắt liền đem đuôi dài gọt sạch nửa thanh. Đương nhiên, Đường Ân vì thế cũng trả giá một cái giá lớn, cánh tay bị còn lại cái đuôi rút chúng. Bất quá so sánh dưới, Đường Ân không thể nghi ngờ hay là chiếm tiện nghi. Đường huynh đệ, ai, như thế nào khiến nó chạy a? Bác Cách có vẻ lo lắng, cái này quỷ trị chính là nổi danh tí nhai tất báo a. Đại đa số ảnh hình người là đều nghe nói qua quỷ trị tác phong, cho nên nghe xong Bác Cách lời nói sau, đều là mặt lộ lo lắng chia sẻ. Bọn họ cũng không phải là Đường Ân. Nếu như quỷ trị báo thù lời nói, bọn họ có thể nói là không hề có lực hoàn thủ. Bác Cách không cần phải nói như vậy. Đặt Luân cao mày nói, Đường huynh đệ đã làm được thật tốt, hắn thậm chí đem quỷ trị đều đánh lui, nếu không chúng ta hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cách gõ hạ đầu của mình, Đường huynh đệ, thực xin lỗi, ta mới vừa rồi là quá mau. Không có gì. Ừ, luôn nghe các ngươi nói quỷ trị, ta còn thật không hiểu rất rõ, có người cho ta giải thích hạ sao? Dừng hạ xuống, Đường Ân nói tiếp, đại gia yên tâm, quỷ trị trốn không thoát, ta có biện pháp đuổi tới hắn. Rốt cục tại Đạt Luân đơn giản kể ra hạ, Đường Ân biết rằng cái này quỷ trị là cái gì tình huống. Dị giới có câu gọi trong núi có thú, trong rừng có quỷ. Cái này trong rừng quỷ chính là quỷ trị, bẩm sinh che giấu kỹ xảo, nhanh chóng quỷ mị tốc độ, vô kiên bất tồi hai móng. Đây hết thể cũng làm cho hắn thoải mái đã trở thành thích khách loại tồn tại. Hơn nữa hắn còn có tí nhai tất báo sẵn cách, có thể nói trong rừng nếu như bị hắn chằm chằm thượng, này tử thần liêm đao không sai biệt lắm cũng đã giơ lên. Ta phỏng chừng cái này quỷ trị hẳn là tại thủy đàm bên cạnh chằm chằm thượng chúng ta. Đạt Luân thở dài, tự trách nói, là ta chủ quan. Trong rừng nguồn nước há lại có thể đơn giản tiếp cận. Đặt Luân suy đoán là chính xác, Tùng Lâm nguồn nước phần đông, nhưng sạch sẽ cũng rất ít. Cái này số lượng không nhiều lắm, sạch sẽ nguồn nước là trong rừng các loại dã thu nước uống địa phương. Áo sáng quân bọn họ vận khí không tốt, vừa vặn gặp được nghị uống nước quỷ trĩ. Đường Ân lắc đầu nói, đi nguồn nước là vì cứu người, Đạt Luân đại thúc đại khả không nên tự trách. Tốt lắm, ta biết rõ quỷ trĩ nguyên tắc tình huống. Các ngươi tiếp tục xuất phát, ven đường trước mắt tiêu chí có thể, chờ ta giải quyết quỷ trĩ, sẽ đuổi kịp các ngươi. Lão đại, ta và ngươi đi. Gì, Mễ Tu ngươi túm ta làm gì vậy? Mễ Tu quay đầu, vẻ mặt không nói gì. Đường Ân cũng có chút dở khóc dở cười, ngươi đi. Ta đây phải đi giết quỷ trĩ, hay là đi cứu ngươi đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 133, đánh bạo quỷ trĩ. Tuân rơi tốc. Bụi cỏ thấp phục, cây cối rút lui. Đường Ân thân như gió đêm, trong rừng cấp tốc ghé qua. Vừa rồi trận chiến ấy, cuối cùng nhất dùng quỷ trĩ tránh lui vì chấm dứt. Đường Ân lúc ấy cũng không có lập tức truy kích, trên thực tế theo vừa mới giao thủ, hắn liền buông tha tại đó lưu lại quỷ trĩ tính toán. Quyết định này cùng thực lực không quan hệ, chỉ là bởi vì những kia ở bên cạnh vây xem áo sáng quân mọi người. Quỷ trĩ chạy trốn kỳ khoái, có thể nói cùng Đường Ân bình thường tốc độ cũng không có cái gì chênh lệch. Nếu là hắn đột nhiên xoay đầu lại công kích mọi người, Đường Ân cũng không có nắm chắc có thể ngăn lại. Cho nên không bằng trước đem quỷ trĩ sợ quá chạy mất, lại đổ tính toán. Sau hắn theo Đạt Luân trong miệng biết rõ cái này quỷ trĩ là tí nhai tất báo chủ sau, hơi chút giao cho phiền, lập tức triển khai truy kích. Bắt đầu trước hắn và mọi người nói có nắm chắc đuổi tới quỷ trĩ, đây không phải là hư nói. Hắn dựa một trong số đó, chính là sát ý kỹ năng. Sát ý, sát thủ ý chí, mục tiêu ác mộng. Có thể làm uy hiếp, truy tung chi dùng. Cái này kỹ năng hắn tại Lai Nham Thành mà bắt đầu có nghiên cứu, vì thế còn bị lão quản gia sát ý chết ngay lập tức qua. Nhưng là tiến triển luôn không lớn, miễn miễn cường cường đến sơ tập giai đoạn vẫn trì trệ không tiến, cái này đẳng cấp cũng chỉ có thể dùng để hù dọa thoáng cái chim nhỏ tức cái gì. Về sau tại dùng lần thứ nhất quỷ sau lưng, Đường Ân rốt cuộc tìm được một ít cảm giác, một ít quyền xanh sắt trong tay cảm giác, tiếp theo thành công đem sát ý kỹ năng tăng lên tới nắm giữ giai đoạn. Cái này kỹ năng trong đó uy hiếp rất dễ lý giải, Đường Ân cũng dùng mấy lần. Chính là chỗ này truy tung, có vẻ có chút mơ ảo. Đường Ân thử đem cái này sát ý bao phủ đến chim tức tẩu thú trên người, sợ quá chạy mất chúng nó. Sau đó bắt đầu cảm giác những này động vật vị trí, kết quả lược qua hãm hại tra chút ít, bình thường 10 lần tối đa cũng ở giữa cá 1-2 lần. Đường Ân một lần cho rằng cái này kỹ năng là gân gà, thẳng đến máu của hắn khí đẳng cấp lần nữa thăng cấp. Tiên Văn có đã thông báo, Đường Ân huyết khí giá trị tại hệ thống tuyên bố thành lập ám sát bộ nhiệm vụ thời điểm, đã nhanh tiếp cận 1 vạn. Lập tức tại trải qua cái kia điên cuồng giết chóc thám báo ban đêm sau, rốt cục đột phá 1 vạn đại quan, huyết khí đẳng cấp thăng làm cấp 5. Thăng cấp sau huyết khí đặc hiệu tự nhiên cũng có chỗ thay đổi, tăng cầm biến thành gấp 5 lần, bạo liệt đặc hiệu tắc thăng làm trung cấp. Mặt khác, còn nhiều thêm một cái sơ cấp trong sâm. Cái này nhiều ra tới đặc hiệu đúng là Đường Ân thứ hai dựa. Vị trong sâm chính là huyết khí xâm lược đến đối phương trong cơ thể, hình thành lần thứ hai thương tổn. Cái này rất dễ lý giải, chính như trước Đường Ân chúng bảo vì tư bá đạo đấu khí, kết quả nội tạng hỏa thiêu hỏa liệu đồng dạng. Đây là chỉ có cao cấp võ giả mới có thể hiểu được kỹ xảo, hiện tại Đường Ân rốt cục mò tới tầng này lần. Không thể không nói, đây tuyệt đối là thực lực của hắn một cái đường ranh giới. Trong sâm ra sát ý, truy tung hiệu quả coi như là hiện hiện ra. Đường Ân cắt quỷ trí cái đuôi, huyết khí tự nhiên là đánh vào đi vào, chỉ cần cái này huyết khí không có bị quỷ trĩ bức ra, tại 10 dặm trong phạm vi, Đường Ân đều có thể đại khái cảm giác được phương vị. Đi nhanh hơn 10 phút, Đường Ân tốc độ tạm hoãn. Sau đó biến mất tại trong bụi cỏ, không một tiếng động về phía trước tiềm hành. Giới hạn trong đẳng cấp, hiện tại truy tung cũng không thể chuẩn xác định vị mục tiêu chỗ. Cho nên đến chỗ gần, hay là cần chậm rãi tìm kiếm. Cái này quá trình cũng không mất bao lâu thời gian, không lâu, Đường Ân tiểu tại một gốc cây cành lá rậm rạp trên đại thụ nhìn thấy quỷ trĩ. Lúc này, hắn chính đoan ngồi ở trên chạc cây. Rũi ra thật dài đầu lưỡi liếm lắp đoạn vĩ miệng vết thương. Tiểu tại Đường Ân phát hiện hắn giờ, này quỷ trĩ cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Xách xách, không hổ là Tùng Lâm thích khách. Đường Ân cảm khái theo đuổi cỏ đứng lên, hắn mới vừa rồi là có đánh lén tính toán, bất quá cái này quỷ trĩ cũng là thật sự là JNG cảm giác. Hải, buổi tối hảo. Siêu, cấp tốc mở ra, Đường Ân thân hình bạo lên, mang theo một dãy tàn ảnh lao thẳng tới hướng viên này lại thụ. Ừ, cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Này quỷ trĩ nhìn thấy Đường Ân, một đôi trong đêm tối phát ra vi sáng con mắt bỗng dưng trợ to. Hiển nhiên là khiếp sợ dị thường, lập tức chân ngắn đạp một cái. Phanh! Nhánh cây kia bị bay nhanh mà đến Đường Ân lăng không kích bạo, bất quá lúc này quỷ trĩ đã là nhảy đến lân cận trên đại thụ đi. Đường Ân vỗ thân cây, như ảnh tùy làm được chuyển hướng tới gần. Ách! Quỷ trĩ phát ra một tiếng khó nghe gào rú, xem ra cũng là nhận ra đoạn hắn cái đuôi Đường Ân. Cựu nhân tương kiến, đó là hết sức đỏ mắt. Trong nháy mắt, thật dài hai móng tiêu quăng tới. Phanh! Đánh hụt, đằng sau phàm là chạm được cành cành lá lá đều là một chảo nghiền nát. Đường Ân tránh thoát đạo này công kích sau, đạp trên thân cây. Trong nháy đã đến quỷ trĩ trước mặt, tùy theo mà đến tự nhiên là điểm điểm khiếp người tiêu máu. Quỷ trĩ cũng là không sợ hãi, hai móng bén trực tiếp cứng ngắc hung hãn. Đinh, đinh, đinh. Điểm điểm tiêu máu đang cùng chảo ảnh tương giao trong không ngừng bị đánh nát. Muốn nói quỷ trĩ cái này móng vuốt đại khái chính là hắn quanh thân cứng rắn nhất địa phương, mà ngay cả hắc vẫn thạch mâu chế thành chủy thủ đều không thể chiếm được tiện nghi. Đánh nát tiêu máu sau, quỷ trĩ thừa thắng xông lên, một chảo chao hướng về phía Đường Ân ngực trái. Tốc, đâm thủng ngực mà qua, thân ảnh dần dần hư. Quỷ trĩ trừng mắt nhìn, có vẻ có điểm nghi hoặc. Cái đó và bình thường như thế nào có điểm không giống với đâu. Cắp, quỷ mị. Tiếng nói rơi, quỷ trĩ quanh mình bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 cá cầm trong tay tia máu chủy thủ thân ảnh. Đinh, đinh, đinh. Phanh. Chỉ là ngắn ngủn một đoạn thân cây, trốn tránh dư âm địa vốn là nhỏ hẹp. Tại gặp như thế dày đặc công kích sau, quỷ trĩ rốt cục bị Đường Ân bắt được cơ hội, một cước ở giữa thân thể. Trong nháy mắt, quỷ trĩ theo trên cây quẳng xuống, Đường Ân nhảy lên. Phanh, quỷ diện rơi xuống mặt đất sau, phản ứng cực kỳ nhanh chóng về phía sau quay cuồng, đứng dậy. Đồng nhiên, con mắt lại trợn. Tiểu mỗi ngày không trung nhảy lên thân ảnh tại quay cuồng phía dưới, đồng nhiên hóa thành năm đạo. Tiếp theo, ngũ điểm kia máu xuyên qua không gian loại giết tới trước mắt. Không giết. Phúc, ách. Lần này tiếng kêu rất là rung động đến tâm can, quỷ trĩ thân thể lần nữa bị đánh bay, máu theo trước ngực mở rộng lỗ thủng trong nghiêng rơi vãi rơi xuống. Cùng đánh không hảo thủ, huống chi hay là đối với cá ma thú. Đường Ân đạp một cái mặt đất, lần nữa theo vào. Lúc này quỷ trĩ lại như là sợ hãi, té rất xuống sau, chưa từng chống đỡ hạ xuống, xoay người rời đi. Chạy. Ta xem ngươi chạy đi đâu. Đường Ân tốc độ trong nháy mắt triển khai, theo sát tại đằng sau. Đáng thương cái này quỷ trĩ dù sao chỉ là ma thú, mặc dù có chút trí lực, nhưng là sẽ không giống nhân loại như vậy chuyên môn cân nhắc cường lực công kích phương thức. Cho nên hắn ngoại trừ chiêu đó hắc sát thân đốt ngoại, cũng không có khác mắt sáng chiêu số. Lúc bình thường, quỷ trĩ phần lớn dựa chính là thiên phú nặc hình cùng với quỷ dị đánh lén. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này vài tay cũng là Đường Ân vốn ban đầu đi, cho nên quỷ trĩ đối mặt Đường Ân, căn bản là chiếm cứ không được ưu thế. Vốn nha, chiếm cứ không được ưu thế, còn có thể cầu cá ngang tay cái gì? Nhưng Đường Ân hệ thống kỹ năng há lại luyện không. Kết quả liên tiếp công kích phía dưới, quỷ trĩ bị trong nháy mắt đánh băng. Lúc này quỷ trĩ đã không tiếp tục tùng lâm thích khách phong thái, chỉ là trực tiếp về phía trước chạy thục mạng, không tiếp tục chiến ý bất quá không trông nom hắn như thế nào tăng tốc, chuyển biến, Đường Ân luôn có thể theo sát ở phía sau. Thậm chí mỗi cách đoạn thời gian, Đường Ân có thể buộc phát tăng tốc đuổi theo quỷ trĩ, cho nó lưu lại mới vết thương. Đây là cấp tốc kỹ năng làm lạnh thời gian trôi qua. Ách ách ách. Tại đây không ngừng phát ra khó nghe trong tiếng kêu, Đường Ân cùng quỷ trĩ hai đạo thân ảnh tiệm hành tiệm viễn. Chưa xong còn tiếp. Chương 134, mượn đao giết người. Phanh. 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 Ha ha, trốn cái đó đều không dùng, đêm nay ngươi đi không được. Ôi, còn dám đánh về súng kỵ binh, dũng khí có thể khen. Muốn chết? Cần gì chứ, chạy lâu như vậy không mệt mỏi sao? Ngoan ngoãn nằm ngửa chẳng phải rất tốt. Tiếng đánh, trêu chọc thanh âm, cây cối sụp đổ thanh. Tối nay Tùng Lâm một vực có chút bất đồng dĩ vãng, mặc dù hay là đồng dạng hỗn ám, lại không còn bình tĩnh. Đùng, đống lớn cây cỏ nghiền nát, hai đạo thân ảnh cấp tốc lao ra. Xông vào phía trước chính là cá loại hình người sinh vật, thân thể của nó các nơi trải rộng bị thương, lớn nhỏ hố vô số kể. Toàn thân lông màu đen cơ hồ đều bị ngưng kết huyết khối dính lại cùng, thoạt nhìn quả thực thê thảm. Truy ở phía sau là quy tắc là tướng mạo bình thường, cầm trong tay huyết chủy thanh niên nam tử. Trên người hắn cũng có mấy chỗ vết thương vết máu loang lổ, nhưng đối với người phía trước hay là hảo nhiều lắm. Không cần phải nói, đây chính là quỷ trĩ cùng Đường Ân. Trận này cao tốc Tùng Lâm truy kích đã giằng co hơn một giờ, tuy là ưu thế rõ ràng, nhưng Đường Ân nhìn xem phía trước quỷ trĩ cũng là có chút ít khiếp sợ cùng không nói gì. Trên thực tế quỷ trĩ thương thế so với bề ngoài đoán muốn càng nghiêm trọng, theo hắn không ngừng run rẩy thân thể cùng tỉnh thoảng thả minh thanh, đó có thể thấy được trước không ngừng đánh vào huyết khí đang tại nâng phản ứng. Huyết khí trong xâm hiệu quả Đường Ân tự nhiên là tin tưởng, đó là một loại phản phất cầm tiểu đao đối nội bộ tất cả khí quan cùng kinh mạch không ngừng tua nhỏ cảm giác. Nhưng dù là như thế, cái này quỷ trĩ như trước tốc độ không giảm, thân thủ kiện tráng chạy trốn. Trong lúc bất chi bất giác, ngoại bộ hoàn cảnh có chút biến hóa. Trung quanh cây cối giống dần dần chỉ một, đều là một ít thân cảnh trắng kiện, liếc nhìn không thấy đích che trời đại thụ. Hơn nữa làm cho người lấy làm kỳ chính là, tại đây có chút lớn cây trạc cây thượng còn kết đại đóa đỏ sẫm xè đóa hoa. Đại tự nhiên kỳ diệu thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Lúc này phía trước chạy trốn quỷ trĩ đột nhiên đạp một cái thân cây, chui lên phân cành phía trên, xoay đầu lại nhìn thẳng Đường Ân. Gì? Đường Ân không khỏi lấy làm kỳ, chẳng lẽ là không nghĩ chạy thoát, yếu quyết vừa chết chiến. Quỷ trĩ chiều Đường Ân hung ác một nghe răng, sau đó đã nắm bên cạnh hơi thô thân cành, cao thấp một vuốt, biến thành một cây gậy sách tại chảo thượng. Ôi, ta đi. Đường Ân nhịn cười không được. Đừng tưởng rằng ngươi trưởng còn giống cá nhân dạng, có thể cầm cây côn giả mạo hầu tử a. Quỷ trĩ tự nhiên là nghe không hiểu Đường Ân nhả ránh, bất quá hắn lúc này đột nhiên một phát miệng, đúng là đối với hắn nở nụ cười hạ. Ách. Đường Ân một cái run rẩy, hắn thể đây tuyệt đối là hắn đời này gặp qua khó khăn nhất xem tiểu dung, không ai. Khí phân trong lúc nhất thời trở nên có chút quỷ dị, Đường Ân rất không tin tưởng đây là tỏ vẻ hữu hảo. Một đường truy kích xuống, hắn xem như kiến thức quỷ trĩ các loại giảo hoạt gì trá. Cái gì phục kích đánh lén, hồi mã thương vân vân, hắn sử dụng đến được kêu là một cái thuận tay. Ừ. Đường Ân kéo ra cái mũi, lúc này hắn chú ý tới chung quanh có loại cực kỳ cổ quái hương vị. Một hồi là nhàn nhạt hương hoa, làm lòng người chuyện sung sướng. Một hồi lại là cực tinh thanh tưởi, làm cho người ta há mồm ý ủ nhả. Đây là cái gì? Tiểu tại Đường Ân có chút kinh nghi giờ, quỷ trĩ đột nhiên làm ra động tác. Đầu thủ, nghiêng về phía trước, vung cánh tay. Tiêu chuẩn ném mạnh tiêu thương tư thế. Suy. Bén nhọn tiếng xe gió trong, này căn một côn như kích xẻo ra tên nỏ, đâm thẳng phía trên. Đường Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, mặc dù sắc trời hôn ám, nhưng hắn vẫn mơ hồ trông thấy tại trạc cây rậm rạp phía trên ngược lại vương thỏng rất nhiều khổng lồ kén dũng trạng gì đó. Phanh. Trong tầm mắt mau chóng đuổi theo một côn công bằng, xỏ xuyên qua trong đó một cái kén dũng. Trong sát na, ông. Thanh âm coi như phảng phất phi cơ trực thăng xoay quanh, ngay sau đó, ở đằng kia lung la lung lay kén dũng bên cạnh, trong nháy mắt xuất hiện rậm rạp chẳng chịt quyền đầu lớn tiểu bóng đen. Siêu. Đường Ân quay đầu, tự gặp quỷ trĩ cấp tốc về phía sau rút lui. Cái đó chạy. Mặc dù Đường Ân bây giờ còn không hiểu quỷ trĩ cử động lần này dụng ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc quỷ trĩ rời đi là được. Cấp tốc mở ra. Thân hình trong nháy mắt biểu xẹo, Đường Ân thò ra chủy thủ đâm thẳng quỷ trĩ phía sau lưng. Ách. Hét thảm một tiếng. Gì? Đường Ân nhíu mày, vừa rồi một kích cũng không phải cái gì JNG rượu chiêu thức, dùng quỷ trĩ thân thủ, bất kể là nghiêng người tránh đi, hay là quay người chống đỡ cũng có thể thoải mái ứng phó. Nhưng cái này quỷ trĩ chỉ là hơi lệch hạ thân thể, tùy ý chủy thủ đâm vào, sau đó sẽ không trông nom không để ý tiếp tục hướng trước chạy trốn. Ông. Lúc này đằng sau rất nhiều mây đen ác gần. Chẳng lẽ? Đường Ân đầu góc trong nháy mắt hiện lên một cái khả năng, chẳng lẽ cái này quỷ trĩ là sợ hãi sau lưng những vật này? Đúng lúc này, suy. Kình phong đánh nút lại, cột sống hàn ý tỏa ra. Phía trước quỷ trĩ đột nhiên hướng hữu chạy cá đại hình cung, cấp tốc lần tránh. Đường Ân cũng là vô ý thức chiều phía bên phải quay cuồng. Phanh. Đường Ân hơi nghiêng đầu, tự gặp bên trái tráng kiện trên cành cây, lộ vẻ chút ít nhu nhãn lớn nhỏ lỗ thủng, trước sau đều đã xuyên thấu. Lập tức đánh lên mặt đất, lập tức chính là cá đen nhánh động sâu. Phanh, lay động vài cái, bị thương rất nặng đại thụ nghiêng sập. Ni mã. Đường Ân mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã đi xuống đến đây, tên nọ cũng không còn cái này hiệu quả a. Hắn hiện tại xem như minh bạch quỷ trí nghĩ gì, đây là muốn mượn đao giết người a. Nhưng là, ta sẽ nhường ngươi đi. Thừa dịp cấp tốc kỹ năng còn đang, Đường Ân vỗ mặt đất, thân hình trong nháy mắt nhảy lên, cùng quỷ trí chạy cá chung đồng tiến, ngay sau đó tia máu chủy thủ thẳng sâu đỉnh đầu. Quỷ trí thân hình dừng lại, bất đắc dĩ phản trảo chống đỡ. Trên người có thể không trông nom, nhưng đầu tổng hay là muốn. Đinh. Vừa đánh bên cạnh chạy, trong nháy mắt giao kích mấy mươi lần. Song phương thậm chí nghĩ đem đối phương đặt ở sau lưng. Trước mắt thế cục rất rõ lãng, ai rơi vào đằng sau, ai đã bị công kích khả năng sảnh tiểu lớn chút. Suy. Làm cho người ra đầu run lên thanh âm lại lên, Đường Ân cùng quỷ trĩ không chút do dự thu tay lại, đồng thời lăn hướng phía bên phải. Phanh. Tựa hồ là cách gần đó chút ít, cho nên lần này công kích mạnh hơn. Từng dãy đại thụ thành vật hy sinh, không ngừng sụp đổ. Đường Ân lúc này cũng rốt cục nhìn rõ ràng này chút ít quyền đầu lớn tiểu gì đó là cái gì, chúng nó tướng mạo cùng loại với ong mật, tại phần đuôi có một hàn mang tùm nhỏ hoác, hơi chút bất đồng chính là miệng của bọn nó bộ còn có cá dài nhỏ ống tiêm. Về phần trước mắt cái này phiến hỗn loạn tình huống, hẳn là đều là cái kia nhọn hoác công lao a. Quay cuồng đứng lên, Đường Ân lại là không chút do dự công hướng quỷ trĩ. Nghiễm nhiên một bộ hoặc là ngươi tử, hoặc là đại gia đồng quy vu tận tư thế. Ách. Quỷ trĩ gấp giọng hí, rất hiển nhiên nó là biết rõ những này ong mật trạng gì đó lợi hại, cho nên rất muốn chạy trốn. Nhưng Đường Ân đao đao không rời chỗ hiểm, không đỡ lại không được, rất có loại đào kháng đem mình cũng tiện thể chôn bộ dạng. Vừa đánh bên cạnh chạy, tốc độ tự nhiên không mau được. Bất quá một lát, ong long thanh điếc thai ý ưu điếc, mây đen ép tới càng tới gần. Phanh. Xuyên lâm đặc thảo, Đường Ân cùng quỷ trĩ công kích đều là đã không có kết cấu, chỉ là một vị cường công, chỉ cần công kích của đối phương không phải là yếu hại bộ vị tiểu một mực không trông nom, trang diện lập tức biến thành thảm thiết. Lúc này, mây đen đã nhanh áp đảo trên không. Quỷ trĩ liên thanh thét lên, lo lắng y ủ cuồng, nếu không chạy sợ là không xảy ra vi đâm bao trùm phạm vi. Bất quá Đường Ân vẫn là chẳng quan tâm, mặt sẽ tỉnh táo huy sái truy thủ. Rốt cục, suy. Mảng lớn kình phong đem phương viên vài chục mét tất cả đều bao phủ. Quỷ trĩ lúc này rốt cuộc chịu không được, bước ra tiểu hướng lui về phía sau. Song phương gần như thế, quỷ trĩ đột nhiên triệt hồi công kích, này như đầy sao điểm điểm kia máu tự nhiên là tiến quân thần tốc. Phúc. Và hoách. Liên tiếp tiếng kêu thảm trọng, quỷ trĩ quanh thân phun huyết. Nghiêm trọng nhất thương tổn là ở mặt, hắn vì tránh thoát đỉnh đầu một đao, kết quả hai mắt bị tất cả đều chọc mù. Đường Ân một kích đắc thủ, cũng không dám nữa chậm trễ. Truy thủ vũ động, thân hình bỗng nhiên biến mất. Phong bạo. Ti. Hồng xe gợn sóng đẩy ra, dần dần thành gió lốc. Lúc này phô thiên cái địa vĩ đâm hàng lâm. Ách. Mắt mù quỷ trĩ căn bản là không biết nên hướng cái đó trốn, trong nháy mắt đã bị mấy chục đạo vĩ đâm đánh trúng, thân hình rung động lắc lư không thôi, mới ngã xuống đất. Mà đang ở hắn bên cạnh cách đó không xa, lại đột nhiên có một đạo tiểu hình hồng xẻ gió lốc thành hình. Phanh. Bốn phía gợn sóng đem đánh úp lại vĩ châm tất cả đều chấn khai, sau đó thong thả còn giống bên ngoài di động. Bất quá rất nhanh, đang không ngừng trong công kích, gió lốc vận chuyển xuất hiện gian nan. Tốc độ của nó đang không ngừng giảm xuống, lại giảm xuống. Phanh. Bất quá 10 giây, gió lốc nghiền nát, khí lãng sắp xếp hùng, Đường Ân thân hình bị quăng đi ra. Bất quá lần này vận khí của hắn không sai, vung bay phương hướng đúng là bên ngoài. Phúc. Té rớt mặt đất sau, Đường Ân há mồm phun ra huyết vụ. Lập tức cũng không kiểm tra thương thế, vỗ mặt đất, muốn trốn vào rừng cây. Ách. Đông nhiên một tiếng rên rỉ truyền đến, Đường Ân quay đầu, tự gặp trong chàng quỷ trĩ chính dãy rủa đứng dậy, trên người của nó hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vi châm, như cá con nhím đồng dạng. Cái này biến thái sinh mệnh lực. Bất quá, đây cũng là quỷ trĩ cuối cùng một tiếng gầm rú. Bởi vì những tia ong mật trạng gì đó,
chính không ngừng rơi vào trên người của nó, lập tức nâng lên trong miệng dài nhỏ ống tiêm, đâm. Đường Ân khỏe miệng co quắp động, cũng không dám nữa nhìn nhiều, nhanh chóng ẩn vào sâu lâm. Sau lưng ông tác hưởng mây đen, phân ra một đám, hướng hắn đuổi theo. Chưa xong con tiếp. Chương 135, vây quanh áo sáng quân. Sáng sớm, Tùng Lâm. Cái này hai cái từ ngữ tổ hợp cùng một chỗ, luôn có thể làm cho người liên tưởng tới tự nhiên tiếng trời, điểu ngữ hoa hương, thần hy hơi lộ ra cái gì. Nhưng trên thực tế, chết tiệt ỉn ở mức thời tiết, chết tiệt Tùng Lâm con muỗi, chết tiệt. Dân đen. Trung niên nam tử vuốt che kín tơ máu hai mắt, lầm bầm mắng. Lập tức ngẩng đầu, bốn phía nửa nằm héo ngưng binh lính, đầy đất rơi là tả khôi giáp binh khí, mà ngay cả lượn lờ bay lên khói bếp đều tựa hồ có điểm không gì nở gờ đánh thái bộ dạng. Ai, ngươi nói cái này gì từ khi nào thì mới có thể chấm dứt a? Vài cái dựa tại dưới đại thụ binh sĩ nói chuyện thiếm. Hỏi chúng ta có điều dùng, hỏi cái kia chút ít trong đầu không biết nghĩ cái gì trưởng quan đi. Một sĩ binh tức giận nói. Ai, ta chỉ là hỏi hỏi, ngươi có hỏa cũng đừng xông ta phát a. Người binh lính kia có vẻ rất vô tội. Ta liền xông ngươi làm sao vậy? Ngươi người này. Đã thành, đã thành. Có cái gì hảo xảo? Một cái hơi chút lớn tuổi chính là binh lính lược qua lên giọng, vượt qua hai người liếc, lập tức nói ra, đại khái là muốn tiêu diệt này hỏa áo xám quân sau mới có thể trở về đi. Tiêu diệt? Chúng ta đuổi ba ngày, liền nhân ra một quặng lông đều không trông thấy. Chính là, lúc trước không phải còn nói này hỏa áo xám quân không sao, không đều có thể chạy xa như vậy. Cô, ngươi tiểu tử có thể hay không đừng để cặp ăn? Ách. Hơi trầm xuống lặng yên, lúc này một sĩ binh hơi chút câu câu thân thể, thần thần bí bí nói, ta nói cho các ngươi biết cá tin tức xấu đi, ta có người bằng hữu là hậu cần. Hắn nói lương thực của chúng ta sở dĩ giảm phân nửa, là vì lương thực ở đằng kia trường đại hỏa trong đó đã bị đốt rủi. Cái gì? Thiệt hay giả? Không phải đã nói hai ngày sẽ khôi phục cung ứng sao? Trường quan sớm. Ách. Mấy cái nói chuyện phía binh sĩ cứng ngắc quay đầu, tự thấy kia trung niên nam tử lúc này chính diện không biểu lộ đứng ở phía sau bọn họ. Tại khác một bên phương hướng, đi tới một cái không người chào hỏi quan quân. Nguyên một đám đều rất rảnh rỗi nha, trong này chế tạo lời đồn. Mấy cái binh lính sắc mặt bối rối đứng dậy, đứng thẳng tắp, thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Đã rảnh rỗi như vậy, vậy các ngươi tiểu điều đi thám báo đội a. Lưu lại những lời này, trung niên nam tử vung tay mà đi. Thám báo đội. Một buổi tối thương vong hơn phân nửa thám báo đội. Mấy người lính sắc mặt tái nhợt. Thế nào? Trung niên quan chỉ huy tiếp tục đi sau khi bỗng nhiên nói. Nay vừa rồi chào hỏi quan quân một mực theo ở phía sau, nghe vậy lập tức nói, bọn họ còn đang chạy, bất quá tối hôm qua bọn họ không có bất kỳ nấu cơm dấu vết. Nam quan chỉ huy không có gì dư thừa biểu lộ, tựa hồ đã sớm dự liệu được đáp án này. Trưởng quan, đã ba ngày, chúng ta truy. Trung niên nam tử chém đinh chặt sắt nói, chính là chúng ta lương thực tại giảm phân nửa cung ứng dưới tình huống, cũng chỉ có 3 ngày, tiếp tục như vậy, chúng ta khả năng không xảy ra Tùng Lâm. Vậy thì lại giảm phân nửa cung ứng. Cái này, quan quân nghe vậy chần chờ, cuối cùng là không có đem mới có thể binh biến nói ra miệng. Trung niên quan chỉ huy nhìn về phía phương xa, đám kia dân đen không có lương thực cũng có thể chạy 3 ngày, chúng ta vì cái gì không thể? Ách. Quan quân trầm mặc. Hắn rất rõ ràng trưởng quan hiện tại đang suy nghĩ gì, áo xám quân tiểu tại bọn họ phía trước không bao xa, lại là đã sớm chặt đứt lương. Có lẽ đợi lát nữa một ngày, thậm chí đợi lát nữa nửa ngày, đối phương sẽ hỏng mất. Nhưng, loại ý nghĩ này bọn họ tiến vào Tùng Lâm chẳng phải có ư, hiện tại ba ngày xuống. Trưởng quan! Trưởng quan! Đồng nhiên, đằng sau một cái làm thám báo cách gian mặc binh sĩ chạy gấp tới. Trung niên quan chỉ huy hơi nhíu mi, chẳng lẽ thám báo đội lại bị thanh lý rồi? Nay thám báo đi vào phụ cận, hành lễ nói, áo sáng quân ở phía trước hạ trại, bọn họ tại cấu trúc công sự phòng ngự. Trung niên quan chỉ huy cùng quan quân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có điểm không thể tin được lỗ tai của mình. Ngươi! Lặp lại lần nữa. Ách, áo xám quân dừng lại, bọn họ. Hảo. Trung niên quan chỉ huy giống to một tiếng cắt đứt binh lính lời nói, gì đó đi nhanh hai bước, ha ha, cuối cùng là nhịn không được sao. Bọn này dân đen, dân đen. Chuyên mệnh lệnh của ta, đội ngũ lập tức tập hợp, cao tốc đẩy về phía trước tiến. Trưởng quan, chính là điểm tâm. Áo xám quân chính là chúng ta tốt nhất điểm tâm. Ra lệnh một tiếng, quân đội lập tức khởi hành. Trung niên quan chỉ huy ngồi trên lưng ngựa, đầu tiên là phái ra thám báo đội không ngừng thám thính tin tức. Tiếp theo lại khiến quan quân thúc giục bọn lính đẩy mạnh mau nữa chút ít. Ai biết bọn này dân đen có thể hay không lại đột nhiên chạy đâu. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Áo xám quân vài trăm người đội ngũ rốt cục lại một lần nữa xuất hiện ở truy binh trong tầm mắt. Tùng Lâm hoàn cảnh tự nhiên nhiều cây cối, bất quá tại áo xám quân đóng quân địa phương, cây cối, bụi cỏ một chút đều bị chặt cây không còn, hình thành một mảnh cự đại đất trống. Về phần những kia bị chặt ngược lại cây cối, đều là bị dùng để trồng chất tại tứ phía hình thành công sự che chắn. Truy binh đã đến sau, cũng không có lập tức công kích, mà là hai cánh đi đầu đi tới, ý ủ vây quanh ở cái này phiến doanh địa. Áo xám quân đối với cái này thờ ơ, còn đang không ngừng trồng chất cao công sự che chắn, một bộ quyết nhất tử chiến mô dạng. Mắt thấy binh lính đem áo xám quân công sự phòng ngự triệt để vây quanh, trung niên quan chỉ huy rốt cục kiên tâm. Tại một đám quan quân cùng đi hạ, đi tới mặt trước đội ngũ. Gì, bọn này dân đen là ngu ngốc nha, nghĩ như thế nào, lại đem công sự xây tại đất trũng. A, bọn họ bây giờ là yếu quyết vừa chết chiến, cho nên không có lưu đường lui. Trung niên quan chỉ huy tự cho là nghĩ tới áo xám quân cử động lần này dụng ý, cho nên trong nội tâm thì càng an ổn.
Xem ra bọn này áo xám quân tự biết chạy trốn vô vọng, cho nên muốn cuối cùng lại bính một bả a. Cái này công sự cũng quá lớn đi. Bên cạnh một quan quân quan sát sau, kinh ngạc nói. Áo xám quân bất quá là hơn 300 người, nhưng là bọn họ tu kiến công sự cơ hồ có thể bung gấp 2 nhân số. Doanh địa đương nhiên không phải càng lớn càng tốt, phải biết rằng diện tích càng lớn, phòng thủ thọc sâu lại càng lớn. Nếu như không có tương ứng nhân số, rất dễ dàng cũng sẽ bị đột phá. Nhất bang điêu dân, biết cái gì quân sự. Phòng trưng bọn họ tưởng tại quyển nhà mình hậu viện đâu, tự nhiên là càng lớn càng tốt. Một bên quan quân cười nhạo nói. Ha ha, cũng là. Trong lúc nói cười, mọi người đem áo xám quân công sự soi mói một phen. Nội dung tự nhiên là các loại chế ngạo, trào phúng. Cũng không phải hồ bọn họ như thế thoải mái tự tin, tất cả mọi người là làm cho quân sự, đều là người trong nghề, tự nhiên có thể nhìn ra cái này công sự căn bản là không chịu nổi một kích, 10 phút, 15 phút. Đại khái như thế a. Trung niên quan chỉ huy cũng là thỏa thuê mãn nguyện, mắt nhìn chúng quan quân, chúng tướng nghe lệnh. Mượn qua, mượn qua. Nước sôi, bị phòng a. Mượn qua, mượn qua. Ách. Chúng quan quân quay đầu, tự gặp một cái đang mặc bản giáp binh sĩ không ngừng hô to, theo vòng vây ngoại một đường chạy chậm tiến đến. Chiến trận chi địa há lại cho xung loạn, cho nên không ít tiểu đội trưởng quát lớn lên tiếng. Bất quá cái này binh lính lại mắt điếc tai ngơ, chỉ là không ngừng đi vào bên trong. Rốt cục có người nhịn không được, ra tay y ủ bắt lấy hắn. Nhưng cái này binh lính thân hình quả thực trơn trượt, tại trong đội ngũ quẹo trái quẹo phải, như bùn thu loại làm cho không người nào có thể đắc thủ. Âm âm trang cảnh thoạt nhìn quả thực có điểm khôi hài, chung quanh binh sĩ trong lúc nhất thời đều có điểm há hốc mồm. Trung niên quan chỉ huy sắc mặt tái nhợt, bên cạnh quan quân tắc hai mặt nhìn nhau, đây là đâu chạy đến kẻ dở hơi. Áo xám quân công sự phòng ngự xây dựng tương đối lớn, cho nên 2000 người vòng vây cũng không phải quá mức dày đặc. Hơn nữa mọi người đang tại ngây người trong, chỉ chốc lát sau, đúng là bị cái này binh lính cứ như vậy đi xuyên qua. Sau đó, hắn lại hướng này công sự phóng đi. Đang lúc mọi người đưa mắt nhìn hạ, người lính kia thân thủ nhanh nhẹn ở đầu gỗ công sự thượng không ngừng trèo lên, do như leo vách núi loại. Cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lên, lật ra đi vào. Áo xám quân bên kia lập tức chính là một mảnh hoan hô. Truy binh bên này thì là thẹn ngắt, đó là một tình huống nào a? Hô. Trung niên quan chỉ huy hít thở sâu một hơi khí, cố gắng đè xuống phẫn nộ trong lòng, chúng tướng nghe lệnh. Ách. Lần này cũng không có bất luận kẻ nào đến cắt đứt hắn, là trung niên quan chỉ huy chính mình đột nhiên hai mắt trừng trừng, kinh ngạc nhìn về phía trước. Trên thực tế không chỉ là hắn, chúng quan quân, sở hữu binh lính đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Tiêu gặp một đám khói đen đột nhiên theo này công sự phòng ngự bay lên, tiếp theo là mặt khác một đám. Không lâu, khói đặc nghiễm nhiên có quy mô, quần quần sông thẳng lên trời. Lúc này đầu gỗ công sự che chắn thượng cũng ẩn có hỏa quang toát ra. Cái này là tập thể tự sát. Chưa xong con tiếp. Chương 136, hai cái thế giới. Áo xám quân công sự che chắn công sự hỏa thế càng lúc càng lớn, tầng tầng sóng nhiệt, quay cuồng khói đặc cùng với sen lẫn đầu gỗ đốt nứt ra thanh âm, đây hết thể cũng làm cho mấy trăm mét có hơn truy binh há to miệng. Một lát, trung niên quan chỉ huy phục hồi tinh thần lại, biểu lộ phức tạp thở dài. Vốn theo đạo lý nói hắn là hẳn là hưng phấn, tất cảnh đau khổ truy tung bọn này dân đen rốt cục muốn toàn bộ diệt vong. Nhưng là, hắn phát hiện mình tâm tình nhưng có chút phức tạp. Ừ. Cảm giác này giống như là trên đường ngẫu nhiên đụng phải một cái thanh thuần xinh đẹp như nữ thần chính là hình thức nhập vật, nội tâm rẽ rủa thật lâu, tại theo một đường sau rốt cục cố lấy dũng khí đi lên đến gần. Kết quả nữ kia thần nhẹ nhàng cười, há mồm nói ra đơn lần năm ngân, bao. Đêm thập ngân. Ách, có điểm phiền muộn đó a. Ông ngóng ông. Thôi, thôi. Trung niên quan chỉ huy lắc đầu, vứt bỏ những này tâm tư, rốt cuộc hay là chính mình thắng lợi không phải sao. Ông ngóng ông. Thanh âm gì? Cái này càng lúc càng lớn dậy đặt tiếng ồn ào rốt cục đưa tới đám người chú ý, mọi nơi quét mắt phiền. Sở hữu mục quang tập thể rời về phía tây, hình như là cái phương hướng này chuyển đến. Ừ. Đây không phải vừa rồi cái kia không giải thích được binh sĩ tới phương hướng sao? Ông ngóng ông. Càng ngày càng gần, thanh âm bắt đầu có điểm điếc tai ý ủ điếc. Binh lính nhìn nhau một cái, có điểm huyên náo. Lúc này, trung niên quan chỉ huy trong nội tâm đột nhiên có loại điểm xấu cảm giác, tất cạnh là ở chiến trường sờ bò cút đi đánh qua, đối nguy hiểm hoặc nhiều hoặc ít có điểm dự cảm. Chuyên mệnh lệnh của ta, cung tiến thủ chuẩn bị, phương hướng tránh tây. Là. Một quan quân lính mệnh rời đi. Một lát, tiêu gặp cung tiễn phương trận thay đổi phương hướng, đem cây tên chỉ xéo hướng phía tây không trung. Ông ngóng ông. Hoắc. Truy binh trong nháy mắt trừng lớn con mắt, tiêu gặp đông nghịt một đám mây tầng lướt qua phía tây ngọn cây, che hiểu che gì hướng bên này đánh tới. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái này không phải cái gì tầng mây, rõ ràng là nguyên một đám hắc hạt xẻ phong trạng gì đó chồng chất cùng một chỗ. Nay quyền đầu lớn tiểu hình thể, dài nhỏ ống tiêm, hàn quang loẹ loẹ vĩ đâm. Thần đó a. Phệ nhập phong. Đông dưng không biết từ chỗ nào vang lên một cái tê tâm liệt phế thanh âm. Phệ nhập phong. Phệ nhập phong. Đám người nghe thế cá danh tự, nhìn lại này mây đen, lập tức hai cổ run, sợ đến vỡ mật. Nếu như nói trong rừng có một nguy hiểm sinh vật bảng xếp hạng lời nói, cái này phệ nhập phong tuyệt đối là trên bảng nổi danh. Phong duệ vĩ đâm vô kiên bất tồi, dài nhỏ ống tiêm hút vào huyết đục. Càng thêm khủng bố chính là loại sinh vật này cho tới bây giờ đều là quần thể ẩn hiện, một mảng lớn phía dưới, coi như là cao cấp ma thú đều muốn nhượng bộ lui binh. Mà bây giờ xuất hiện ở truy binh trước mặt làm sao dừng lại là một mảnh, đó là đông nghịt tầng mây hoa. Bán tên, bán tên, bán tên. Trung niên quan chỉ huy cũng không quản hắn khỉ gió cự ly cung tiễn phương trận có xa lắm không ngừng quát tú lên. Cũng may bên kia quan quân cũng kịp phản ứng, phất tay mệnh lệnh công kích. Siêu siêu siêu. Dây cung chấn động, rất nhiều xoay tròn cây tên hướng này phiến tầng mây gào thét xẻo ra. Mục tiêu như thế dày đặc, trên cơ bản không tồn tại xẻo trống không khả năng. Một vòng cây tên qua đi. Ừ, hiệu quả đương nhiên là có, không chung có không ít điểm đen ngã xuống dưới xuống. Nhưng là tầng mây hay là tầng mây, phản phất vừa rồi công kích chỉ là gãi không đúng chỗ nữa, không đáng giá nhắc tới. Bán tên, trung niên quan chỉ huy còn đang la hét. Đợt thứ hai cây tên số lượng trở nên dị thường rất thưa thớt, bởi vì phía dưới binh sĩ đang không ngừng lui về phía sau, chạy mau hóa a. Không biết từ chỗ nào truyền ra tiếng quát tháo, như là đánh thức cái gì, trang diện lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn. Bọn lính kêu cha gọi mẹ vứt xuống dưới binh khí, lột khôi giáp, chỉ hy vọng có thể chạy nhanh hơn một ít. Đứng lại, không cho phép thối. Đốc quân đội ở đâu? Ai thối tiệu cho ta? Trung niên quan chỉ huy hô không nổi nữa, bởi vì hắn thình lình phát hiện đào binh chạy vừa tại phía trước nhất đúng là đốc quân đội. Đây cũng là bình thường, đốc quân đội vốn tiểu đứng ở đội ngũ đằng sau. Nếu như là trên chiến trường, cái nào binh lính lùi bước, bọn họ hội sách trên đao trước ngăn giết. Nhưng là hiện tại gặp phải cái này phệ nhập phong, đốc quân đội mình cũng là một hồi tâm kinh ngục yêu, cuối cùng là người thứ nhất về phía sau trốn nhảy lên. Phệ nhập phong tốc độ phi hành không chậm, rất nhanh đến truy binh nghiêng phía sau. Mây đen dừng lại một chút, tiếp theo, suy, suy, suy. Làm nhập ra đầu run lên thanh âm vang lên, vị đâm lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ nhanh chóng xéo hạ. Vụt. Trung niên quan chỉ huy rút ra bội kiếm. Con mắt gắt gao chằm chằm vào trên không. Chạy trốn. Trung niên quan chỉ huy không có nghĩ qua vấn đề này. Nay cũng không phải nói hắn tác chiến nhiều dũng mãnh, mà là, bình thường nhập làm sao có thể trong rừng chạy trốn thắng phi hành vệ nhập phong đâu. Mau thả hỏa, phóng hỏa. Phệ nhập phong sợ lửa. Một người sĩ quan đột nhiên lớn tiếng gầm rú nói. Phệ nhập phong hung danh hiển hách, bọn linh tại nhận ra sau, trong ý nghĩ người thứ nhất loẹ ra ý niệm trong đầu chính là chạy trốn. Cạnh là đã quên cái này phệ nhập phong cũng là có nhược điểm, chúng nó bạch trước cánh khinh bạc như vũ, vừa gặp phải hỏa sẽ hòa tan. Cho nên chúng nó chưa bao giờ sẽ đi đón gần có hỏa địa phương. Trung niên quan chỉ huy trong nội tâm vừa động, lập tức chán nản, đã quá muộn, coi như là vừa phát hiện phệ nhập phong tiểu châm lửa cũng tới không kịp. Ách. Trong ý nghĩ lập tức có một đạo tia chớp xẹt qua, diện tích cự đại đầu gỗ công sự che chắn, người lính kia, phệ nhập phong, đại hỏa. Hai mắt một thẳng, trung niên quan chỉ huy cứng ngắc tựa đầu chuyển hướng áo xám quân đội hướng, những này dân đen. Phanh, phanh, phanh. Vị đâm chút xuống dưới xuống. Oa. Oh, cứu mạng. Binh lính thể chất tự nhiên là không bằng thép thiết cốt quỷ trí. Ngay cả là mặc khôi giáp, tại vị đâm trước mặt cũng là mỏng như giòn giấy. Lồng ngực, đùi, đầu lâu, một xuyên tiếp xúc thấu. Như thế dày đặc công kích, chỉ cần là tại bao trùm phạm vi, này cơ hồ đều là không có đường sống đáng nói. Mỗi một thanh kêu thảm thiết đều là đại biểu cho một cái tánh mạng tử vong, không bao lâu, trong lúc này tiểu biến thành một mảnh núi thây biển máu. Nhưng mà này còn xa không có chấm dứt, phệ nhập phong lần nữa đi tới, truy hướng những kia chạy trốn đến trong rừng cây binh sĩ. Lúc này, thường hực thiêu đốt công sự che chắn trong. Áo xám quân đám người chính bụng lấy vải ướt nằm sấp ở bên trong đất trũng. Tuy là sóng nhiệt tập nhập, oi bức khó chịu, nhưng nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, đám người hay là cảm thấy nơi này chính là yên vui viên. Xách xách, Đường huynh đệ, ngươi dẫn nhiều ít phệ nhập phong đến đó a? Như vậy dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Đặt Luân nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh nói, không biết, vào xem chạy. Ừ, ta bắt bọn nó sống ở đại thụ cho đốt. Mặc binh lính bản giáp Đường Ân vuốt cái mũi nói, Đặt Luân không nói gì. Chắc không được phệ nhập phong truy xa như vậy xuống, cảm tình là Đường Ân bắt bọn nó bạch trước tổ ong cho toàn bộ bưng. Tiểu Hi á bụng lấy vài ướt buồn bực thanh âm hờn dỗi nói, Đặt Luân đại thúc. Những này phệ nhập phong thật sự có thể đem bên ngoài truy binh toàn bộ tiêu diệt. Thỏa thỏa tiêu diệt đó a, khái khái. Bị điên sặc một cái, Đặt Luân lập tức đem vải ướt che lên, Tiểu Hi Á, ngươi là không biết chúng nó lợi hại họ a, những này phệ nhập phong. Ách, đợi lát nữa hỏa tiêu diệt ngươi sẽ biết. Dừng hạ xuống, Đặt Luân vươn tay vô Đường Ân bả vai Đường huynh đệ, dư thừa cảm tạ lời nói ta liền không nói. Từ nay về sau ta Đặt Luân nảy nát mệnh tiểu giao cho ngươi. Đường Ân nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, Đặt Luân đại thúc, ngươi cái này gọi là nói cái gì? Cái này phệ nhập phong là ngươi nhận ra? Kế sách là bác cách an bài, ta chỉ là phụ trách dẫn đường thôi. Sự thật cũng kém không nhiều lắm chính là như thế, tối hôm qua Đường Ân trong rừng chạy vội mấy giờ mới vùng thoát khỏi phệ nhập phong truy kích. Lập tức sờ đến doanh địa cùng đám người nói quỷ trí đã chết, sau đó đơn giản bà lúc ấy tình huống dưới, kết quả bị Đạt Luân nhận ra cái này khủng bố phong trạng sinh vật đúng là hung danh bên ngoài phệ nhập phong, sau đó bác cách linh cơ vừa động, đưa ra dẫn phong công kích truy binh kế sách. Ha ha, Đường huynh đệ chính là quá khiêm tốn. Nếu như không phải ngươi, cho dù chúng ta nghĩ dẫn phong công kích, cũng là có tâm vô lực co a. Đặt Luân nói ngược lại lời nói thật, nếu như không có Đường Ân tốc độ như vậy còn đi treo chọc phệ nhập phong lời nói, này nhất định là phải chết ở nửa đường thượng. Nói đến nước này, Đường Ân cũng chỉ có nhún nhún vai mỉm cười không nói. Hơn 10 thước có hơn đầu gỗ công sự che chắn còn đang duy trì liên tục tiêu đốt, sợ là không có cá biệt tiếng đồng hồ là tắt không được, vì vậy đám người nghe bên ngoài tiếng kêu thảm thiết thoải mái đàm tiếu, một mảnh sung sướng khí phân. Trong lửa hoàng ngoại, nghiễm nhiên là hai cái thế giới mô dạng. Chương 137, khẩu vị lựa chọn. Bỡ rằng công lịch 555 năm mùa đông, đế quốc vương thất quân chiếu. Phương Bắc tất cả quân đoàn, lĩnh chủ lập tức phái quân đội tiêu diệt áo sáng quân. Nếu như không tính các loại tiểu hình chiến đấu, đây là bờ giảng phía chính phủ lần thứ 6 chính thức tuyên cáo tiêu diệt áo sáng quân. Ai cũng không biết lần này là một tướng công thành, hay là như dĩ vãng 5 lần đồng dạng dùng thất bại xong việc. Phương Bắc Hùng Quan thành, trung tâm kiến trúc. Một cái dáng người anh tuấn trung niên quan quân tại đây phiến liên thể tòa nhà trong thất chuyển táng khom, cuối cùng nhất tại một gian có 2 cái binh lính gác trước phòng dừng lại. Binh lính rõ ràng nhận thức người sĩ quan này, túi chào, thối lui. Trung niên quan quân gật gật đầu, trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Trong phòng một mảnh loạn thất bát tao bộ dạng, ngồi ở tận cùng bên trong nhất án đài sau Tử Y Nhập ngẩng đầu, "A, giặc đến đây hoa a." "Nguyên soái." Trung niên quan quân đã thành cá tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, lập tức hỏi, "Nguyên soái tìm ta?" Hùng Quan thành chỉ có một nguyên soái, thì phải là tại dân gian được hưởng quân thần Mỹ dự tử thần quân đoàn nguyên soái, Tử Y Nhập. "Ừ, nghe nói đế quốc muốn tiêu diệt áo xám quân tin tức sao?" Tử Y gật đầu nói, "Nghe nói." Giặc mắt xe bình tĩnh nói, "Ừ, tử thần quân đoàn lần này ra 8000 nhập, do ngươi dẫn theo dẫn." "Hảo." "Khái khái." Tử Y tay cầm hình quả đấm đặt ở bên miệng thanh ho hai cái, nói tiếp, "Tình huống lần này so với đặc thù, hơn một tháng sau Bắc Hoang bộ lạc sẽ phạm bên cạnh, cho nên, khái khái, cho nên ít nhất phải có áo xám quân không có cách nào đối với chúng ta bạch trước phía sau hình thành uy hiếp." "Là." Giặc một ngụm đáp ứng, không lộ thi hào do dự, tựa hồ đây chỉ là bình thường sự. "Tiếp qua chút ít gì tử chính là thần ân tiết đó a." "Ừ, ta sẽ cùng đi với ngươi phía sau." "Ừ." Một mực không có gì biểu lộ dần rốt cục mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Nguyên soái cũng đi?" Áo xám quân tồn tại tuy nhiên rất làm bờ giảng quốc cảm thấy khó chịu, nhưng là chỉ là khó chịu thôi, tại đại đa số nhập trong nội tâm, cái này kỳ thật cũng không tính cái gì quá không được vấn đề. Trước mấy lần tiêu trừ cũng chưa bao giờ thấy qua có cái nào quân đoàn nguyên soái tự mình lãnh binh xuất chinh. "Ha ha, rốt cục gặp lại ngươi," trên mặt xuất hiện lộ ra vẻ gì khác, mặc dù nói chữ hay là đồng dạng thiếu. "Giản phó a, không có việc gì nhiều cười cười, đừng đều khiến nhập vụng trộm bảo ngươi mặt có quắp tướng quân." Tử Y cười khẽ, trên mặt tràn đầy rốt cục thực hiện được biểu lộ. Giặc trầm mặc không nói, tựa hồ là không tiếng động kháng nghị. "Lại nữa rồi ngươi." Tử Y buông buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ta lần này về phía sau phương là có khác hắn sự." Giặc gật đầu. "Tốt lắm, tiểu việc này, ngươi đi đi." Tựa hồ cảm thấy không thú vị, Tử Y lắc đầu phất tay đổi vào. "Là." Giặc lại là một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, xoay người ra phòng ốc. Tử Y trương trương tử xé môi, ánh mắt hiếm thấy lộ ra một tia phức tạp. Cuối cùng, túi người, khái khái. Cùng lúc đó, Lôi Đình, Thương Viêm quân đoàn cũng bắt đầu điều phối vào tay. Về phần phương Bắc bốn lĩnh chủ, ách, trước mắt tạm không động tĩnh. Bất kể như thế nào, nhằm vào áo xám quân lại một lần hạo hạo đãng đãng tiêu trừ sắp bắt đầu. Đương nhiên, bên ngoài mưa gió tạm thời cùng thân ở Tùng Lâm cái này hỏa áo xám quân không có gì quan hệ. Công sự che chắn công sự hỏa thế phần lớn đã dập tắt, chỉ còn lại trận trận khói đen còn đang không ngừng quay cuồng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hóa thành hắc thán cây ngàn bị từ bên trong cường lực kích mở, một hồi khói bụi bay lên. Khái khái! Không ngừng tiếng ho khan truyền ra, một tên tiếp theo một tên nhập ảnh từ bên trong rất nhanh chạy ra. Những này ra tới nhập, đệ nhất động tác đều là từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Con mẹ nó, lại đợi xuống dưới tiểu thật sự cũng bị nướng chín. Đặt luân thở hổn hển, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi đầm địa cái chán. La hoa, sớm biết như vậy hẳn là xây dựng lớn một chút. Đường Ân ngắt hạ quần áo, đi ra một đường thủy tích. Ha ha, không sai. Đặt luân cười to thanh âm, lập tức đem ánh mắt quang hướng về phía xa xa. Các huynh đệ đi, qua bên kia nhìn xem. Đám người tự nhiên đều là cùng kêu lên ứng ngữ. Trên đời còn có cái gì so với nhìn xem tử địch gặp rủi ro càng lớn nhanh nhập tâm sự sao? Xa xa nhìn lại, chỗ đó tất nhiên là một mảnh đống bừa bộn cảnh tượng. Đầy đất binh khí khôi giáp, một mực kéo dài đến chung quanh rừng cây. Không cần phải nói, vậy đại khái chính là chút ít binh lính đường chạy trốn. Bất quá bình thường nhập trong rừng, muốn tránh qua phệ nhập phong. Ừ, trừ phi mẹ nó cho hắn sinh bốn điều chân. Đám người không ngừng chỉ trỏ, suy đoán cái này những binh lính kia kết cục, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô. Bọn họ có lý do hưng phấn, phải biết rằng cái này vài hiểu bọn họ đều nhanh bị buộc lên tuyệt lộ. Rất thưa thất thực vật, Vĩnh Khôn Đình chỉ tiến lên, bởi vì thiếu khuyết giấc ngủ mà hôn loạn đầu. Bây giờ nghĩ lại, đám người cũng không biết chính mình vài hiểu là như thế nào gắng gượng qua tới. Truy binh bày trận địa phương cùng áo xám quân công sự che chắn hay là có một khoảng cách, theo không ngừng tiến lên, đám người tiếng hoan hô lại dần dần rất thưa thớt, khí phân trở nên có chút quái dị. Một loại nhan sẻ dần dần ánh vào sở hữu nhập trong tầm mắt, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ sẫm. Hơn 2000 nhập máu có bao nhiêu? Chui vào biết rõ, bất quá cái này một mảnh thổ địa cũng là bị hoàn toàn nhuộm dần. Tiếp theo một loại khác nhan sẻ xuất hiện, tốt lắm như là từng khối vải trắng, chúng nó làm đẹp tại hồng sẻ thổ địa thượng, có vẻ chia làm bắt mắt. Đi vào, đi vào. Gì? Có điểm không đúng, giống như thiếu chút gì đó hóa a. Thiếu cái gì đâu? Cái nghi vấn này đều là hiển hiện của mọi người nhập trong đầu. Đường Ân sắc mặt người thứ nhất trở nên cổ quái, dừng bước lại, nuốt ngụm nước miếng, chần chừ nói, "Ách, truy binh hẳn là đều chết hết, đại gia hay là không cần phải nhìn đi." "Vì cái gì?" Có nhập khó hiểu. "Nhìn xem a, không nhìn đến những này nhập tử trạng, sao tiêu rơi chúng ta bạch trước mối hận trong lòng nó a?" "Chính là." Đường Ân buông tay ra, không lại ngăn cản. "Đây là ngươi môn tự tìm, cũng không nên đoán ta không có nhắc nhở." Đệ nhất phiến vải trắng xuất hiện ở đám người trước mặt, tiếp theo là thứ hai. "Khái khái." Đường huynh đệ nói đúng, đại gia hay là không nên nhìn. Đặt luân lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, phức tạp mắt nhìn Đường Ân. Lập tức bác cách như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Chúng tên thỏ tử loại nhảy ra, chân của hắn đấy có khối vải trắng. Bác cách kịch liệt phản ứng đưa tới đám người chú ý, lập tức tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía này khối vải trắng.
Ừ,
cái này vải trắng có điểm quái hóa a, trên mặt có mấy phá động, một chút bộ lông đính vào trên mặt, phía dưới như là có chút vật gì đó, hơi gồ lên lên.
Gì, cái kia cũng là như vậy, kỳ quái, phía trên này như thế nào còn Mạc Hải?
Mạc Hải?
Mạc Hải?
Hoa. Tiểu Hi Á đột nhiên túi người nôn mửa.
Tiểu Hi Á tiểu thư, ngươi làm sao vậy?
David khó hiểu hỏi, lập tức túi người nhặt lên một cái vải trắng, mở ra, đại gia vì cái gì đều xem cái này vải trắng oa?
Gì, xúc cảm không sai ai, cái này bố là thượng phẩm oa.
Mở ra sau, này vải trắng cùng David cao bằng, có ống tay áo, có ống quần, có cái mũi, ách, không có mắt.
Hoa.
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 Cơ hồ là đồng thời, mấy trăm nhập đều là túi người nôn mửa. Nhà chính là hôn hiểu ám địa, nước mắt nước mũi đều xuất hiện.
Ách, đại gia đây là.
David bị tình huống trước mắt lại càng hoảng sợ.
Mễ Tu khỏe miệng co quắp động, cổ họng động hai cái lại dẹp loạn, mặt không biểu tình đối David nói, đây là nhập ra.
Nhập ra?
Đó là cái gì ra?
Quý sao?
David vẻ mặt hiếu kỳ.
Ngươi, hoa.
Mễ Tu bại lui.
Ách, Mễ Tu, làm sao ngươi cũng phun ra?
Tốt lắm, David.
Đường Ân đã đi tới, mở miệng nói, ném a, thứ này.
Đáng tiếc, đây chính là nhập ra hóa.
David vẻ mặt không muốn, lập tức trừng mắt nhìn, nhập ra.
Ách,
hoa.
Như cầm lửa than loại bung ra, David đột nhiên quỳ dạp trên mặt đất chảy như điên.
Hàng này tốc độ phản ứng.
Đường Ân đã vô lực nhả ránh.
Chuyên mục chung quanh, lúc này ngoại trừ Đường Ân, áo xám trong quân nhập đều là túi người nôn mửa, mà ngay cả thường xuyên tự xưng là theo tử nhập trong đống leo ra đặt luân, đều là nhịn không được ngàn nôn một chút.
Đều nói không nên nhìn.
Tử nhập, trong lúc này sở hữu nhập đều gặp, chỉ là loại này chết kiểu này.
Phệ nhập phong thực nhập huyết đủ, đây là đại đa số nhập cũng biết.
Nhưng là ai có thể nghĩ đến là như vậy cá chú ý ăn pháp đâu, chúng nó cạnh là đem ngoại trừ xương cốt bên ngoài gì đó đều thôn phệ không còn, chỉ để lại trống chân hẽ ra nhập ra.
Hô.
Đường Ân thở dài một hơi, bỏ đi.
Khi nào thì miệng của mình vị là càng ngày càng nặng rồi sao?
Ừ, đều là lao quản gia lỗi.
Chương 138, quân sự doanh địa.
Vị tam quân không động, lương thảo đi đầu.
Bỡ rằng quốc quân chiếu tuy nói muốn lập tức tiêu diệt áo sáng quân, nhưng là điều phối binh lính, vận chuyển chuẩn bị chiến đấu, đi phía sau một chút cũng phải cần thời gian. Cho nên thẳng đến 3 ngày sau sáng sớm, tử thần quân đoàn mới đi đến lần này tiêu diệt hành động tập hợp. Đó là một địa thế nhẹ nhàng vùng núi, hôm nay đã bị binh lính giới nghiêm. Đủ loại quân kỳ tại doanh địa trên không tung bay, hỏa diễm, thực vật, ma thú.
Cẩn thận hơn đúng là có 6, hai cái quân đoàn cùng 4 lĩnh chủ chỗ phái người mã tất cả đều đến đông đủ, tử thần quân đoàn là cuối cùng một cái đến.
Dàn xếp hảo doanh địa công việc, tử thần quân đoàn trung quân lều lớn đi ra một đám người hướng trong doanh địa đi đến.
Đi tuốt ở đằng trước chính là thân hình thẳng tắp, mặt không biểu tình quân nhân, a, xem hắn khôi giáp hình thức, hẳn là cá tướng quân. Tại dưới của hắn trong tay là phó quan chính là hình thức trung nhân nhân.
Về phần đằng sau cái kia đoàn người trang phục tự tạp, bọn họ phổ biến tuổi còn nhỏ, có xuyên khôi giáp, có mặc quân phục thường phục, còn có càng dứt khoát chính là một bộ hoa lệ nhung bảo. Bọn này người tuổi trẻ tựa hồ lòng hiếu kỳ có chút tràn đầy, không ngừng đối doanh địa các nơi chỉ trỏ. Phía trước tướng quân chỉ là trầm mặc đi đường, chưa từng để ý tới bọn họ. Nhưng này cá phó quan lại giống như một bộ hảo tính tình, cười tủm tỉm nói với mọi người nói, các vị bờ giảng quốc đệ nhất học viện quân sự vĩ đại các học viên, đây là bộ đội đóng quân quân doanh. Các ngươi cần phải hảo hảo quan sát, trong lúc này chính là rất có chú ý.
Không cần phải phụ nguyên soái đại nhân một phen tâm tư a.
Chuẩn tướng đại nhân yên tâm, chúng ta định không phụ nguyên soái đại nhân kỳ vọng.
Một người tuổi còn trẻ đứng ra nói năng có khí phách nói.
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Nguyên lai bọn này người tuổi trẻ chính là đến từ thần quân đoàn đi thăm học tập học viện quân sự học viên, từ ít tại bộ đội xuất phát trước đưa bọn họ giao cho giàn trong tay. Muốn cho bọn họ tại đây tiêu diệt trong chiến đấu biết một chút về bộ đội thực tế tác chiến là tình huống nào.
Lúc này, một cái có phần hiển ngạo khí tuổi trẻ nam tử đi tới nói, tướng quân đại nhân, chúng ta đây nhiệm vụ lần này là cái gì? Không biết có thể không tự mình mang binh đánh lên một trận chiến đâu.
Ngưng bước, giặt xoay đầu lại, lặng im nửa ngày, ít nói, nhìn nhiều.
Nói xong, tiếp tục hướng đi về trước đi.
Ách!
Mọi người trầm mặc, người tuổi trẻ kia càng mặt đỏ lên.
Khái khái, kỳ thật tướng quân ý của đại nhân đâu chính là.
Phó quan kia một bộ sớm có chuẩn bị bộ dạng, đi ra cứu trường.
Không bao lâu, đám người kia đi tới trong doanh địa, trong lúc này chắt một cái cự đại hành quân trướng đồng.
Ha ha, chúng ta mới vừa rồi còn đoán lần này tử thần quân đoàn sẽ phái ra ai, không nghĩ tới đúng là trầm mặc chi ưng dặn tướng quân.
Lớn giọng trong thanh âm, một cái dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy hắc hồ tráng niên đại hán vẻ mặt tươi cười ra đón.
Theo sát lấy, lại là một cái diện mục ỉn thiếu trung niên nhân vén rèm đi ra, ngữ khí quái dị nói, ha ha, kỳ thật hai tới đều đồng dạng.
Tử thần quân đoàn uy danh ai không biết.
Sợ là ra một tên lính quèn đều so với chúng ta những người này mạnh hơn a. Mất đi chúng ta tại đây đôi mắt trông mong đợi một ngày.
Bắt lộ tướng quân.
Giản hướng kia thanh tráng niên đại hán gật đầu ý bảo, cũng không để ý tới này sau ra tới trung niên nhân.
Ngươi.
Trung niên nhân kia trừng mắt, muốn tức giận.
Gì, đằng sau đây là.
Này bắt lộ tướng quân lập tức ngăn ở trong hai người, chuyển hướng chủ đề.
Giản như trước mặt không biểu tình, học viên.
Ách.
Học viên.
Phó quan kia lập tức tiến lên trước một bước hành lễ nói, hai vị tướng quân, đây là bờ rẳng đệ nhất học viện quân sự vĩ đại học viên, lần này là theo chúng ta đi thăm học tập.
Lập tức xoay người, hư dẫn, các vị học viên,
ta tới cho các ngươi giới thiệu hạ xuống, vị này chính là Lôi Đình quân đoàn chiến trận điên khùng đem Bạt Lộ tướng quân. Đây là Thương Diễm quân đoàn Bắc Địa Thương Lang cái Lý tướng quân. Tướng quân người khỏe. Gặp qua tướng quân. Ha ha, đều hảo, đều hảo. Trầm Mặc Chi Ưng, chiến trận điên khùng đem Bắc Địa Thương Lang. Có thể gọi thượng danh hảo tướng quân tự nhiên cũng không phải tiểu rắc rẻ, trên thực tế bọn họ đều là các quân đoàn chủ lực, bởi vậy cũng có thể nhìn ra bờ giảng quốc đối lần này tiêu trừ coi trọng. Có rằng cái này kẻ ngắt cao thủ tại, tự nhiên không có gì hảo hàn huyên, tất cả mọi người là cùng nhau vào liều lớn. Phân rõ chủ lần ngồi xuống, ba cái tướng quân giúp nhau trao đổi dưới tin tức, Tử Thần quân đoàn dẫn theo 8000 binh lính, Lôi Đỉnh quân đoàn dẫn theo 1 vạn binh lính, Thương Diễm quân đoàn dẫn theo 1 vạn binh lính. Tam đại quân đoàn trung ra 2 vạn 8000 binh lính. Chính tán gẫu, lại có 4 đang mặc khôi giáp người đi đến, đều hướng rằng thi lễ. Không cần phải nói, 4 người này dĩ nhiên là phương Bắc tứ đại lĩnh chủ phái ra tướng lãnh. Từ đó, tiêu trừ áo xám quân toàn bộ tướng lãnh đến đông đủ. Kế tiếp chính là chính thức hội nghị quân sự, bất quá trên thực tế này sẽ nghị cũng không có mở bao lâu, vài cái tướng lãnh vây quanh một cái khổng lồ địa đồ, như phân bánh ngọt đồng dạng đem đều tự quét sạch phạm vi định hảo thì xong rồi. Về phần hợp tác, đừng nói giỡn, ai tới đương cái này đầu đâu, ai hội phục ai đó. Phạm vi nhất định, giặt đứng lên hướng mọi người vi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Phó quan kia cười khổ hướng trung tướng quân hành lễ, sau đó mang theo kia bang quân sự học viên rời đi. Trong nháy mắt, lều lớn trống rỗng không ít. Vài cái tướng lãnh đều có điểm trận tròn mắt. Tuy nhiên thảo luận nội dung là đã xong, nhưng người tối thiểu cũng phải giúp nhau khách khí hạ, tụ cá cơm liên lạc hạ cảm tình cái gì a? Thật không hổ là trong truyền thuyết trước mặt co quắp tướng quân, kẻ ngắt tướng quân a. Ngoài trướng, một người học viên bỗng nhiên nói, tướng quân, ta có vấn đề muốn hỏi. Giật xoay người, nói, áo xám quân có bao nhiêu người? 2 vạn. Ách, mới 2 vạn. Này học viên kinh ngạc nói, chúng ta tam đại quân đoàn có gần 3 vạn người, tứ đại lĩnh chủ lại ra 3 vạn, cuộc chiến này còn dùng đánh sao? Ách, trước nhiều lần như vậy tiêu trừ vì cái gì không có thành công? Chính là. Đây không phải quang lãng phí đế quốc vật tư mặc kệ sự sao? Chắc không được nhiều năm như vậy, đế quốc chưa từng có đánh qua Bắc Hoang bộ lạc. Giang Thiên lặng nhìn vấn đề để cái kia người liếc, xoay người, hướng phía tây đi đến. Khái khái, đại gia đuổi kịp, rất nhanh các ngươi chỉ biết vì cái gì? Phó quan kia bình tĩnh địa đi ra giải thích. Chúng học viên hai mặt nhìn nhau, sau đó đuổi kịp dần tiến độ. Doanh địa tự nhiên đều là quy hoạch qua, các bộ đội đều cũng có địa bàn của mình. Mọi người không đi rất xa, tự chứng kiến một cái tung bay đầu sói trên kỳ. Gì? Đây không phải Solomon lĩnh chủ doanh địa sao? Đệ nhất học viện quân sự học viên đều xuất thân hiền hách, trong nhà phần lớn đều là thừa kế đại quý tộc. Bọn họ tự nhiên là nhận thức cái này phương Bắc tứ đại lĩnh chủ một trong Solomon đại công tước chiến kỳ. Kỳ thật nói là doanh địa, nếu không phải có hai cái không GNG đánh thái binh sĩ canh giữ ở chỗ đó, ngươi cũng không biết doanh môn ở đâu. Hơn nữa theo lý thuyết có người xa lạ tiếp cận cái này quân sự trọng địa, nên có người lập tức đi lên ngăn trở kiểm tra mới đúng. Nhưng này hai cái binh lính dương mắt nhìn chuyến về tới dân và người, lại trụ thương tựa ở bên tường tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Vì vậy mọi người cứ như vậy một đường thông thuận chính là đi đến doanh chính giữa cửa, xuyên thấu qua đại môn nhìn về phía trong đó, không có thủ vệ tuần tra, không có binh lính cô luyện, binh khí tán lạc tại trên mặt đất, khôi giáp chồng chất ở bên cạnh, top 5 top 3 binh sĩ phần lớn tìm cản gió địa phương tụ cùng một chỗ, hoặc là cao hứng bừng bừng hét lớn áp tiền cái gì, hoặc là mi bay xẻ vũ giảng cực đại ngực, bộ trắng bóng đuổi cái gì, cái này là quân doanh. Chúng học viên xem trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, một đám đầy bụi đất, mũi coi trọng xưng binh sĩ giúp nhau dắt díu lấy từ đằng xa đi đến doanh địa cửa ra vào. Các huynh đệ nhanh hỗ trợ a, người của chúng ta bị thỏ miệng hoa cho đánh. Ách, bọn binh lính đem tầm mắt tiến đến gần. Cái gì? Muốn chết sao? Xem ta không gọn tử bọn họ. Uy uy, cái thanh này ta thắng, không cần phải đoạt tiền a. Một hồi rối loạn, tiêu gặp những binh lính này ba chân bốn cẳng mặc lên khôi giáp, sau đó lại không biết từ chỗ nào xuất ra cánh tay thô một côn, như ong vỡ tổ lao ra doanh địa hướng nam bên cạnh mà đi. Thỏ miệng hoa. Lần này tới mấy nhà đội ngũ, nói được tượng là hoa thì phải là Hoắc căn lĩnh chủ Tam Diệp Hoa chiến kỳ. Tam Diệp. Thỏ miệng. Nhìn xem trước mặt nhóm này hô to gọi nhỏ như lưu manh chính là hình thức binh lính gào thét mà qua, chúng học viên lần nữa không nói gì. Minh Bạch. Giật Minh tính hỏi. Ách, Minh Bạch. Này học viên thất hồn lạc phách gật đầu. Có như vậy binh sĩ đồng bạn, lo gì đại sự bất bại a. Rất tốt. Nói xong, giật xoay người hướng Tử Thần quân đoàn doanh địa đi đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 139, đi ra Tùng Lâm. Xe lạnh gió lạnh thổi a thổi, thôi động vận mệnh bánh răng. Khái khái, thôi động thời gian trục xoay một vòng luân xoay tròn. Buổi sáng, Tùng Lâm biến cảnh. Một chỗ khá cao bụi cỏ không ngừng phát ra tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, nếu như từ trên mặt xem, ngươi nhất định sẽ cho rằng trong đó chui cá đang tại tiếp cận con mồi lão hổ. Lúc này, đột nhiên, một đôi đại thủ từ bên trong rối ra, đẩy ra bụi cỏ. Tay sau, ách, là một cây một côn. Vân vân, lại để cho chúng ta bả tầm mắt quay lại. Này đôi đại thủ tại sao không có móng tay? Nhìn chăm chú lại nhìn, được rồi, nguyên lai này đôi đại thủ đúng là đầu gỗ chỗ điêu. Này đôi mượn tay người khác tại bụi cỏ ngoại định dạng hoàn chỉnh vài giây, xung quanh vẫn là không có chút nào động tĩnh. Một lát, một cái cực đại đầu lâu từ bên trong rối ra, nguyên lai là một người mặc da thú, phủ phục mà đi hùng tráng đại hán. Như thế hình thể, lại làm ra như vậy lén lút động tác, điều này không khỏi làm cho người nghĩ đến hèn mọn bỉ ổi cái từ này. Đại hán kia nhô đầu ra sau,
chú ý gì đó quan sát, như muốn xuất động chuột. Đồng nhiên, đại hán kia con mắt nhất định, lập tức mặt lộ cùng hỉ. Tiếp theo nhảy người lên, về phía sau chạy như điên, ha ha, lão đại, Sơn, ta nhìn thấy Sơn. Ha ha. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như tiểu quỷ mị hư vô theo bên cạnh nhảy lên ra, trong nháy mắt một đạo đoạn kiếm giáng tại đại hán trên cổ. Ách. Đại hán kia lập tức như bị điện giật, bảo trì chạy trốn tư thế, định đứng bất động. David không có ý tứ, ta lại thắng. Đoạn kiếm thu hồi, một cái tướng mạo ỉn nhu tuổi trẻ nam tử theo phía sau hắn toát ra. Mễ tu ngươi đây là xấu lắm, không thấy được ta có việc muốn tìm lão đại sao? Tráng hán này rõ ràng không phục. David không có chuyện gì có thể so với mệnh trọng yếu. Lại là một đạo thanh âm, một cái tướng mạo bình thường thanh niên theo phía sau cây truyền ra, hẹp dài con mắt nhắm lại cười nói, "Là, lão đại." Đại hán đủ dũng đáp, bất quá lập tức tiểu hỉ hiện ra sẽ nói, "Lão đại, ta nhìn thấy Sơn." "Ừ, ta nhìn thấy." Thanh niên kia gật gật đầu, lập tức trông về phía xa phía trước dãy núi, thì thào lẩm bẩm, cuối cùng là phát ra. Ba người này tất nhiên là Đường Ân cùng David cùng Mễ Tu. Từ lần kia dẫn phong diệt tuyệt truy binh sau, cái này hỏa áo xám quân cuối cùng là thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn có phệ người phong phải không đi lĩnh thực, Đường Ân đặc biệt làm cho David cùng Mễ Tu ở đằng kia phiến thê thảm trận địa trong, lựa ra sở hữu vật tư. Phải biết rằng đây chính là 2000 người 3 ngày khẩu phần lương thực a, áo xám quân lập tức vượt qua hạnh phúc gì tử, rất có loại khổ tận cam lai cảm giác. Đương nhiên, David cùng Mễ Tu tại mấy ngày kế tiếp là không có gì khẩu vị. Không cần lại lo lắng đói bụng sau, như thế nào đi ra cái này Tùng Lâm tiểu thành dưới một vấn đề. Quay đầu lại đi tự nhiên là không được, không nói tìm được hay không lúc đến đường, nói chôn giết cái này hơn 2000 binh lính thì không thể trở về chui đầu vô lưới. Ngắn ngủi sau khi thương nghị, mọi người quyết định tiếp tục hướng đi về trước. Phương hướng vấn đề cũng tốt giải quyết, chỉ cần mỗi ngày so sánh mọc lên ở phương đông lặn về phía tây mặt trời, buổi tối lại quan sát bầu trời tinh thần, luôn có thể đại khái định ra một cái tuyến đường đích. Rốt cục, tại qua vừa vặn một tuần lễ sau, Đường Ân bọn họ thấy được xa xa dãy núi. Nói cho đúng là, cái này 7 ngày áo xám quân cũng là có thương vong. Tùng Lâm nguy hiểm cho tới bây giờ đều là tại người đoán trước bên ngoài, một cái thành viên chết vào con muỗi đốt, hai người chết vào kịch độc miệng rắn, còn có 5 cá thì là chết vào cổ quái dây. Này dây nhìn như cùng tầm thường dây cùng loại, nhưng trên thực tế nhưng lại cùng phệ người phong đồng dạng, là dựa vào thôn phệ qua đường sinh vật huyết nhục mà sống. Mọi người bắt đầu trước cũng không có ở ý, kết quả khiến nó tạo thành áo xám quân mấy ngày nay lớn nhất thương vong. Cuối cùng nếu không hắn lòng tham còn theo ở phía sau, rốt cục bị Đường Ân phát giác đánh chết lời nói, thù này vẫn thật là không có cách nào khai báo. Cũng may hung hiểm gì tử rốt cục đến đầu, áo xám quân hay là may mắn chính là đi ra Tùng Lâm. Sau một lát, đại bộ đội từ sau phương theo tới. Chứng kiến xa xa dãy núi sau, lập tức có không ít người quỳ rạp xuống đất, thì cực như khóc. Mọi người tại bị truy binh đuổi vào Tùng Lâm giờ, chính là không có ôm nhiều ít hy vọng ra tới. Không nghĩ tới cuối cùng đúng là bình an đi ra, đây là bọn họ thật sự mà nói là quá mức mộng ảo. Qua một hồi lâu, đợi mọi người thu thập xong tâm tình sau, đội ngũ lần nữa xuất phát. Về phần mục tiêu, này tự nhiên là trước mắt tòa dạng núi này. Dần dần, cây cối thưa dần. Một cái uốn lượn sơn đạo xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bất quá tiểu tại lúc này, trước mắt làm đội ngũ thám báo đội tồn tại Đường Ân ba người dừng bước, đứng ở một khối không ngờ tảng đá trước. Tảng đá kia là ở sơn đạo bên cạnh bị phát hiện, liếc quét tới trên cơ bản không có người sẽ để ý, nhưng nếu là rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, tỉ như tùy ý áo xám quân thám báo, bọn họ sẽ nhìn ra tảng đá kia bày đặt có chút chú ý, lại nhìn kỹ sẽ phát hiện bên cạnh chỗ có mấy người vì cái gì khác vấn. Thời khắc này mẫn, là cầu cứu ý tứ a. Đường Ân dẫn thám báo công tác sau, đặt luân liền đem áo xám quân một ít ám hiệu nói cho mình. Loại này trên đá lưu ngấn đúng là áo xám quân thường dùng truyền ám hiệu thủ pháp một trong. Các loại khắc ngấn đại biểu cho bất đồng ý tứ, tỉ như bọn họ trước mắt cái này ba cái giao kích thích đi, nói đúng là trà bút minh tiền mới có quân đội bạn gặp nạn, thỉnh nhanh chóng tiếp viện. Mễ Tu, ngươi đi tình huống này nói cho Đạt Luân. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ám hiệu này, Đường Ân hay là quyết định trước tiên đem Đạt Luân tìm đến xác nhận hạ. Là. Không lâu, Đạt Luân xuất lĩnh mọi người nhanh chóng đuổi tới. Đúng vậy, đây là tín hiệu cầu cứu, thời khắc này ngấn. Ừ, hẳn là không lâu bộ dạng. Đạt Luân tới sau sờ soạn vài cái khắc ấn, nhanh chóng xác định lưu lại tin tức. Bác Cách nhìn hạ phương xa, nhíu mày, vùng núi này chỉ có một con đường, bất lợi với thoát khỏi a, nếu như tại đây bị rơi thượng, đội ngũ này sợ là giữ nhiều lành ít ta. Mặc kệ, luôn muốn quá khứ nhìn xem mới an tâm. Đạt Luân mắt lộ kiên định, lập tức rất nhanh nói ra, "Đường huynh đệ, hay là muốn mời ngươi ở phía trước tra rõ sở tình huống, ta sẽ xuất lĩnh đội ngũ ở phía sau cấp tốc theo vào." "Hảo." Đường Ân gật đầu, "Mễ Tu theo ta đi, David ngươi cùng đội ngũ cùng một chỗ đi tới." Tại Đường Ân huấn luyện hạ, Mễ Tu cùng Đạt Luân Thiên Phú dần dần bị khai phá. Đối với đại lực David, Mễ Tu tốc độ muốn có vẻ nhanh hơn một ít. Hai người như mũi tên loại nhanh chóng lao ra, thẳng đến phía trước dãy núi mà đi. Sơn đạo gập ghềnh nhiều khom, thường nhân đi tới thập phần cố hết sức. Bất quá tại Đường Ân hai người dưới chân nhưng lại như là lý bình địa, Mễ Tu tại Tùng Lâm rèn luyện tốc độ thời điểm, đều là vòng quanh xếp đặt loạn thất bát tao cây cối chạy trốn, cho nên cấp ngừng, biến hướng, cũng không có cái gì áp lực. Tại hai người cấp tốc chạy nước rút hạ, dãy núi rất nhanh đi ra trước mắt. Vào dãy núi sau, hai người đều là bò hướng một cái ngọn núi đỉnh. Lập tức, đưa mắt trông về phía xa, đem quanh co khúc hữu sơn đạo ghi ở trong lòng, sau đó dựa theo thẳng tắp phương hướng trực tiếp trèo đèo lội suối. Loại này không ngừng lên dốc hạ sườn núi không thể nghi ngờ là rất tiêu hao thể lực, không bao lâu, Mẹ Tu hô hấp đã dồn dập. Đường Ân cũng không để ý gì tới biết, hắn biết rõ cái này cấp dưới có như thế nào ẩn nhẫn sự chịu đựng, lúc trước khảo thí khiêng lăn cây thời điểm đều là trực tiếp đến thân thể cực hạn mới thất bại. Hôm nay trải qua hắn tự tay điều giáo, tự nhiên muốn so với trước càng thâm một bậc. Hai người tại chạy như điên gần một cá nửa giờ sau, Đường Ân bỗng nhiên dừng lại, lập tức một phát bắt được hãm không được thế sông Mẹ Tu. Hai người đồng thời nín hơi, trong nháy mắt, một hồi binh khí giao kích thanh âm mơ hồ truyền đến. Bên kia, Đường Ân lại phía bên trái lao ra. Mẹ Tu đại thở hổn hển mấy hơi thở, cũng là tùy theo đuổi kịp. Dần dần, binh khí giao kích thanh càng lúc càng lớn. Đường Ân trong nội tâm vui vẻ, chỉ cần tại đánh đã nói lên người còn chưa có chết, lần này đường cũng cuối cùng là không có bạch chạy. Rốt cục, hai cái tại nằm sấp thượng một cái gò núi sau, gặp được kịch chiến hiện trường. Một phương là đang mặc khôi giáp trường thương bộ binh, nhân số ước chừng là 600 người dạng như vậy. Mặt khác một phương thì là các loại binh khí hỗn tạp, nhân số chỉ có hơn 200 người. Ai là áo xám quân đó là vừa xem hiểu ngay, hiện tại hắn môn tình huống cũng không hay, nhân số chiếm hoàn cảnh xấu không nói, đội ngũ lại bị cắn chặt, cơ bản không tồn tại thoát thân khả năng. Hơn nữa phía sau bọn họ chính là một nhỏ ưu hình sân cốc, một khi chờ bọn hắn bị buộc nhập chỗ đó, thì phải là bị toàn diện kết cục. Có thể nói, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn lời nói, trận chiến đấu này đại khái sẽ ở một giờ sau chấm dứt. Mẹ Tu đem tình huống hiện tại cùng trong lúc này phương vị nói cho Đạt Luân. Là chưa xong con tiếp. Chương 140, tận lực. Sơn cốc kịch chiến vẫn còn tiếp tục, thành sắp xếp quân trường thương tầng tầng đẩy mạnh đem trước mặt cái này hỏa áo xám quân không ngừng bước hướng phía sau sơn cốc. Áo xám quân tuy là hết sức phản kháng, nhưng cổ nổi nhập vài cách xa, bọc thép hoàn cảnh xấu, đến cuối cùng vẫn là không thể không lưu lại mấy cổ thi thể, từng bước một hướng lui về phía sau lại. Phía tây, mẹ lên cho ta đội nhập chống đi tới. Con mẹ nó ai kêu ngươi đột tiến đi, bảo trì trận hình, đưa bọn họ ép vào trong đó là được. Một người mặc đồng xanh tỏa tử giáp người vạm vỡ tọa trấn phía sau quan sát toàn cục, thỉnh thoảng phát ra chỉ lệnh, vốn nắn quân trường thương công kích trận hình. Khi hắn điều hành phía dưới, áo xám quân cơ hồ không có bất kỳ một tia cơ hội. Đại cục đã định, bất luận cái gì quan sát trận này tiểu hình chiến dịch nhập, đều có như vậy phán đoán. Ha ha, hảo. Các huynh đệ lại thêm bả lực, cho ta triệt để đánh tan bọn họ. Người vạm vỡ thân ở trong đó, tự nhiên càng minh bạch tình huống. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không khỏi trường thanh cười to. Các huynh đệ đều mệt mỏi, không bằng làm cho bọn họ hơi chút nghỉ ngơi một chút như thế nào? Một đạo thanh âm từ sau phương truyền đến. Người con mẹ nó nói đùa gì vậy? Ừ. Thuận miệng mắng xong sau, người vạm vỡ bỗng dưng khẽ giật mình. Người là ai? Trưởng quan chú ý. Bày ra JNG thanh liên tiếp truyền đến, bất quá thì đã trễ. Hết thể dừng tay. Một tiếng thét dài bao phủ chiến trường. Ách. Ở này trường tiểu hình bao vây tiêu diệt chiến tiến hành hừng hực khí thế giờ, biến cố tỏa ra. Binh lính kinh ngạc quay đầu lại giờ, tự gặp một người mặc hắc y thanh niên duỗi ra tay phải, tùy ý khoát lên bọn họ trưởng quan trên cổ. Ừ, bàn tay còn nắm bắt một thanh truy thủ. Ai vậy? Đến đây lúc nào? Bờ giảng quốc binh sĩ biên chế thập nhập làm một tiểu đội, 50 nhập làm một sắp xếp, 100 nhập làm một trung đội. Loại này đội ngũ người lãnh đạo bình thường đều là gương cho binh sĩ, mỗi chiến cần phải hội đấu tranh anh dũng tại đoạn trước nhất. Nhưng đội ngũ thượng 100 nhập sau, những người lãnh đạo khác lớn nhỏ coi như là cá quan. Lúc này bọn họ bình thường sẽ rút lui đến đội ngũ phía sau, bắt đầu chỉ huy tác chiến. Chỉ có tại chiến tranh kết thúc công việc giai đoạn, mới có thể hội xông lên qua bảng nghiện, làm tú cái gì. Đây cũng không phải là cái gì thói quen liêu, đây là chiến của cần. Tất cảnh binh lính tác chiến không phải sơn tặc cướp bóc, cuối cùng là phải có nhập điều hành. Còn nữa, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Nếu như giải như vậy quan không nghĩ qua là tại chém giết thời điểm rơi dụng, vậy đối với bổn phương sĩ khí cũng là cự đại đả kích không phải. Lần này vây công binh sĩ đội ngũ khoảng chừng 600 nhập, người vạm vỡ tự nhiên là lựa chọn tọa trấn phía sau chỉ huy. Bên cạnh của hắn cũng là có cận vệ bảo vệ, chiến tranh bây giờ trạng thái còn tới không được cần phái thượng gần thị vệ liệu mình đánh cược một lần trình độ. Nhưng chính là như vậy, cạnh nhưng vẫn bị nhập lặng yên không một tiếng động tiểu cho cẩn thân. Điều này có thể không làm cho Nhập kinh ngạc không hiểu, tiến tới có điểm sởn tóc gáy. Kịch liệt chém giết chiến trường tại thời khắc này lặng im, áo xám quân bên kia tăng trưởng thương binh đột nhiên đình chỉ công kích, đều cũng có điểm không giải thích được. Bất quá giá đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Một lát, sắp hỏng mất đội ngũ trận hình lại bê, ị nhanh chóng ghép lại. Không cần phải nói, cái này hắc ý thanh niên dĩ nhiên là Đường Ân. Dựa vào cái này hỏa áo xám quân tình huống hiện tại, là tuyệt đối đợi không được Đạt Luân bọn họ chạy đến cứu viện. Lúc này này quan chỉ huy mô dạng người vạm vỡ lại ở phía sau không ngừng lớn tiếng mệnh lệnh, mà bên cạnh hắn mười mấy gần thị vệ lại đều là đem chú ý đặt ở phía trước kịch chiến thượng. Cho nên Đường Ân quyết đoán ra tay, ỷ vào loại quỷ mị thân pháp trong nháy mắt thiểm đến, đem này người vạm vỡ nhất cử nắm bắt. Khái khái, mượn qua xuống. Đường Ân kèm hai bên người vạm vỡ đi về phía trước, ừ, cái gì kia quang minh thần nói qua, nhập cùng nhập trong lúc đó phải có yêu, cùng với. Hai. Cái này tốt hiểu khí, đại gia không bằng tiểu tản a. Kẻ ngắt, bọn binh lính hai mặt nhìn nhau, quang minh thần có nói qua nói như vậy. Nột, không nói lời nào tiểu đại biểu các ngươi chấp nhận. Tranh thủ thời gian tất cả trở lại tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ a. Đã thành vài bước, bọn binh lính mang dùng súng bao quanh xông tới. Ách, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Đường Ân biểu lộ vô tội ngừng cước bộ, quang minh thần lão nhập ra lời nói các ngươi đều không nghe. Nhập tại làm, thần đang nhìn nó a các vị. Hấp. Này người vạm vỡ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, quát, đội phó ở đâu, ta lệnh cho ngươi. Họ A. Dừng tay. Chém chết ngươi họ A. Quân tình trong sự kích động, Đường Ân thu hồi đâm vào trên đùi một đao, giáng tại này người vạm vỡ bên thai nói nhỏ, ngươi còn là đừng nói chuyện A. Người đó, chính là ngươi, đừng núp ních. Đừng cho là ta không phát hiện, chém chết ta. Ngươi cho ta là dọa đại sao? Thở phì phì ngữ khí, Đường Ân dẫn theo này người vạm vỡ một đường đi đến một sĩ binh trước mặt. Trung quanh trường tương đún, nhưng trông thấy này kề sát tại đột nhiên trên cổ trùy thủ lại không dám động thủ. Đứng vững. Phanh. Binh lính bị một cước ở giữa tiểu thối, đã ngã lăn trên mặt đất. Lập tức Đường Ân lại đi lên giẫm mấy cước, người binh lính kia ôm đầu, tiếng rên rỉ không ngừng. Hô. Đường Ân thở dài một hơi, lập tức chợt lưỡi nói, xách xách, thấy không? Đừng trách ta không có nhắc nhở họ A, không cần phải lại hù dọa nhập. Ta hung tàn đứng dậy ngay cả ta mình cũng sợ họ A. Đội phó. Người con mẹ nó tại ngàn cái gì? Này bị như con gà con đồng dạng về tới để cập qua đi người vạm vỡ giống giận. Cô, sở hữu nhập nghe ta mệnh lệnh. Họ A. Này đội phó mệnh lệnh bị hét thảm một tiếng cắt đứt, một đao kia là xuyên thủng khôi giáp, đâm vào trên bụng. Người đó, nghĩ kỹ nói nữa. Ta đây cá vào tay dễ dàng run, có cái nguy hiểm tiểu run lợi hại hơn. Người không cần phải. Công kích cho ta. Lần này Đường Ân toái toái niệm bị đội phó trưởng giống cắt đứt, trung quanh binh lính lập tức cắn răng đưa ra trường thương. Ni mã. Đáng tiếc có A, không thể lại kéo dài thời gian sao. Ha ha, chú ý lạc. Nhắc nhở trong tiếng, Đường Ân đột nhiên đem này người vạm vỡ như phong xe đồng dạng vòng quanh quanh thân xoay tròn.